Chương 1. Thế giới yêu ma, xuyên giới môn đại chiêu vương triều, vũ châu. Hắc thủy thành. Liệt nhật như lửa, như lồng hấp. 30 cân, không hợp cách. Tiếp một cái. 40 cân, không hợp cách. Trung tâm Hắc thủy thành. Từng khối phiến đá màu xanh trải tiếp mà thành trên quảng trường, một đầu chen chúc hàng dài ngoằn ngoèo vài dặm, tựa như một hàng dài. Nô Kỳ mặc một thân trang phục màu đen, nơi ngực treo lên cái thật to bắt chữ. Hắn một chân đệm ở khối tạ đá bên trên, một tay đắp lấy yêu đao, chậm rãi ngáp một cái, giữa mắt liền nhìn thấy một cái gầy như là cái ma can đại gia ôm lấy khối to lớn tạ đá, ngạch đổ mồ hôi lạnh, hai tay run như là phành phạch tiêu thân. Đó là, bên trên cũng tới không đi, phía dưới cũng không xuống được. Không hợp cách. Nô Kỳ lắc đầu, hô lớn một tiếng. Theo sau hắn quay đầu nhìn về phía đại gia nói, đại gia ngươi nhiều lớn tuổi rồi, còn muốn làm bộ khoái, ngài vẫn là mau về nhà à, đừng lăn lưng. Tiếp một cái. Nô Kỳ buồn bực ngán ngẩm hô. Nô Kỳ. Tiếp trước là sinh viên đại học, đụng đầu xe đụng chết phía sau liền xuyên qua đến cái thế giới này. Cái thế giới này cha mẹ của hắn song vong, để lại cho hắn một bút tài sản, cùng đây cơ hội cha chuyển con nối bổ thế bộ khoái chức vị. Nô Kỳ ngẩng đầu, nhìn về đầu này chen chúc đội ngũ. Tại cái này liệt nhật chiếu dọi xuống, để trần sau lưng, cầm lấy quạt hương bổ, chen vai thích cánh, tiêu loạn chen làm một đoàn. Kỳ quái. Huyện lệnh vô duyên vô cớ tại sao muốn chiêu bộ khoái cùng nha dịch, bình thường bổ thế hẳn là đủ a. Trong lòng Nô Kỳ buồn bực nói. Đầu này đội ngũ nguyên cớ xếp hàng dài như vậy, liền là bởi vì nha môn muốn tuyển nhận 10 cái nha dịch cùng 5 cái bộ khoái. Nha dịch cùng bộ khoái mặc dù chỉ là tiểu quan lại, thuộc về tiện tịch, không ra gì. Nhưng vào lúc này đó cũng là không lo ăn uống, cực kỳ nổi tiếng, tùy tiện liền có thể theo trong tay phạm nhân gầy ra 2 lượng dầu tồn tại. Chỉ là lúc bình thường, tiểu quan lại đều là cha chết từ thay, một đời chuyển một đời. Khuyết chiêu bộ khoái tình huống ít càng thêm ít. Nô Kỳ nghi hoặc ở giữa, đầu này đội ngũ đột nhiên loạn cả lên. Thối quá. Nhắc đến thứ độ gì, thối chết, thế nào giữa chưa rêu rao khắp nơi. Hẹ một cỗ mùi hôi thối xuyên thấu qua đội ngũ thật dài này, thẳng tắp chuyển đến Nô Kỳ bên này. Nô Kỳ chót mũi hơi ngửi, không khỏi nhướng mày. Mùi vị này quả thực tựa như là một khối đặt ở hố phân thịt, bị vứt ra tới phía sau thả ở dưới mặt trời bạo chiếu, ác tâm vô cùng, như muốn buồn nôn. Các ngươi tiếp tục, ta đi nhìn một chút. Nô Kỳ phân phó người bên cạnh, theo sau bịt lại miệng mũi đi ra đội ngũ, tập trung nhìn vào. Chỉ thấy đi ở phía trước là một cái sắc mặt ngưng trọng trung niên bộ đầu này nắm chặt chuôi đao, một mặt sầu lo. Trung niên sau lưng bộ đầu thì là hai cái nha dịch, tại mang một cái cáng cứu thương. Trên càng cứu thương mang một cỗ thi thể, trên thi thể che kín vải trắng, ấn ra một cái mơ hồ thân thể đường nét. Cỗ này tanh dình liền là theo thi thể này trên mình phát ra. Lưu thúc. Nô Kỳ la lên một tiếng, hai ba bước đi lên trước. Lưu bộ đầu cảnh giác tả hữu thoáng nhìn, thấy là Nô Kỳ, một thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói, nguyên lai là tiểu Nô à. Nô Kỳ ừ một tiếng, gật đầu một cái. Theo sau hắn bịt lại miệng mũi, liếc xéo lấy càng cứu thương, cái này, thế nào thúi như vậy à. Nô Kỳ quay quét mắt cái này càng cứu thương, duỗi tay ra vừa muốn bén lên nhìn một chút. Chỉ là bàn tay vừa mới buông xuống. Nô Kỳ đầu ngón tay liền xuyên thấu qua vải trắng cảm nhận được một cỗ lạnh giá. Rõ ràng là mùa hè, cỗ này lạnh giá lại hàn khí bức người, để hắn dùng mình một cái. Hắn vội vã rút tay về, tập trung nhìn vào. Chỉ thấy hắn vải trắng hơi hơi xốc lên, lộ ra thi thể trần trụi bàn tay thi thể là một loại hủ bại màu xám, dưới da không thịt, dài mảnh vô cùng, móng tay lại cong lại nhạy bén, không giống là người, ngược lại như là móng vuốt. Cái này, Nô Kỳ giật mình, lui lại 2 bước. Nhưng vào lúc này, Lưu Bộ đầu khoác tay tại trên bả vai Nô Kỳ, ổn định thân hình của hắn. Người này là gặp được yêu quỷ, bị hút đi huyết đục phía sau nhiễm không rõ thành thi yêu, bất quá không cần lo lắng, loại vật này thiêu hủy liền tốt. Lưu Bộ Đầu một bên đem thi thể kia lộ ra bàn tay che lại, một bên nhỏ giọng nói. Đắp kín phía sau Lưu Bộ Đầu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nô Kỳ vẫn đứng tại chỗ, như là sợ choáng váng đồng dạng. Sợ choáng váng a, yên tâm. Ngươi đại tiểu hỏa tử hỏa khí nặng, sớm một chút cũng sẽ không có sự tình. Bất quá khoảng thời gian này không yên ổn, vạn sự cẩn thận, chúng ta nha môn bên trong không ít người đều gặp khó. Dứt lời, Lưu Bộ Đầu liền mang theo mấy cái nha dịch đi ra. Nô Kỳ thẳng tắp đứng tại chỗ. Giờ phút này khuôn mặt của hắn bên trên kinh ngạc, ngạc nhiên, căng thẳng, kinh hỉ các loại tâm tình chợt lóe lên. Bởi vì ngay tại vừa mới, theo lấy hắn chạm đến cô thi thể này, đạo kia lạnh giá chi khí nhập thể ngẫu nhiên liền bị hút vào não hải. Hắn cũng tại trong đầu nhìn thấy một cái mơ hồ quang cầu, quang cầu tựa như cửa ra vào, phản phất kết nối lấy một cái thế giới khác. Đồng thời, một đạo tin tức cũng truyền vào trong đầu Nô Kỳ. Xuyên giới môn. Trong khoảnh khắc, Nô Kỳ liền lại tại ngực. Quang cầu này là hắn xuyên qua đến cái thế giới này thời gian mang theo thiên phú, tên là xuyên giới môn, kết nối lấy một cái khác thế giới khác nhau. Chỉ cần tràn ngập năng lượng liền có thể đi đến phía sau cửa thế giới. Bây giờ cánh cửa này hấp thu cái kia thi yêu năng lượng đã mở ra. Bất quá Ngô Kỳ hiện tại cũng không đội lấy xuyên qua. Cuối cùng xuyên giới môn đối diện thế giới cũng không rõ ràng, vạn nhất xuyên qua phía sau gặp được nguy hiểm, vậy coi như xong đời. Chư tiên và giới, nguy hiểm trùng điệp. Ai biết xuyên giới môn đối diện là núi đao biển lửa, vẫn là tận thế zombie. Tốt nhất vẫn là chuẩn bị một phen sau lại đi xuyên qua tương đối ổn thỏa. Mà lập tức, Ngô Kỳ nháy nháy mắt, ngưng trọng nhìn phía Lưu Bộ đầu rời đi phương hướng. Thi yêu có trách khoảng thời gian này huyện nha muốn nhiều tuyển người, đây là trong thành gia yêu quái. Cái thế giới này còn có thi yêu loại vật này, chẳng lẽ đó là cái tu tiên thế giới? Nô Kỳ hai tay xoa thái dương huyệt, thiếu kỳ mà thấp giọng lẩm bẩm. Hắn lo lắng chính mình an toàn đồng thời còn có chút âm thầm chờ mong. Cuối cùng thi yêu cái này có thể tiên hiệp thế giới bên trong đồ vật, mà tiên hiệp thế giới không thể thiếu liền là tu tiên, cái thế giới này nói không chắc có tu tiên trường sinh chi pháp. Nghĩ như vậy, Ngô Kỳ bắt đầu suy tư. Chờ một chút, có vẻ như ta thân thể này phụ thân dường như liền có quyển sách, ghi chép một chút kỳ văn quái sự. Ngô Kỳ thầm nghĩ. Trong ký ức của hắn, phụ thân tại lúc chưa chết thích nhất thu thập một chút chuyện lạ bất ý, còn thường xuyên trong nha môn mang tài liệu trở về sao chép. Có lẽ trong nhà có đầu mối gì. Nghĩ như vậy, Ngô Kỳ cũng không chậm trễ, tại cùng đồng liêu mượn cơ ốm phía sau trực tiếp thẳng trở về nhà. Nhà hắn tiểu viện tử tại cái này Hắc Thủy Thành Nam, thuộc về tới gần mép tường thành vị trí. Mười phân yên lặng, Ngô Kỳ đi vào biệt tử, trực tiếp hướng đi thiên phòng. Chi theo lấy cửa phòng mở ra, nhàn nhạt cho bụi bay lên. Căn này thiên phòng bình thường đều là trang chút ít tạp vật, hắn rất ít vào, mà những cái kia di vật cũng đều đặt ở căn này thiên phòng bên trong. Ngô Kỳ vượt qua bậc cửa, theo thiên phòng một góc trong hộp tủ lấy ra một cái bao. Một chồng có chút cũ nát sách lập tức đập vào mí mắt. Hẳn là cái này. Chương 2. Chuyện lạ bất ký, xuyên qua lưỡng giới kỳ sự lục. Ngô Địch lấy. Ngô Kỳ đọc lấy trên sách nét chữ, có chút dừng lại. Bởi vì cha hắn danh tự liền là Ngô Địch. Quyển sách này là cha hắn viết. Có lẽ liền ghi chép phụ thân hắn biết một chút chuyện lạ. Ngô Kỳ tò mò, ngón tay dính một hồi nước bọt, lật ra tờ thứ nhất. Đông Nam 30 dặm có Tân An huyện, có xa hà con đường nơi đây, trong sông có một quái ngư, đầu hổ thân cá, bụng sinh ra cánh tay, thể có một trượng dài, tốt ăn tiểu hải, nếu không có tiểu hải thì gây sóng gió. Tây Nam 70 dặm có Thập Lý Cốc, trong cốc có một heo nướng cửa hàng, tương truyền chủ tiệm Vân Tú yêu dị, có kỳ thuật, phàm người chúng thuật đều hóa thành lợn sữa, treo ngược tại nướng ông bên trong, ăn người tất chết. Phương Bắc 15 dặm có tướng quân mộ phần, trong mộ có huyết thi, trăng tròn 15 liền có huyết thủy tại trong mộ truyền ra, đụng người toàn thân huyết thủy rút khô, hóa thành thi yêu. Ngô Kỳ nhìn xem đoạn này đi chép, hơi sững sờ. Thi yêu. Hắn mới vừa từ lưu bộ khoái nơi đó nhìn thấy bất ngờ liền là một bộ bị hút khô huyết dịch, dị hóa thi yêu. Lưu thúc bọn hắn đi cái này tướng quân mộ phần. Ngô Kỳ lắc đầu. Loại trừ hắn cái này có kiếp trước tam quan người tốt bên ngoài, huyện nha đại bộ phận bộ khoái không lợi không dậy sớm, không chỗ tốt sự tình tuyệt đối không làm, càng chưa nói loại này dễ dàng mất mạng sự tình. Chẳng lẽ là cái kia tướng quân mộ phần xảy ra vấn đề? Có gì đó quái lạ. Trong lòng Ngô Kỳ sinh lo lắng, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Mà hắn càng xem, lông mày càng là nhíu chặt. Trong sách này ghi lại đại bộ phận đều là yêu ma, cho dù cái kia một phần nhỏ cái gọi là tiên nhân, đó cũng là vô cùng kỳ dị. Bên trong một cái trong chuyện xưa, người đốn tuổi ngộ nhập núi rừng, ngẫu nhiên gặp hai vị tiên nhân đánh cờ, người đốn tuổi tại bảng quan nhìn cho đến mặt trời lặn, trong lúc nhất thời miệng đắng lưỡi khô. Hai tiên nhân đàm tiếu ở giữa ban người đốn tuổi một dưa một đào, người đốn tuổi ăn phía sau thần hoàn khí túc, lập tức lớn cảm ơn rời đi. Xuống núi sau khi về nhà, người đốn tuổi lại thấy trong nhà lão mẫu cùng ấu tử đã chết. Lão mẫu đầu không biết tung tích, ấu tử ngực nứt ra, trái tim cũng biến mất không thấy gì nữa, trên tường thì có lưu một nhóm huyết tự, bây giờ cùng ngươi hữu duyên, lấy một đầu một lòng hóa thành dưa leo, làm ngươi chúc cơ. T. Ngô Kỳ hít một hơi lãnh khí. Đầu ngươi trồng dưa, trái tim làm đảo, thế này sao lại là tiên nhân a, quả thực liền là yêu ma. Ngô Kỳ chậm chậm miệng, có chút sau lưng phát lạnh. Hắn nắm thật chặt cổ áo của mình, lật hướng trang kế tiếp. A. Ngô Kỳ nhìn thấy phía trên này nội dung, không khỏi khẽ ổ lên một tiếng. Bởi vì phía trên này không còn là một chút kỳ văn, ngược lại là một chút bút ký. May mắn ư? May mắn ư? Hôm nay nhìn thấy thượng sư, ta cuối cùng có thể nhập đạo. Thượng sư nói đúng, nhân gian như ngục, thế gian đều đắng, trên cái thế giới này tiền Phật đều là tà túy, chỉ có đợi đến Bạch Liên hàng thế, chân không ra hương mới là kết cục. Thượng sư nói cho ta, muốn tu luyện liền nhất định phải trả giá thật lớn, chỉ có như vậy mới có thể bước vào con đường tu hành, đồng thời sẽ còn sinh ra nhiều chứng, nhưng vô sinh lão mẫu nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Ngô Kỳ nhìn đến đây, chau mày. Căn cứ hắn chỗ biết, cái này vô sinh lão mẫu tựa hồ là cái thế giới này dâm tự, cũng không bị triều đình chỗ tán thành, hơn nữa còn là trọng điểm rào sát đối tượng. Chỉ vì tín ngưỡng vô sinh lão mẫu, Bạch Liên giáo một mực tận sức tại tạo phản. Cha hắn dĩ nhiên cùng Bạch Liên giáo xen lẫn tại một chỗ. Điên rồi. Quả thực liền là tại hố nhi tử a, may mắn hắn chết sớm không có bị phát hiện. Nô Địch không khỏi siết chặt ngón tay. Hôm nay thượng sư ban cho ta ngao thiết mang lưu pháp có thể tu thành ngao thiết chi tướng, thân như kim thiết, đao thương bất nhập, nhưng tu luyện pháp này cần quan hệ huyết thống xương đầu, mà ta thế này chỉ có Kỳ Nhi một cái quan hệ huyết thống, chẳng lẽ muốn dùng Kỳ Nhi sao? Xin lỗi rồi cha, bản gia chỉ có Kỳ Nhi một cái dòng dõi, con bất hiếu chỉ có thể đào ngài tới dùng, hy vọng ngài dưới cựu tuyển phụ hộ đầu ngài còn mới mẻ. Nô Kỳ trợn mắt hốt mồm. Cái này nghịch phụ điên rồi, dĩ nhiên đối tổ tông mộ phần. Nô Kỳ la mắng một câu, vậy mới sở lấy sau gáy thở phào một hơi. Còn tốt vô dụng ta. Nô Kỳ tiếp tục hướng xuống lật, vừa mắt thì là một chương sinh động như thật ngao thiết mang lưu chân dung, không khỏi khiến hắn sợ hai thán phục tốt một cái đại giác châu. Đỉnh đầu đầy, tựa như lợi kiếm, ánh mắt sáng ngời, vượt qua thiểm địa. Toàn thân đen kịt, sống lưng cao vót như ủi, hùng tráng vô cùng. Dưới bức họa thì là từng hàng chữ nhỏ. Ngao thiết mang lưu pháp. Tại đêm trăng tròn, người khoác da châu, ngẩng đầu nhìn trăng, lấy xương đầu, sừng châu, kim thiết xay nghiền thành phấn, hỗn hợp rót lại. Sơ thành phía sau da châu đem cùng thân thể người hợp nhất, thu được ngao thiết chi tướng, đến lúc đó hoặc sẽ có bạo thực, dễ giận. Tốt kim thiết đổ vật các loại chứng. Ngô Kỳ nhìn xem cái này phương pháp tu luyện, không khỏi hồi tưởng lại chính mình phụ thân chết bất đắc kỳ tử tình hình. Chính là ở trong viện khoác lên một trương da châu, vì dưới đất nhìn trời mà chết, mà di vật bên trong cũng có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Về sau những cái này di vật cũng đều bị hắn ném tới thiên phòng bên trong. Nhìn tới cha ta hắn thất bại. Nô Kỳ lẩm bẩm nói. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay tu hành pháp, thật sâu nhìn chằm chằm một chút phía sau đột nhiên khép lại. Cái thế giới này tu hành pháp thật là quỷ dị lại nguy hiểm. May mắn ta còn có cái xuyên giới môn, cái thế giới này nguy hiểm như thế, sẽ không một cái thế giới khác cũng là như vậy đi. Nô Kỳ cười khan một tiếng. Loại nguy hiểm này tà môn đồ vật, hắn là sẽ không tu luyện. Thứ nhất cái đồ chơi này quá nguy hiểm, cha hắn rõ ràng liền chết tại tu hành trên đường. Thứ hai tu luyện cái này ngao thiết mang như pháp phía sau sẽ còn bảo lưu thân thể, nhưng chiến đấu thời gian liền sẽ bạo lộ bản tướng, trên bản chất đã không phải là nhân loại. Vạn nhất xuyên giới môn đằng sau là một cái dân phong thuần pháp nghiêm chỉnh thế giới, sau khi tiến vào bị xem như yêu ma loại trừ làm thế nào? Giấc mộng của hắn thế nhưng làm cái bằng hương ngự phong, ngang dọc thiên địa kiếm tiên. Phải muốn làm cái gì ngư ma? Trước đi chuẩn bị xuyên qua thứ cần thiết ta. Nô Kỳ thầm nghĩ. Đã hắn đã không trông chờ tại cái thế giới này tu tiên, như vậy thì đến chuẩn bị đi xuyên giới môn đằng sau nhìn một chút. Nô Kỳ liền bước ra căn này thiên phòng, cẩn thận đóng lại cửa phòng. Rất nhanh, hắn liền mua không ít thịt khô, cùng một chút kim xăng dược, về đến nhà phía sau lập tức nhảy đến trên giường, gỡ ra đầu giường đặt gần lò sưởi đào ra một cái túi nhỏ. Hắn cẩn thận mở ra bao khỏa, chỉ thấy bên trong lóe ra nhàn nhạt lộng lẫy. Rõ ràng là ba khối nhỏ vàng, cùng một chút tán toái bạc, những bạc này ước lượng tại trong tay chừng hơn 22. Vàng bạc mặc kệ ở thế giới nào đều là cứng rắn thông hàng. Nô Kỳ thấp giọng nói, đây là toàn bộ tài sản của hắn. Đợi đến chuẩn bị đầy đủ, sắp trời đã mượn, Nô Kỳ đã rực rỡ hẳn lên. Hắn đầu đội mũ rộng đành, che khuất gương mặt, mặc trên người một thân màu đen ăn mặc gọn gàng quần áo, tiện bề hành động. Bên hông treo đao, trong ống tay áo mơ hồ có hàn quang lấp lóe, chính là một chiếc tay nhỏ nhỏ. Sau lưng một cái quần áo nhẹ bao khỏa. Lần này hắn chỉ là đi một cái thế giới khác tra xét tình huống, bởi vậy cũng không cần rất nhiều thứ. Đáng tiếc áo giáp không lấy được a. Nô Kỳ lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Sau một khắc, hắn chậm chậm nhắm mắt lại, trong đầu cái kia quang cầu bóng ánh lấp lóe không yên, tản ra thần bí quang huy. Xuyên qua, Nô Kỳ đột nhiên mở to mắt. Bạch, lạnh giá. Hắc ám. Nô Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, trước mắt nháy mắt tối sầm lại. Đột nhiên theo ánh sáng địa phương xuất hiện tại một vùng tăm tối bên trong, tất nhiên sẽ ngắn ngủi không thấy rõ đồ vật. Hắn lập tức dùng sức nháy mắt mấy cái, 2-3 giây sau vậy mới ngẩng đầu, đánh giá bốn phía. Đầu tiên đập vào mắt là một mảnh phá vỡ cửa sổ sắt đất. Cho bụi khắp nơi, không có một chút thủy tinh, không cửa sổ cũng đã trọn vẹn tối giữa, chỉ có một tiểu xếp hàng lớn lượn gì xếp hàng rào, tại gió lạnh thổi qua thời gian nhẹ nhàng lắc lư, phát ra kéo kẹt âm thanh. Hiện đại thế giới. Chương 3. Sơ bộ, thu hoạch ngoài ý muốn. Nô Kỳ nhướng mày. Hắn đánh ra bốn phía, chỉ cảm thấy đến đặc biệt quen thuộc. Dạn nứt thành mấy khối bàn trà, dũng gió phủ đầy cho bụi tối rác. Bốn phía loại trừ cũ kỹ dường như qua mấy chục năm bên ngoài, còn có thể nhìn ra một chút hiện đại thiết bị, đây chính là một cái hiện đại thế giới. Lầu bò hoang. Nô Kỳ thấp giọng lẩm bẩm. Hắn mở rộng bước chân, cẩn thận mà tiến lên hai bước tới gần cửa chắn, hướng ra phía ngoài nhìn tới. Đen kịt một màu mà yên tĩnh thế giới bất ngờ xuất hiện tại trước mắt của Nô Kỳ. Thành thị trọn vẹn bị một vòng màu đen bao phủ, chỉ có tại ánh trăng nhàn nhạt phía dưới mới có thể nhìn thấy từng tòa trống rỗng cao ốc đứng sừng sững ở trong bóng tối lờ mờ. Hướng xa xa nhìn tới, chỉ có tại thành thị bên ngoài phía nam bên trên bình nguyên như có mơ hồ ánh sáng. Vành. Đột nhiên, một đạo nặng nề tiếng va đập đột nhiên tại phía sau Nô Kỳ vang lên. Nô Kỳ một cái giật mình, đột nhiên quay người. Theo lấy từng đạo âm thanh nặng nề, chỉ thấy cái kia cửa gỗ tại va chạm phía dưới không ngừng lắc lư, mảng lớn cho bụi vương bay xuống. Mà tại cái này va chạm bên trong, cái này cửa gỗ nứt ra một đại đạo khe hở. Một đôi tràn đầy tơ máu con mắt đỏ tươi từ đó xuất hiện, da mặt của hắn khô héo mà tối giữa, xé rách thành đầu làn da bị bốc mùi thịt thối kéo rơi xuống lấy, lắc lư treo ở trên mặt. Hống hống hống. Ống bê khàn giọng thét to từ sau cửa truyền đến. Nô Kỳ đầu góc xoay một cái. Ở kiếp trước vô số điện ảnh hun đúc phía dưới, trước mắt quái vật này hình tượng lập tức cùng trong ký ức một cái nào đó điện ảnh trùng kích. Một cái kinh điển tận thế loại hình hiện lên ở trong đầu của hắn. Zombie tận thế. Nô Kỳ kinh ngạc nói. Vừa mới nói xong, chỉ nghe được anh một tiếng, cánh cửa này đã bị va chạm. Ba cái cao lớn giòm bị ngã nhào xuống đất, nhưng mà ánh mắt của bọn hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm Nô Kỳ, thon dài tứ chi tại dưới đất như bơi chó đồng dạng phủi đi lấy, muốn lần nữa đứng lên. Mà chính giữa một cái giòm bị cách hắn chỉ có 2-3 mét khoảng cách, chính giữa mở ra miệng rộng hướng về hắn gào thét. Nô Kỳ thậm chí có thể ngửi được giòm bị này trên mình cái kia thối giữa thanh rình. Ngoa tạo. Nô Kỳ kinh hô một tiếng. Hắn giơ cánh tay lên, ám tiễn nháy mắt theo hắn trong tay áo bay ra. Hiu. Sau một khắc, cái này ám tiễn liền bắn tới cái này giòm bị miệng rộng bên trong, quán xuyên đầu của hắn. Cái giòm bị này toàn thân run lên. Ngáy mắt không còn động tĩnh. Gặp một màn này, Nô Kỳ lập tức phản ứng lại. Đúng a, cái này nhược điểm của zombie liền là đầu của bọn hắn. Mà vào lúc này, mặt khác hai cái zombie cũng đã đánh tới. Trong lòng Nô Kỳ giật mình. Nhưng hắn tại làm bộ khoái thời gian đã từng bị huấn luyện, hơi biết võ nghệ, tại cái này thời khắc nguy cơ lập tức phản ứng lại. Hắn đột nhiên khom lưng rơi xuống, một cái lửa lười lăn lăn, co lại thân theo cả hai chính giữa xuyên qua. Cái này hai cái zombie theo bên cạnh hắn bắc qua. Trong đó một cái dưới chân zombie phanh lại bất ổn, mở ra bắp đùi đón ánh trăng nhàn nhạt, thẳng tắp theo trống rỗng cửa sổ sắt đất nhảy xuống. Cuối cùng một cái zombie thì mạnh mẽ đụng phải trên bệ cửa. Hống hống hống. Cái này cuối cùng zombie gầm nhẹ một tiếng, tới lui đầu lần nữa quay đầu. Đối diện liền là Nô Kỳ cái kia kinh nộ thần tình, còn có sáng như tuyết đao quang. Chết. Nô Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao mánh bổ mà xuống, tại zombie này cái cổ phía trước khẽ quét mà qua. Đầu zombie như bóng đá rơi xuống, phát ra thùng thùng tiếng vang, mà thân thể của hắn thì nằm ngửa rơi xuống hướng dưới lầu. Hồng Lâu Kỳ nắm thật chặt trường đao, ngồi sập xuống đất, hít một hơi thật sâu. Vẻ ngoài bên trong xen lẫn bất an cùng nộ hỏa. Con mẹ nó, cái thế giới này quá nguy hiểm, còn không bằng xuyên qua phía trước thế giới đây. Lâu Kỳ ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, vậy mới quay đầu nhìn hướng nằm trên mặt đất cái kia zombie. Cái zombie này thân thể còn tại hơi hơi run rẩy, lay động ở giữa, sắc bén răng đụng chạm tại trên cán tên, phát ra rắc rắc tiếng vang, như là một cái cắn người đồ chơi. Chết còn dám dọa người, nhìn ta chọc ngươi mấy cái động. Lâu Kỳ hừ lạnh một tiếng, hắn đứng lên, chút căm vẫn đạp đầu zombie. Một tay nắm lấy cái này cung tên vũ tua đột nhiên nổ một cái. Ba. Theo lấy chi này cung tên rút ra, một khối hòn đá màu đen theo cái này trong đầu zombie bị mang ra ngoài. Náo kết sỏi. Vẫn là. Giờ khắc này, hắn lập tức nhớ tới đủ loại tận thế trong tiểu thuyết trong đầu zombie, nắm giữ dị năng năng lượng kết tinh. Nô Kỳ nhìn nhìn tà hữu. Không khỏi xách một tiếng, cuối cùng không bỏ nhìn về phía chính mình quần áo. Xoẹt. Hắn cẩn thận xé mở một đoạn tay áo, đắp lên trên tay, ngồi xổm người xuống nắm lấy khối này hòn đá màu đen, siết trong tay vướt nhẹ hai lần, đem phía trên đỏ trắng tương nước lau khô. Một khối thủy tinh cầu kích thước hòn đá màu đen xuất hiện tại trong tay Nô Kỳ. Cho dù cách lấy bố, lúc này hắn cũng y nguyên cảm giác được trong tảng đá kia truyền đến hơi hơi ý lạnh. Hiển nhiên tảng đá kia không tầm thường. Con thẳng hóng mát, khó trách zombie này đầu góc như thế lạnh giá. Nô Kỳ liếc mắt đỏ trắng huyết tương mảnh bài. Ngón tay hắn kẹp lấy khối này hòn đá màu đen, bỏ vào trong ngực. Ý lạnh hơi hơi, khiến hắn mừng rỡ. Hắn quay đầu nhìn hướng một cái khác đầu zombie, nâng lên đao đi tới. Nhưng rất nhanh, Nô Kỳ liền lộ ra kỳ quái biểu tình. Không có. Nhìn tới loại đá này cũng không phải cái nào zombie đều có. Nô Kỳ lẩm bẩm ở giữa, lau lau đao, thu về vỏ đao. Theo sau hắn chậm chậm dạo bước, đi tới cái kia phá toái cửa sổ sắt đất phía trước, phía dưới cái kia rơi xuống zombie trong bóng đêm trọn vẹn nhìn không tới, nhưng lại có thể nhìn thấy phía dưới mơ hồ có dạo chơi thân ảnh. Nô Kỳ ngẩng đầu nhìn về phương nam, bên kia là một mảnh bình nguyên, xa xa có mơ hồ hào quang. Chẳng lẽ là khu quân cư? Nô Kỳ lẩm bẩm nói. Lần sau có lẽ có thể đi qua nhìn một chút. Nghĩ như vậy, Nô Kỳ hô hoán trong đầu xuyên giới môn. Trở về. Bạch. Trong chớp mắt, trước mắt của Nô Kỳ biến đổi, lần nữa về tới thế giới cũ. Trở về. Trong lòng Nô Kỳ hơi động, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy nhà bên ngoài vẫn như cũ trời trong cao chiếu, to lớn thái dương treo cửu thiên. Nô Kỳ nhìn xem vị trí của mặt trời, tính toán một chút thời gian. Hắn tại tận thế thế giới chỉ đợi một lát, bên này thời gian hình như cũng không có nhiều biến hóa, hai thế giới thời gian có lẽ không kém bao nhiêu. Lần sau nhìn tới muốn chờ lâu một hồi. Nô Kỳ tự lẩm bẩm. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên theo. Ai? Nô ca, chúng ta người bên kia chiêu đầy, huyện lệnh lao ra bên kia có việc gọi chúng ta, để chúng ta đều nhanh trở về về nhà. Biết, chờ ta một hồi. Nô Kỳ hô. Dứt lời, hắn cũng không kịp tắm rửa, trực tiếp đổi bộ quần áo, rửa mặt liền ra cửa. Nhà môn tọa bắc chiều nam, cao vóc uy nghiêm, liền cửa đều là bên trong tòa thành nhỏ này lớn nhất một cánh cửa. Đợi đến Nô Kỳ đi tới huyện nhà, nơi này đã tới không ít người, đại bộ phận lao nhân đều an tĩnh tìm cái vị trí đứng đấy. Nhưng cũng có một bộ phận tại bên trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút, một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Những người này bất ngờ liền là hắn hôm nay mới chiêu đám người này. Những cái kia mới chiêu nha dịch cũng tại. Nô Kỳ lông mày dần dần nhíu lại. Chương 4. Phụ mẫu, ta kính yêu các ngươi a. Huyện thái gia. Đến. Theo lấy sư gia hô to, một vị bụng phệ cẩm y trung niên nện bước bát tự bước, chậm chậm đi đến cái kia thanh chính liêm minh dưới tấm bảng, to mập thân thể chen vào chỗ ngồi này. Gặp một màn này, không ít nha dịch đều hoặc thèm muốn, hoặc sợ hai thán phục xem lấy vị này hát thủy thành truyền kỳ huyện thái gia. Triệu Quảng Lâm, Triệu Huyện Lệnh. Người này phụ mẫu chết sớm. Trong nhà không có chút nào điền sản, mỗi ngày chỉ có thể đánh cá sống qua ngày, lại bởi vì dáng dấp xấu xí, mặt sinh mặt rỗ, bởi vậy được xưng là Triệu Ma Tử. Nhưng mà tại 20 tuổi phía sau, hắn lại thời cơ đến một chuyện, không biết theo cái nào được đến một khoản tiền tiền tài, bắt đầu ở Hắc Thủy Thành kinh doanh, đồng thời càng làm càng lớn, liền đem ma bói chữ thành Quảng Lâm, lấy một cái mới danh hiệu. Về sau hắn thậm chí còn cho chính mình góp một cái quan, thành Hắc Thủy Thành Huyện Lệnh. Có thể nói là Hắc Thủy Thành nhân vật truyền kỳ. Triệu Huyện Lệnh hò khan hai tiếng. Trong khoảnh khắc, trong hành lang này lặng ngắt như tờ, ở trong môi trường này, những cái kia mới vào nha dịch cũng tất cả đều ngậm miệng lại. Hai ngày này trong thành bên ngoài không yên ổn, hiện tại cũng truyền ngôn là phía Bắc bãi tha ma có thi thể sát chết bù dậy. Triệu Huyện Lệnh gật gù đắc ý nói, lão tổ tông đã từng nói, từ bất ngữ quái, quái. Triệu Huyện Lệnh có chút dừng lại, lời nói đều bên miệng nhưng chính là quên tử. Quái lực loạn thần. Sư gia tại bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, đều là những cái kia tà mai dâm từ âm mưu, bọn hắn làm truyền giáo nói hiệu nói vượng. Các ngươi không cần để ở trong lòng. Triệu Huyện Lệnh nói. Nghe vậy, Nô Kỳ đám người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà đây, cha vẫn là một cha, ta mời tới mấy vị thiên sư cùng cao tăng, ngày mai lưu bộ đầu ngươi mang theo huynh đệ hộ tống bọn hắn tới đâu, đi qua điều tra thêm. Còn lại sự tình các ngươi liền cùng sư gia nói đi. Triệu Huyện Lệnh nói. Được. Lưu bộ đầu nháy mắt một mặt đắng chát. Gặp một màn này, Nô Kỳ cũng hơi sững sờ, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Tướng quân mộ phần. Nếu như hắn nhớ không lầm, bản kia kỳ sự lục bên trong ghi chép nơi đó tựa như là có cố huyết thi. Hắn ngày mai cũng muốn đi qua lời nói, bạn nhất ra cái nguy hiểm tính mạng, đây chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Không ổn a. Trong lòng Nô Kỳ lẩm bẩm. Rất nhanh, Triệu Huyện Lệnh liền nâng cao bụng rời đi, mà sư gia tại nơi này ứng phó vài câu phía sau cũng du nhiên địa hướng đi huyện nha. Nô Kỳ nhìn sư gia bối cảnh, ánh mắt chớp lên, đi theo. Đợi đến huyện nha hậu hoa viên một yên lặng hành lang, sư gia xin dừng bước. Nô Kỳ giơ tay lên nói, vừa mới nói xong, hắn lập tức hai ba bước lên trước, nghiêng người ngăn ở sư gia trước người. Sư gia nhướng mày, cứng nhắc nói, nguyên lai là ngươi, không biết có gì muốn làm a? Nô Kỳ lại tựa như không nhìn thấy sư gia biểu tình. Sư gia, ta hai ngày này ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, cũng là không thích hợp đi mộ phần loại địa phương này, đoạn nhất lại tà phong nhập thể, sợ rằng sẽ làm trễ mải huyện nha việc cần làm. Nô Kỳ nói xong liền đem tay đặt ở bên miệng, ho khan hai tiếng. A, sư gia lạnh a cười một tiếng. Gia hỏa này muốn trộm gian dùng mảnh lưới. Mơ tưởng. Mà vào lúc này, chỉ nghe được lạch cạch một tiếng, một khỏa bạc vụn theo Nô Kỳ ống tay áo rớt xuống. Sư gia con mắt lập tức thẳng vào, theo lấy trên đất bạc trên dưới chuyển động. Ai nha, sư gia ngươi không cẩn thận như vậy, bạc đều mất. Còn tốt nơi này liền hai chúng ta, nếu không liền khẳng định bị người khác nhặt. Nô Kỳ cười ha hả nhặt lên cái này bạc vụn, nhét vào sư gia trong tay. Sư gia trên mặt khinh thường biến mất, nhanh chóng đem bạc cất vào trong ngực, như là xuyên kịch đại sư trở mặt, mười phần tự nhiên, cười một tiếng. Hiền chất, ngươi bình thường tại huyện nha bên trong có chút tiến bộ, làm việc cần cù chăm chỉ, thức khuya dậy sớm. Ta nhìn ngươi hôm nay mặt đường biến thành màu đen, liền khí sắc đều yếu mấy phần, hẳn là gần nhất quá mệt mỏi, nhanh về nhà nhiều trên hai bát thuốc thang phục dụng, tiếp đó thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày, ngày mai ngươi thì không nên đi. Sư gia lắc đầu, cười híp mắt nói, đa tạ. Nô Kỳ chắp tay nói, hết thảy xong chuyện, Nô Kỳ cúi đầu hướng về trong nhà đi đến. Buổi chiều sau này vẫn như cũ cực kỳ liệt, cho dù chỉ là đi không xa, trên đầu của hắn liền bốc lên điểm điểm đổ mồ hôi dấu vết. Thằng đến cửa ra vào, Nô Kỳ mới đẩy ra cửa. Quắc két. Theo lấy cửa trục chuyển động âm thanh, một đóa giấy trắng tiêu theo khe cửa chậm chậm bay xuống. Giấy hoa hiện ra màu trắng, gấp thành cánh hoa tầng tầng lớp lớp, xoay tròn lấy rơi xuống trong tay Nô Kỳ. Nô Kỳ nhìn xem trong tay giấy hoa, con ngươi co rụt lại. Hắn lập tức thò đầu ra nhìn về phía trong ngõ nhỏ. Hoàn toàn yên tĩnh, không có một ai. Nô Kỳ lập tức đóng cửa lại, dựa lưng vào trên cửa nhìn kỹ trong tay giấy liên hoa. Bởi vì tại trong quyển sách kia, Bạch Liên giáo liền là như vậy liên hệ cha hắn. Thật là to gan lớn mật, ta anh minh thần võ bộ khoái Nô Kỳ sẽ cùng bọn hắn cấu kết ư? Ha ha, không thể nói được ta liền bắt được bọn hắn. Nô Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm. Bất quá hắn đầu góc xoay một cái, trong đầu lướt qua bên cạnh hắn mấy cái tiểu bộ khoái, mà đối phương thì khả năng là sẽ có đủ loại yêu pháp tà tăng yêu đạo. Ừm, ta vẫn là trước lá mặt lá trái a. Nô Kỳ tại khi nói chuyện, túi đầu nhìn về phía trong tay đóa này giấy liên hoa, cẩn thận mà đem mở ra. Hôm nay giờ xỉu tây nam 15 dặm lục chủ câu. Phần phật. Chỉ một thoáng, đóa này giấy liên hoa phút chốc tự cháy, hóa thành cho tàn. Bạch Liên giáo liên hệ ta. Trong lòng Nô Kỳ lo lắng. Chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh. Tuy là cha hắn đã chết, nhưng mà Bạch Liên giáo lại còn cùng tiếp tục liên hệ, đây tuyệt đối sẽ đem hắn kéo xuống nước. Đây quả thực là cái bùa đòi mạng. Hắn đi lời nói sinh tử chưa biết, chỉ sợ sẽ không có cái gì chuyện tốt. Không đi lời nói nguy hiểm hơn. Bạch Liên giáo người có thể thần không biết quỷ không hay tại trước cửa hắn thả tin tức, cũng liền có thể thần không biết quỷ không hay lấy tính mệnh của hắn. Nô Kỳ lắc lắc tay, tiến vào gian phòng. Ánh mắt quét qua. Trong gian phòng cũng không hề biến hóa. Nhưng Nô Kỳ cũng không xác định, cái kia thả giấy liên hoa người đến cùng lục soát không lục soát hắn nhà. Nô Kỳ ánh mắt nhắm lại. Liều. Nô Kỳ năm ngón năm quyền, đột nhiên một gõ bàn, lấy ra quyển sổ kia. Trang sách lật qua lật lại ở giữa, liền đi tới tu luyện pháp cái kia một trang. Nào thiết mang lưu pháp. Đầu tiên muốn là quan hệ huyết thống xương đầu. Cái này phải đợi đến sau khi trời tối. Nô Kỳ tự lẩm bẩm. Hắn trên thế giới này, còn sống quan hệ huyết thống đã không có, nhưng mà chết đi còn có. Rất nhanh, Kim Ô lặn về phía tây, Nguyệt Thỏ đông thăng. Hắc Thủy Thành xem như một cái thành nhỏ, tường thành lâu năm thiếu tu sửa, đã sớm có không ít tổn hại địa phương, huống chi đã sớm không đánh trận, lại không người tu. Bởi vậy hắn dễ như trở bàn tay liền từ những thứ này chỗ tổn hại lật ra thành. Mà Nô Kỳ chỗ cần đến cũng rất rõ ràng. Hắn lao Nô nhà mộ tổ. Không bao lâu, Nô Kỳ liền đi tới một chỗ nấm mộ, hắn nhìn trước mắt còn tính là tươi mới mộ phần đất, cầm lấy cây châm lửa điểm cây hương, cắm vào mộ phần phía trước. Trong đêm tối, yếu ớt khói hương lờ mờ dâng lên, tung bay ở trước người Nô Kỳ. Dứt lời, hắn giơ lên cao cao cốt sắt, đột nhiên nổi lên. Hố càng đào càng sâu. Nô Kỳ nhảy vào trong đó. Cha, nương, ta kính yêu các ngươi a, tiếp xuống liền mời giúp ta một chút sức lực a. Chương 5. Thuế biến, ngao thiết thực kim trong bất chi bất giác, thời gian cực nhanh. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động lật qua đầu tường, rơi vào trong đình viện. Thành công. Nô Kỳ vui vẻ nói. Nhưng hắn rất nhanh liền kiềm chế tâm tình của mình, ôm lấy trong ngực bao vải hướng đi trong viện cối đá. Dựa theo cái kia ngao thiết mang như pháp bắt đầu thao tác. Lúc này Nô Kỳ cũng không thể không cảm tạ cha của hắn. Bởi vì cái này ngao thiết mang như pháp thứ cần thiết đều tại xương phòng có dành trước. Sương châu, gia châu, hạt sắt, cái gì cần có đều có. Có lẽ hẳn là cha hắn khi còn sống nhiều chuẩn bị. Rất nhanh, Nô Kỳ lấy ra một chương màu đen gia châu tròn tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn về bầu trời chi nguyệt. Ánh trăng lờ mờ, chiếu bóng cây pha tạp. Đợi đến nửa đêm trăng trên không, gõ mõ cầm canh người gõ chiêng, ken ken âm hưởng vang vọng tại mảnh này trong đêm tối. Nô Kỳ lấy ra một cây truy thủ, tại giữa lông mày vạch ra một đầu dài mảnh vết thương. Mi tâm nhỏ máu, rơi vào một bát đỏ thấm huyết mặc bên trong. Cái này mực đậm bên trong đỏ thấm đan sen, hỗn độn một mảnh. Bên trong sen lẫn không ít huyết thủy, thậm chí còn có thể trông thấy đáy chén hạ sắt cùng một bộ phận mài nhỏ màu trắng cốt cạn. Cha, nương, đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn a. Nô Kỳ một chỉ điểm tại cái này huyết mạch bên trong, theo sau đầu ngón tay hơi động, tại trước ngực dẫn ra lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, động tác rất chậm, cũng rất nghiêm túc. Một chút mồ hôi không ngừng tại hắn trán trượt xuống, nhưng lại không có chút nào dừng lại. Cuối cùng, một bộ trang tròn lão nhu tại lồng ngực của hắn bị phát hỏa mà ra. Hồng Nô Kỳ nhẹ nhàng thở ra, bước đầu tiên hoàn thành. Sau một khắc, Nô Kỳ chậm chậm đứng dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời sáng trong minh nguyệt, khoác lên da châu dựa theo ngao thiết mang lưu pháp bên trong quyền pháp, tại dưới ánh trăng chậm chậm đọc lên. Cái này ngao thiết mang lưu pháp ghi chép bà chiêu quyền pháp, theo thứ tự là mang lưu đỉnh giác, mang lưu va chạm cùng mang lưu bằng nguyệt. Kẻ thi thuật người khoác da châu, ngực vẽ lao lưu chi tượng, dưới ánh trăng thi triển quyền pháp này, liền có thể dẫn động một chút nguyệt hoa biến thành ngao thiết mang lưu chi linh phụ thể. Biện pháp này liền cũng sơ thành. Lúc này, Nô Kỳ không bước ra, hai tay đưa nắm, phần lưng kéo căng như dây cùng, song quyền như sừng châu đột nhiên đánh ra. Bước chân không ngừng, hai chân biến hóa, mang theo thẳng tiến không lùi xu thế, lao xuống hướng về phía trước. Theo sau lấy eo làm trụ, song quyền xoay chuyển như sóng, nhìn về bầu trời đêm chi nguyện. Góc đỉnh, va chạm cùng trăng tròn. Ba chiêu này như là như nhảy múa tại dưới ánh trăng chậm chậm hiện ra. Nô Kỳ đánh đến rất chậm. Ba chiêu này hắn tại xế chiều luyện không ít lần, đã có thể thuần thục đánh ra, nhưng mà hắn cũng không có tùy tiện tham bảo, mà là tỉ mỉ thưởng thức động tác biến hóa. Hắn thấy, cái này ngao thiết mang lưu pháp không giống như là một loại tu tiên pháp, ngược lại càng giống là một loại khiêu đại thần vũ pháp. Thượng cổ thời kỳ, vũ cùng vũ hai chữ đồng nguyên. Vũ sư dùng vũ đạo khơi thông thiên địa, để thu được không giống bình thường chi lực, chữa vũ chính giữa hai người liền là ở trong thiên địa vũ đạo vũ sư. Lúc này, ba chiêu này tại trong tay Nô Kỳ càng ngày càng thuần thục. Theo lấy chiêu thức tiến hành, một cỗ không hiểu mát mẻ cảm giác đột nhiên theo hắn mi tâm miệng vết thương tuôn ra, từng bước xu hướng toàn thân. Cái kia khoác lên người da châu cũng để cho hắn càng cảm thấy dễ chịu, như muốn cùng hắn hòa làm một thể. Góc đỉnh, va chạm, trăng tròn. Theo lấy một chiêu cuối cùng trăng tròn, Nô Kỳ quay người phía dưới, hai mắt nhìn về bầu trời. Sau một khắc, con mắt hắn ngưng lại. Minh nguyệt sáng trong, như sương như sợi. Ánh trăng lạnh lẽo tại cái này trong bầu trời đêm ngưng khí tụ hình, hóa thành một cái lờ mờ mang lưu. Ngao thiết mang lưu hình dạng bắp thịt cuộn cuộn, giống như núi nhỏ, đỏ hơn mắt, bốn vó đặc hùng, từ trên trời giáng xuống, hướng về Nô Kỳ thẳng tắp đánh tới. Ngoa tào, châu điên. Nô Kỳ trừng to mắt, trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Và anh, đầu này ngao thiết hình ảnh nháy mắt đâm vào ngực Nô Kỳ. Chỉ một thoáng, một cỗ sức lực thấu hàn khí theo ngực nổ tung, như ba chín hàn thiên lạnh sương mù, thuận thế mà lên, vượt qua xương sống đại lòng, thẳng vào đỉnh đầu, nháy mắt chui vào cái kia phá vỡ mi tâm. Đau, đau nhức kịch liệt. Khủng bố đau nhức kịch liệt nháy mắt theo mi tâm của hắn tuôn ra, như ngàn vạn tiểu đao, ngay tại da thịt của hắn bên trên hoạt động. Loại cảm giác này có lẽ cũng không sai. Từng đạo dài mảnh vết thương từ Nô Kỳ mi tâm kéo dài, như mạng nhện từng bước lan tràn, trải rộng thân thể của hắn. Mà choàng tại trên người hắn da châu cũng giống như có sự sống, như to lớn con địa rắn vào miệng vết thương của hắn chui vào trong đó, dẫn đến vô số huyết dịch dù gì mà lưu, hội tụ như dòng suối nhỏ màu đỏ. Ầm. Tại cái này đau nhức kịch liệt phía dưới, Nô Kỳ nhưng cũng chống đỡ không nổi. Mang lưu vọng nguyệt hình dạng theo đó sụp đổ, thẳng tắp đổ vào vũng máu bên trên. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn hàn khí lập tức bắt đầu tán loạn, ở trong thân thể hắn tán loạn lên. Mà cái kia quỷ dị da châu, động tác tựa như không còn hạn chế, điên cuồng hướng trong thân thể của hắn chui vào. A, nhịn không được. Nô Kỳ gào lên đau đớn một tiếng, hai tay tại trên thân thể mình điên cuồng cào. Huyết dịch đỏ thắm theo trong miệng vết thương của hắn không ngừng chảy ra, thẩm thấu toàn thân của hắn, thậm chí ngực khỏa kia đến từ tận thế thế giới hòn đá màu đen. Giang giác. Giờ khắc này, Nô Kỳ bên tai chuyển đến một đạo giòn vang, như thanh tuyền lưu vang, như đá xanh rạn nứt. Một cỗ ấm áp khí tức theo ngực hắn tuôn ra. Cỗ khí tức này nhanh chóng chạy qua toàn thân của hắn, cùng hắn máu nhũ giao tan, mang đến sinh mệnh khí tức. Khí tức những nơi đi qua, hắn toàn thân bên trên vết thương lập tức bắt đầu khép lại, mầm thịt như măng mọc sau mưa, điên cuồng sinh trưởng, lôi kéo cái tia đen kịt da châu cùng thân thể hòa làm một thể. Suy, cuối cùng, một đạo trầm thấp phát ra tiếng phì phì trong mũi âm thanh đột nhiên vang lên. Ánh trăng lạnh lùng tung xuống, rơi vào cái này trong đình viện, phản chiếu ra một đạo mình người đầu châu thân ảnh đen kịt. Hắn hai vó câu đạp đất, cao tới 2m6, toàn thân cơ bắp từng cục, sau lưng càng là có một đầu đuôi châu đang nhẹ nhàng vung dậy. Thân thể phát sinh biến hóa. Nô Kỳ đã cảm giác được trên thân thể thủy biến. Hắn đạp lên bước chân, thích ứng lấy hoàn toàn mới thân thể, hướng đi bằng nước. Theo sau hắn túi đầu nhìn một cái, trên mặt châu hiện đầy đen kịt lông ngắn, lông như châm, thẳng tắp mà đứng. Tại cái này đen kịt lông bên trong càng có một đôi mắt đỏ tươi, như trong bóng tối huyết nguyệt, làm người khác chú ý tất nhiên hấp dẫn người nhất là cái kia gần như hai thước sừng châu, như trường kiếm đứng vững, hàn quang lăng liệt. Ta mạnh lên. Đầu châu nhẹ nhàng thoáng qua, con mắt đỏ tươi bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Nô Kỳ đã cảm giác được trên thân thể phát sinh cường đại biến hóa. Không chỉ như vậy, hắn cũng thức tỉnh ngao thiết mang lưu tiên phú, ngao thiết thực kim. Ngao thiết thực kim có khả năng thông qua thôn vệ kim thiết, tăng cường bản thân da lông, khung xương cùng sừng nhọn, để thân thể càng cứng rắn hơn cường đại. Hắn mở ra đại thủ, nắm lên tán loạn trên mặt đất hạt sắt, ngẩng đầu lên một cái thả vào trong miệng. Quắc két, quắc két, quắc két. Sâm bạch răng nhai kỹ không ngừng, theo sau nuốt vào trong bụng. Cảm giác thoải mái giòn, hương vị tương tự quả táo, lại càng trong veo. Ăn ngon. Nô Kỳ cái kia dày tráng lưỡi trâu liếm qua răng, ánh mắt đỏ tươi tại đèn kịt lồng phía dưới lấp lóe, không khỏi chăm chú nhìn chăm chú về phía còn lại hạt sắt. Trong đầu của hắn dường như xuất hiện một cái ý niệm khác, ngay tại không ngừng thúc giục hắn. Nhanh đi ăn hết, nhanh đi ăn hết. nhanh đem tất cả đồ sắt tán hết. Từ ngực, Nô Kỳ nuốt ngụm nước bọt. Bước vào tu hành, thuế biến yêu thân, thất sinh ra trứng. Nhìn tới ta hẳn là bạo thực ưa thích, chỉ là dường như cùng trong sách viết không giống nhau. Chương 6. Vô sinh lắm mẫu, liên hoa nữ tử. Trứng nguyên cớ xưng là ác. Đó là bởi vì tu luyện phía sau sản sinh ra đam mê vô cùng cực đoan đến khó lấy tưởng tượng, cường liệt đến sâu tận xương thủy, người thường ý chí căn bản là không có cách đắc chế. Đồng thời kèm theo tu luyện, cái này trứng sẽ còn càng cường liệt. Bất quá Ngô Kỳ lúc này trong lòng mặc dù ngứa một chút, nhưng không có cảm giác được đối kim thiết đồ vật mãnh liệt bạo thực ưa thích. Không thích hợp, 10 phần đến có 9 phần không thích hợp. Trên quyển sách kia viết bạo thực ưa thích sẽ để người đói khát khó nhịn, nhưng ta hiện tại như là ăn no đồng dạng. Ngô Kỳ nhướng mày, theo bản năng sờ về phía lồng ngực của mình. Tại hắn thuế biến thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được mặt khác một cỗ lực lượng tràn vào thể nội. Vậy mới khiến hắn thoát khỏi khổ sở. Chẳng lẽ là quả kia tang thi thể nội hòn đá màu đen? Ngô Kỳ thầm nghĩ. Hắn ngồi xổm người xuống tại chính mình chống thành mảnh vải trong quần áo một trận tìm đòi, theo sau vững tin ý nghĩ của mình. Quả này đá phía trước một mực bị hắn sát mình đặt ở ngực, bây giờ lại đã không gặp. Mặc kệ như thế nào, sau đó lại đi tận thế thế giới tìm một lần liền tốt. Ngô Kỳ có dự định, tiếp xuống liền là đi xem một chút cái kia cái gọi là Bạch Liên giáo. Minh Nguyệt quang huy như dương, rơi đại địa. Hết thảy tại trong mắt Ngô Kỳ tựa như ban ngày, nhìn lên vô cùng rõ ràng. Dưới chân hắn đạp một cái, chỉ nghe được thịch một tiếng, thân thể của hắn lập tức bắn ra mà ra, tại chỗ lưu lại một đạo dấu móng. Bạch. Bóng đen to lớn tại trong thành xuyên qua mà qua. Trên tường thành binh sĩ đánh lấy bó đuốc, phờ phạc mà tuần tra, một trận kình phong phần phật theo binh sĩ bên cạnh mà qua, thổi đến binh sĩ dùng mình một cái. Vừa vặn như có một hình bóng. Binh sĩ nhìn về bên ngoài tường thành, đen xì một mảnh. Ngươi nhìn hoa mắt à, cái này hơn nửa đêm lại lạnh lại đen, nào có người à, nhanh lên một chút làm xong cái này phá chuyện này hai ta trở về đi ngủ. Một người lính khác không kiên nhận ngáp một cái, quay người rời đi. Cái kia hẳn là hoa mắt, chờ ta một chút. Binh sĩ nghe lấy thỉnh thoảng quạ đen đêm thê, không từ cái run run, chạy chậm bắt kịp đồng bạn. Lúc này, Nô Kỳ đi tại ngoài thành này quan đạo. Trong mắt màu đỏ bên trong giường như thiêu đốt lên hỏa diễm, đem cái này cảnh đêm nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn hai cước đạp đất, bước nhanh chân, đi là uy vũ sinh gió, mỗi một bước đều có dài hơn 2 mét. Hắn tựa như là một cái màu đen quái vật, dạo chơi tại cái này bên ngoài Hắc Thủy Thành. Không bao lâu, Nô Kỳ đi đến một đầu lối rẽ. Chóp mũi của hắn phun ra hai đạo nóng hổi bạch khí, mở rộng bước chân bước vào đầu này đường nhỏ. Trong núi đường nhỏ gập ghềnh có đi, nhưng mà đối lúc này Nô Kỳ tới nói, lại không thành vấn đề. Loại trừ thỉnh thoảng không có mắt trùng tử rơi vào trên người hắn, bị hắn dùng đôi trục chết, cái khác đó là tương đối thuận lợi. Rất nhanh, Nô Kỳ liền xuôi theo đường nhỏ, đi tới một chỗ sớm đã khô cạn lạnh ngòi. Tròn vo đá cùng cỏ dại trải rộng nơi đây. Lạnh ngòi này phía trước đứng thẳng một tảng đá lớn, trên đá khắc lấy ba cái mơ hồ chữ lớn, Nữu Chủ Câu. Đến. Nô Kỳ thầm nghĩ. Nơi đây tên là Nữu Chủ Câu, tương truyền tiền triều có vị tướng quân mang binh con đường nơi đây, thủ hạ binh lính làm trái quân lệnh tại cái này phát sinh rít doanh trại binh biến, nguyên cớ liền được xưng là Nữu Chủ Câu. Chỉ là những người đến sau trong miệng truyền liền biến thành Lục Chủ Câu. Hắn ngẩng đầu trông về nơi xa lạnh ngòi này, chỉ thấy xa xa có ánh sáng, còn có thể mơ hồ nghe được âm thanh. Gặp cái này, Nô Kỳ nhìn chung quanh mắt lập tức cẩn thận tới gần. Xưa kia người, lão mẫu tự có vĩnh biết có, sinh vô số thần quang, chiếu sáng hỗn độn hồng ngông. Theo lấy tới gần, một đạo ôn nhuận như nước âm thanh truyền vào trong hai. Nô Kỳ tại một chỗ sâu đá lớn, dương mắt mà nhìn. Chỉ thấy bó đuốc bốc cháy, chiếu sáng khắp nơi. Vài trăm người tụ tập tại một chỗ, đen nghịt đầu người một mảnh, hội tụ thành vòng, xếp bằng ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, thành kính nhìn về ngay trung tâm đầm nước. Đầm nước ước chừng rộng 3 trượng, đầm nước đen như mực, nhìn lên từ sâu. Mà tại đầm nước này chính giữa lại có một thuần trắng đài sen. Trên đài sen có ngồi một nữ tử, mặt như thần nữ, thân mang lụa trắng, ngồi bên tại trên đài sen. Niệm tụng ở giữa khỏe môi mang cười, trong lúc mơ hồ như có nhiếp hồn đoạt phách bị lực, khiến người đắm chìm ở nàng nói tụ. Lão mẫu lấy mình tiên thiên linh quang, hóa thành nguyên sơ một hạt, thổi lấy chân khí một cái, một hạt hóa hai hạt hóa 4 hạt, trong chốc lát hóa thành 96 ước thật linh căn chi chủng. Linh căn chi chủng lại hóa thành người, rơi xuống phàm trần. Linh căn hạ giới thời điểm, lão mẫu bên phải bên cạnh có một ngày thần, tên cổ cầu đung gan, tâm cao khí ngạo, gặp chúng linh căn độc bái lão mẫu, cũng không bái tại hắn, trong lòng giận dữ, cóng lại lão mẫu. Cổ cầu mệnh kim một thủy hỏa thổ ngũ ma, hóa hữu sắc tài vận khói năm ác, làm chúng sinh lạc lối linh căn, tự cam đoạn lạc, không nghĩ trở về chân không gia hương. Bạch liên nữ tử môi phấn hơi động, có từng sợi xương trắng theo trong miệng nàng bay ra. Tại rất nhiều diễm hỏa bên trên, hóa ra một đầu bảy đầu thập giác giữ tận xích long. Cái này vậy giống như lao kiếm, sừng như mũ miệng, toàn thân đỏ thâm như máu, đôi dài chui vào trong hắc ám, tà dị đặc biệt. Rất nhiều Bạch Liên giáo đồ gặp một màn này, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, run như si hạt. Nô Kỳ nhìn cái này huyễn hóa ra đỏ thấm rồng, xách xách miệng. Cổ cầu đung gan, bảy đầu thập giác lớn xích long. Cái gì trung tây kết hợp Bạch Liên giáo hắc? Có phải hay không còn muốn làm thánh tử hàng thế? Nô Kỳ nhịn không được chửi bậy nói. Lúc này, Bạch Liên nữ tử mỉm cười, tiếp tục nói: "Kim một thủy hỏa thổ ngũ ma tại phàm trần ở giữa, không chỉ muốn năm ác hại người, càng hóa thành hoàng triều ác khí cầm tù chúng sinh. Vũ hành luân chuyển, năm ác luân hồi, không được siêu thoát bản triều đại triều quốc liền tuân theo một chi ác khí mà sinh." Làm chúng sinh trầm luân hồng trần, say đắm dâm huế, cha con không thân, mẹ con bất hòa, cực khổ không cần, quả thật chúng sinh vạn ác hòa đầu. Bạch Liên nữ tử vừa dứt lời, cái này rất nhiều giáo đồ liền đã cúi đầu mà bái. Ta minh bạch thượng sư ý tứ, cái này đại chiêu nguyên lai là tà ma a. còn ta bị cường trinh làm lao dịch, chết tha hương tha hương, dĩ nhiên là tà ma quấy phá, bọn hắn chết tiệt ta. Khó trách ta qua đến đắng như vậy, van cầu ngài cứu tính mạng của ta. Thượng sư cứu ta. Bạch Liên nữ tử đưa mắt quét qua, tay nắm liên hoa ấn. Nhàn nhạt âm thanh truyền lại tứ phương. Lại lao mâu từ bi, không đành lòng gặp chúng sinh khó khăn, tại vô số chỉ bên trong hóa sinh một liên hoa mở ra, từ sinh một thần, danh hào Thánh Di Lặc. Thánh Di Lặc tại trong hoa sen mà sinh, là nhất như lão mẫu người. Di Lặc hàng thế, Minh Vương chuyển sinh, thoát thai hạ giới, lấy Bạch Liên làm tên, lập xuống giáo này. Tin lão mẫu người, người thọ cử thường. Tin lão mẫu người, không có nhiều hạn. Mà các ngươi đều là lão mẫu thức tỉnh linh căn, lão mẫu tự có chúc phúc, giúp các ngươi đi theo hàng thế Di Lặc, diệt trừ ác thần cổ cầu, trở về chân không gian hương, bay về đại sen. Bạch Liên nữ tử nói. Cầu lão mẫu hạ xuống chúc phúc. Cầu lão mẫu hạ xuống chúc phúc. Giờ khắc này, cái này vài trăm người cùng nhau hô to, kêu gọi lão mẫu danh tiếng. Bạch Liên nữ tử khẽ miệng hơi nhếch. Nàng từ trong ngực lấy ra một trắng sắc tịch bình, ngắm bầu trời. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, vô số màu đen da trâu từ miệng bình mà ra, rơi ở đỉnh đầu mọi người. Ta giúp các ngươi rút đi thân thể phàm thai, bay về chân linh. Bạch Liên nữ tử cười nói tự nhiên. Chương 7. Xương vai xanh Bồ Tát, chiến đấu. Xoạt lạc. Thấu trời da trâu liên tiếp rơi xuống, có giáo đồ nghi ngờ sốc lên ra, chỉ thấy phía dưới lại bất ngờ còn có một chuôi khai sơn phủ. Chúng giáo đồ kinh hãi. Chịu lao mâu chúc phúc người, hóa thành ta Bạch Liên giáo dũng sĩ, lại cần quan hệ huyết thống cốt thịt bổ dưỡng. Bạch Liên nữ tử nói khẽ. Lúc này, những giáo đồ này đứng tại chỗ, do dự không tiến. Bọn hắn vốn đều là một chút thôn dân, mặc dù tín ngưỡng Bạch Liên giáo, nhưng thật để cho bọn hắn cầm đao giết người cũng là trong lòng kiết đảm. Nhất là giết vẫn là chính mình quan hệ huyết thống. Khi sinh huyết nhục người đem hóa thành bản tính linh căn trở về quê nhà, có thể đến lao mô ban tặng 72 hạt hạt sen, cùng 8 vạn tôi tớ. Bạch Liên nữ tử cười lấy tiếp tục nói. Tại khi nói chuyện, ánh lửa kia bên trong bảy đầu thập giác xích long phút chốc bành trướng, như ác thú nhào tới trước bạo tạc đột nhiên nổ tung. Màu trắng yên khí tầng tầng nổ tung, nháy mắt bao phủ tại nhóm này giáo đồ bên trên, đồng thời còn đang hướng ra bên ngoài quyết tán. Nô Kỳ nhìn cái này vòng không ngừng đến gần khói trắng, theo bản năng che miệng mũi. Nhưng những cái này khói trắng lại không lọt chỗ nào, hít thở ở giữa truyền đến gây mùi khí tức, mà một cỗ khát máu xúc động cũng theo trong đầu của hắn tuôn ra. Một nhóm tà giáo đồ, thật muốn đi tới xé nát bọn hắn. A Nô Kỳ liếm liếm dày đặc răng trắng, theo sau nuốt nước miếng một cái. Không biết do vì sao, hắn hiện tại rất muốn đem đám người này xé nát. Có thể ngay sau đó, hắn liền giật cả mình. A, ta thế nào sẽ có loại ý nghĩ này? Trong lòng Nô Kỳ kinh nghi, còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, một đầu chói hai tiếng kêu thảm thiết liền theo truyền đến. Nô Kỳ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia khói trắng bên trong mơ hồ có thể thấy được đao quang không ngừng, đồng thời truyền đến từng đạo người già trẻ em tiếng kêu thảm thiết. Trong thanh âm này có nam nhân, có nữ nhân, có lao nhân, cũng có hài tử. Đao búa cắt thịt âm thanh liên tiếp không ngừng, tung tóe rơi huyết thủy vẩy vào khói trắng bên trong nhuộm đỏ yên khí, hóa thành một mảnh huyết vụ. Cuối cùng, hơn 20 người ảnh từ đó mà ra. Ta Bạch Liên Thánh Giáo liền cần các ngươi nhân tài như vậy. Bạch Liên nữ tử ngồi xếp bằng liên hoa đài bên trong, nét mặt tươi cười mở ra, vỗ tay khen hay. Nàng cười lấy đứng lên, giơ hai tay lên, tịnh bình tại dưới ánh trăng lấp lóe lanh quang. Thuế biến a. Miệng bình mở ra, cuồn cuộn huyết khí theo cái này màu trắng tịnh bình bên trong bay tuôn ra mà ra, hóa thành một huyết sắc vòng xoáy. Phần phật. Vòng xoáy cuốn lên phía dưới thi cốt, như lao bổ phụ chính, nháy mắt đem huyết đục ép khô, khung xương nghiền nát, dung nhập cái này lòng quyển trong vòng xoáy. Sau đó Bạch Liên nữ tử hai tay đan sen, thi triển pháp ấn. Một đầu dài 7-8 mét huyết sắc cự như ở giữa không trung ngưng kết mà thành, dương đầu hất đầu, sinh động như thật. Huyết như ngửa đầu văng lên, thu hút ánh trăng. Bầu trời theo đó tối sầm lại, sáng rực ánh trăng lại ngưng kết thành trùng, nháy mắt hạ xuống, xông vào huyết như thể nội. Và anh, to lớn huyết như theo đó mà tan, phân hóa làm từng đầu cỡ nhỏ huyết như phóng tới phía dưới này giáo đồ. Những giáo đồ này thân hình đổi biến, bắt đầu biến hóa. Bạch Liên nữ tử thỏa mãn nhìn xem một màn này. Tu hành bước đầu tiên liền là thuế thể, đem thân người lột xác thành hoàn chỉnh tú thể, tiếp xuống liền là thông thần cảnh, bù đắp ra hoàn chỉnh thần thông. Các ngươi ngao thiết, thần thông có ba loại, ngao thiết thực kim, thao kim hàm thiết, cùng tầm kim thám long. Đại bộ phận ngao thiết ban đầu thức tỉnh đều là thực kim thần thông, trong các ngươi nếu có thể có thức tỉnh tầm kim thám long người, ta trùng điệp có thưởng. Bạch Liên nữ tử cười nói. Nô Kỳ bình hai, nghe lấy những lời này. Những vật này cha hắn tập nhỏ bên trên nhưng không có nhớ. Nguyên lai ngao thiết lại có ba loại thần thông. Học được. Học được. Nô Kỳ lẩm bẩm nói. Sau một khắc, hắn xoay người sang chỗ khác, liền muốn chạy trốn. Bất kể thế nào nhìn cái này, Bạch Liên nữ tử đều xa mạnh hơn hắn, tiếp tục xem tiếp tương đối nguy hiểm. Làm mạng nhỏ vẫn là nhanh chạy đường tương đối tốt. Chỉ là hắn vừa mới quay đầu, cách đó không xa vách núi liền đột nhiên rơi xuống một khỏa hơn một trượng tròn vo cự thạch, theo vách núi rơi xuống. Nô Kỳ con ngươi co rụt lại, lần nữa giấu trở về. Ầm, ầm, ầm. Cự thạch cuộn cuộn, chấn động mặt đất, hướng về cái kia trong đầm nước Bạch Liên nữ tử đánh tới. Ân. Bạch Liên nữ tử lông mày nhíu chặt, váy trắng phất phới ở giữa phi thân lên. Sau một khắc, bọt nước tung tóe bốn phía, nhưng cũng không phải tảng đá lớn kia nhảy lên rơi vào đầm sâu, ngược lại là một đầu cự thú màu đen theo cái kia trong đầm nước xông ra. Hướng về nhảy lên tới cự thạch đột nhiên đụng một cái. Và anh. Chỉ một thoáng, cự thạch nổ tung. Một đạo cao lớn thân ảnh theo tảng đá lớn kia phía sau hiện lộ mà ra. Hắn ở trần, lộ ra rắn chắc cường tráng thân thể, đen kỵ táo rủ xuống tại bên hông, hắc bào bên trên dùng màu vàng kim thêu lên chim khắc, nhìn lên thần vũ phi phàm. Bạch Liên nữ tử cũng theo đó mà rơi vào cái kia cự thú màu đen phải. Nô Kỳ ngừng thở, cẩn thận nhìn một cái. Trong nháy mắt, trong lòng Nô Kỳ căng thẳng, lập tức liền nhận ra bên cạnh nàng cự thú, Ngao Thiết. Hai sừng nhìn lên, tựa như lợi kiếm. Thân có hơn một trượng dài, vai cao bảy thước, toàn thân hắc mao thẳng tắp đứng yên, đỏ tươi trong mắt phát ra nhận tính hóa lãnh quang, nhìn lấy chăm chú phía trước. Đây là một cái lộ sắc ra hoàn chỉnh Ngao Thiết tu hành giả. Cẩn thận, là triều đình chó săn. Dạ kính tí người. Cái kia to lớn đầu trâu mở miệng nói. Bạch Liên nữ tử ngưng mắt nhìn một cái, lập tức nhìn thấy đối phương hắc bảo bên trên tơ vàng treo lên quạ đen dấu tích. Dạ kính ti. Triều đình đặc biệt truy nã làm việc xấu tu hành giả tổ chức. Một nhóm làm nàng ác tâm triều đình chó săn. Đối thủ cũ. Ha ha. Nguyên lai là các ngươi, bất quá các ngươi cũng đều là ba người nhà, hôm nay làm sao lại một cái. Bạch Liên nữ tử cười lạnh nói. Nô Kỳ con mắt chuyển động. Tại trong tầm mắt của hắn, hắn bất ngờ nhìn thấy cái này Bạch Liên nữ tử sau lưng đang có một cái gầy cao hắc ảnh đang đến gần. Bóng đen này thân hình gầy cao, nhảy lên ở giữa lờ mờ, lặng yên không một tiếng động. Khi thở ở giữa liền đi tới Bạch Liên nữ tử sau lưng, theo đó hắc ảnh bật lên mà lên, như nện từ phía sau lưng rỗi ra 6 cái xiềng xích màu đen, nào về phía cái này Bạch Liên nữ tử. Bạch. 6 cái bóng dáng xích liền muốn bao khỏa mà lên. A. Dạ kính ti người cũng sẽ làm đánh lén. Bạch Liên nữ tử âm thanh đột nhiên vang lên. Sau một khắc, nàng trắng tinh tay trắng đột nhiên nâng lên, bắt được thật mỏng vào áo, đột nhiên kéo ra. Tê lạc. Da thịt tuyết trắng bao quanh có lồi có lõm xương quai xanh, nháy mắt chiếu vào Nô Kỳ mi mắt. Tê. Không kém. Nô Kỳ nhịn không được bình luận. Nhưng mà hắn mới nhìn một chút, cái kia như tuyết da thịt liền đột nhiên nổ tung, như hoa nở rộ, lộ ra bên trong màu vàng óng xương quai xanh. Khóa này cốt cốt kết liên hệ, giao khóa không ngừng. Lại sát như hoàng kim, tựa như thiên hạ chí bảo, khiến người không tự giác trầm mê trong đó. Bạch Liên nữ tử đưa lưng về phía bóng đen kia, hơi hơi nghiêng đầu, ngón tay thon dài xẹt qua chính mình màu vàng óng xương quai xanh. Ta đẹp ư? Bạch Liên nữ tử cười nói. Trong khoảnh khắc, xương quai xanh kim quang lóe lên, bóng đen kia thân hình lập tức ngưng lại, nổi lên xích theo đó rủ xuống. Gặp một màn này, phía trước ở Trần Nam Nhân nháy mắt giật mình. Tòa cốt bổ tát đạo. Không được, pháp này am hiểu nhất mị hoặc người, dĩ nhiên liền nữ nhân đều sẽ bị mị hoặc. Nam nhân này kinh hô. Lập tức hắn gầm nhẹ một tiếng, hai sườn phồng lên, nháy mắt sinh ra hai cái cánh tay trắng kiện. Mà thân thể của hắn cũng vào lúc này bành trướng, hóa thành một đời có bốn tay tiểu cự nhân. Nô Kỳ xa xa nhìn về cánh tay kia, chỉ thấy cái này hai cái cánh tay có khảm lân phiến, lân giáp dữ tợn, sắc bén đầu ngón tay càng là vô cùng sắc bén, nhìn lên không giống như là nhân thủ. Tứ tí la sát. Cái kia Ngao Thiết khỏe miệng khẽ nhếch, chân đạp lên mặt đất. Sau một khắc, cái này to lớn Ngao Thiết mang như bước nhanh chân, xông tới. Bạch Liên nữ tử vẫn như cũ đưa lưng về phía hắc ảnh, mỉm cười đưa tay, triệu hồi tịch bình, miệng bình xoay một cái liền muốn ngắm hắc ảnh. Nhưng vào lúc này, một khối đầu lớn đá nháy mắt từ đằng xa đánh tới, nhanh như cuồng phong điện chớp, đánh tới hướng Bạch Liên nữ tử tịch bình. Bù bù. Tịch bình hơi trao đảo một cái. Cái gì? Bạch Liên nữ tử giật mình, thân hình khẽ nhúc nhích. Nàng xương quai xanh bên trên kim quang lập tức tán loạn, mà bóng đen kia cũng nháy mắt lùi lại. Lúc này, Nô Kỳ quay đầu liền chạy. Tảng đá kia xem như thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tuyệt đối không nên đuổi ta a. Chương 8. Huyết vụ hấp thu, thao kim hàm thiết Nô Kỳ hai chân lưu gió. Hắn chỉ nghe đến đằng sau sắt thép va chạm, ầm ầm rung động, như có vô số đao binh va chạm, cự thạch vỡ nát. Cũng may hắn bây giờ thân thể ban đầu biến, thể phách đã khác biệt ngày trước. Cái này quanh co khe suối tại dưới chân hắn như giẫm trên đất bằng. Không bao lâu, hắn liền đã tới gần miệng rãnh. Chỉ là trong hốc núi này không vẹn vẹn Nô Kỳ một người, những biến hóa kia giáo đồ cũng như châu điên chạy trốn từ phía. Họ. Một đạo vang dội châu kêu tại phía sau Nô Kỳ vang lên. Đồng thời bạo liệt kính phong theo phía sau hắn đánh tới. Nô Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cao hơn 2 mét mắt đỏ như đầu nhân đống nhiên vọt tới. Gia hỏa này toàn thân quấn quanh lấy một đoàn huyết khí, hai con ngươi đỏ tươi, giống như châu điên, túi đầu dựng thẳng lên sắc bén hai sừng, đỉnh hướng phía sau Nô Kỳ. Tê. Sắc bén hai sừng đè vào Nô Kỳ sau lưng, lại như trăm rèn tinh cương phát ra một đạo chói hai sắc bén âm hưởng. Phía sau Nô Kỳ chịu đánh, thân hình bất ổn, bước chân lảo đảo lui lại hai bước. Nhưng ngay sau đó chân phải của hắn liền hướng về phía trước trùng điệp đạp mạnh, đột nhiên đính vào đất đá bên trong. Toàn bộ thân hình tựa như cột sắt đứng sừng sững mà lên, nhất định tại chỗ. Hắn thuế thể thời điểm, thức tỉnh chính là Ngao Thiết thực kim thần thông, có khả năng thông qua thôn vệ kim thiết để bản thân hóa thành cương thiết chi khu. Bây giờ mặc dù chỉ là sơ bộ thức tỉnh, nhưng mà thân thể cũng đồng dạng cứng cỏi như đá. Huống chi kẻ trước mắt này hình thể so hắn nhỏ hơn nhiều lắm, vẹn vẹn chỉ có 2 mét, vừa tới Ngô Kỳ cằm. Thân thể của hắn tựa hồ là bởi vì cái kia tận thế giới hòn đá màu đen ảnh hưởng, so trước mắt hắn những giáo đồ này biến thành Ngao Thiết càng cao to hơn. Tiểu hải tử, ta không đối phó được bọn hắn, còn không đối phó được ngươi. Nô Kỳ nói, hắn hai chân đặt đất, chuyển eo phát lực, to lớn bàn tay đập ngang tại to lớn đầu trâu bên trên. Chỉ nghe được một tiếng vang trầm, giáo đồ này đầu trâu mang theo thân thể, toàn bộ tung tóe mà ra, đánh tới hướng cỏ dại bên trong, tại dưới đất quần quật lấy tẩy ra một đầu đất cát. Họ, giáo đồ này nằm trên mặt đất, lắc đầu gầm nhẹ một tiếng. Nô Kỳ không khỏi ánh mắt ngưng lại. Gia hỏa này ngoài ra nhìn không tới một điểm vết thương, thức tỉnh thần thông liền cũng hẳn là thực kim. Thân thể phòng ngự sớm đã không giống bình thường, đao kiếm ra thân mà khó làm thương tổn. Đã như vậy, vậy liền đập chết ngươi. Dưới chân Nô Kỳ đạp một cái, nháy mắt xuất hiện tại giáo đồ này trước người. Song trưởng giao nhau ôm ở một chỗ, như trọng truy nện xuống, giáo đồ đầu trâu đột nhiên đập xuống đất, lom ra một cái hố to. Ầm. ầm ầm, Nô Kỳ nắm đấm liên tiếp không ngừng, kinh phong gào thét, từng quyền rơi vào giáo đồ trên đầu. Quyền kinh phía dưới, giáo đồ đầu dập đầu như dã tỏi. Trên đất cái hố nhỏ cũng càng ngày càng sâu, thổ nhưỡng cũng từng bước nhuộm thành đỏ tươi. Oanh, Nô Kỳ cuối cùng một quyền rơi xuống, hắn cuối cùng ngưng động tác. Chết rồi. Hắn một cái lật ra giáo đồ này. Giáo đồ này đầu trâu đã đều bị san bằng, thành mấp mô bẹp thịt, phía trên đâm đầy nát lá cát đá, trên đất cái hố nhỏ đã tích không ít huyết thủy. Chỉ có thân thể còn tại run rẩy. Mà theo lấy giáo đồ run rẩy, cái kia to lớn thân thể cũng giống là tiết khí bong bóng cá co vào, hóa thành một cái hoàn toàn thay đổi nam nhân. Cái kia nguyên bản quanh quẩn ở giáo đồ quanh thân huyết vụ phiêu nhiên xoay tròn. Giáo đồ này thân thể lập tức toát ra từng tia huyết khí, chạy vào huyết vụ này bên trong. Giáo đồ thân thể nháy mắt khô gắt, hóa thành một bộ còng lưng thấy khô. Huyết vụ thì đột nhiên hơi động, phóng tới ngực Nô Kỳ. Nô Kỳ lập tức giật mình. Nhưng đoàn này huyết vụ lập tức vọt tới lồng ngực của hắn. Tại hắn không nhầm tới phòng thời khắc, ngực trong lúc mơ hồ hiện ra từng đạo huyết sắc mang như ấn ký, bắt đầu chậm chậm hấp thu. Giờ khắc này, Nô Kỳ chỉ cảm thấy ngực đoàn tụ lấy một dòng nước nóng, ấm áp, cực kỳ chi kỷ. Sau đó cỗ nhiệt lưu này từng bước tan rã ở thể nội. Nô Kỳ trên mình bắp thịt biến đến càng thô chắc, liền hắc mao cũng rất giống dài mấy phần. Ta dường như càng tăng lên. Nô Kỳ lẩm bẩm nói. Hắn nhìn hướng tay của mình cánh tay, nắm chặt nắm đấm, hơi hơi ra sức. Hắc mao phía dưới cánh tay nháy mắt bành trướng một vòng, mơ hồ có thể trông thấy hắc mao phía dưới trống lên từng cục cơ bắp. Nô Kỳ nhãn châu xoay động, quay người nhìn về phía trong khe suối, chỉ thấy cái kia chỗ sâu nhất ầm ầm rung động. Nhưng tại ngoại vi này lại có một đầu đầu giáo đồ biến thành náo thiết tại loạn chiến, máu đỏ tươi xương mù vây quanh tại ngực bọn hắn, làm bọn hắn chiến đấu, từng quyền lẫn nhau đụng phải chính giữa quyết liệt thời gian, những huyết vụ này như tơ như sợi, chậm chậm xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn. Nô Kỳ gặp cái này bừng tỉnh hiểu ra, những bạch liên giáo đồ này vốn là bị nữ tử kia lấy bí pháp thôi hóa tu luyện ngao thiết mang lưu pháp, nhưng hành công tới chính giữa lại bị làm phiền, thuế biến cũng không hoàn chỉnh, ngao thiết ma linh không có trọn vẹn nhập thể. Tiếp đó bị người của triều đình kinh tẩu xuất gốc, đến nơi này lại ức chế không nổi ngao thiết hung tính, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Những cái kia huyết vụ chỉ sợ là nguyệt hoa chi lực còn có một chút những bậc khác, chỉ là bọn hắn không có cách nào hấp thu, chỉ có tại ngao thiết hung tính đạt tới cực điểm thời gian mới có thể chậm rãi dẫn dắt nhập thể. Nô Kỳ căn cứ kinh nghiệm của mình phân tích tình huống, nhìn như vậy tới bây giờ những cái kia giáo đồ bởi vì hung tính tự giết lẫn nhau, cái kia bạch liên nữ tử chế tạo ra một nhóm ngao thiết kế hoạch hình như thất bại. Bất quá đối với hắn ngược lại không mất làm một cái tốt tình huống. Nô Kỳ nghiêng mắt nhìn lấy những cái kia giáo đồ, ánh mắt phát sáng, cổ họng không ngừng nhấp nô. Những cái này đều là tốt đẹp tài nguyên a. Bất quá, không thể xúc động. Cách nơi này có thể xa một chút, liền xa một chút. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng cũng không thể tại Diêm Vương trên đầu lăn bỏ. Nô Kỳ cẩn thận liếc mắt trong khe suối, theo sau nhặt lên một khối tròn bẹp đá cuội, hướng về một đầu ngao thiết ném tới. Họ. Đầu này ngao thiết phát ra phẫn nộ thét to, hung tợn chừng tới. Nô Kỳ cũng không cam lòng bày ra, ngửa đầu phát ra một tiếng vang lên. Họ. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đầu này trâu điên đỏ hướng mắt, lập tức lao đến. Nô Kỳ khỏe miệng hơi nhếch, lôi kéo hướng danh bên ngoài chạy tới. Bạch. Hắn hành động nhanh chóng. Tại trong lệch ngòi này vọt lên tới như là một tòa chiến xa. Đợi đến Nô Kỳ hướng ra phía ngoài lôi kéo mấy trăm mét, hắn mới xoay người, ánh mắt căng mắt đầu kia vọt tới ngao thiết. Hắn giày nặng chân đạp tại trên tảng đá, một thoáng hướng về sau bảo lấy, hướng về đầu kia ngao thiết mở sông. Cuồng phong quần quần gào thét. Dưới ánh trăng, hai đầu mang lưu xung đột lẫn nhau, đột nhiên đụng nhau. Bành. Cự lực xung đột lẫn nhau, sừng thú đan sen, vung lên từng trận khí lãng. Thế nhưng đầu thân hình càng thêm nhỏ nhắn mang lưu rõ ràng càng thêm thua thiệt, vừa mới tiếp xúc liền đã bị chấn đến lui lại. Lúc này, Nô Kỳ lần nữa phát lực, hai bó câu đạp tại dưới đất, bước ra từng đạo dấu móng. Đầu kia nhỏ nhắn mang lưu nháy mắt hướng về sau thụ lùi, vô luận như thế nào chết thẳng cẳng cũng không ngăn nổi cái này to lớn cự lực, thẳng tắp bị đội lên một chỗ chật chội vách núi. Theo sau Nô Kỳ tay trái bóp lấy cái này mang lưu cái cổ, quyền phải hướng về đầu này mang lưu đập tới. Ầm, 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 một quyền tiếp lấy một quyền, thằng dậy vách đá rơi xuống một mảng lớn đá vụn. Cái này mang lưu mới trượt xuống dưới đất, quanh quần huyết vụ cũng đem khấu trừ thấy khô, dung nhập Nô Kỳ thể nội. Nô Kỳ cảm thụ được trong thân thể dòng nước ấm, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới hài lòng vô cùng. A, dễ chịu. Nô Kỳ thở dài nhẹ nhõm. Ngay tại hắn buông lòng thời khắc, một đạo kình phong theo phía sau hắn bay tới, nháy mắt đánh út về phía cổ của hắn. Nô Kỳ đột nhiên quay người, đại thủ lập ngang. Tê lạc. Điểm điểm hỏa tinh bay ra, trong lúc mơ hồ trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đầu dài mảnh vết máu. Nô Kỳ tập trung nhìn vào. Dưới ánh trăng, lão thụ cành bên cạnh, một đầu nhỏ gầy còn lưng ngao thiết chính giữa mắt đỏ nhìn kỹ hắn. Mà đầu này nhỏ gầy mang lưu bên cạnh, lại nổi lơ lửng ba mảnh khai sơn phủ lưỡi búa. Giờ khắc này, Nô Kỳ nháy mắt nghĩ đến cái kia bạch liên nữ tử phía trước lời nói. Ngao thiết mang lưu có ba loại thần thông. Đại bộ phận người thuế thể thời gian đều chỉ sẽ thức tỉnh ngao thiết thực kim cái này thần thông, mà ngao thiết loại thứ hai liền là thao kim hàm thiết. Chương 9. Cường hóa, tìm hiểu tình huống. Thao kim hàm thiết. Một thần thông này có thể thông qua tâm thần khống chế kim thiết, ngăn địch tại bên ngoài. Nô Kỳ từng tại cha hắn trong sách thấy qua, phàm là tu luyện ngao thiết mang lưu pháp người, cũng sẽ ở thuế thể cảnh thức tỉnh một hạng thần thông, mà cái này đại bộ phận đều là thực kim thần thông, liền Nô Kỳ chính mình cũng là như thế. Không nghĩ tới nhóm này giáo đồ bên trong lại có thức tỉnh thao kim hàm thiết người. Nô Kỳ hơi kinh hãi. Hắn cúi đầu liếc nhìn bàn tay, chỉ thấy nơi lòng bàn tay hắc mao rạn nước, ngắn một đoạn. Một đầu tơ máu tại lòng bàn tay của hắn hiện lên, rỉ ra một chút giọt máu. hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Vạch phá ra mà thôi. Gia hỏa này nếu là khống chế chính là bách luyện tinh cường, thần binh lợi khí, vậy hắn còn muốn kiêng kỵ một hai. Nhưng nếu chỉ là cái này mấy trôi đồ sắt vữa, vậy cái này đầu ngao thiết huyết khí hắn liền thu nhận. Nô Kỳ ngẩng đầu, con mắt lóe ra hàn quang. Vâng. Dưới chân hắn đột nhiên đạp mạnh, thân hình nháy mắt bay ra ngoài, như hỏa pháo vọt tới đầu kia ngao thiết. Đầu này ngao thiết hai tay vung đẩy, khống chế cái kia ba trôi bay bữa, lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế phi tập mà tới. Nhưng lúc này lại trọn vẹn không phản ứng kịp, trực tiếp liền bị Nô Kỳ đụng đổ dưới đất. Họ. Cái này ngao thiết gào lên đau đớn một tiếng, vừa mới ngẩng đầu. Nô Kỳ đại thủ đã chế trụ hắn sừng nhọn, kéo lấy cái này to lớn châu thân thể theo phía dưới mà lên mánh đi một vòng, ném qua vai tại trên đại địa. Ầm. Mặt đất một trận chấn động, đập ra một mảnh hình bò cái hố nhỏ. Cái này ngao thiết phát ra gào lên đau đớn, khống chế búa bay về phía Nô Kỳ đầu. Ba trôi búa tại không trung xoay một cái, ở trong trời đêm bay vòng mà tới, trực tiếp bổ về phía Nô Kỳ. Ba ba ba. Nhưng mà sau một khắc, Nô Kỳ đại thủ chụp tới, trực tiếp bắt được một trôi búa cắn búa. Hắn cưỡng ép nắm chặt khống chế, tả hữu một gõ. Lách cách hai tiếng liền đem cái này còn lại hai thanh búa đập bay. Búa giơ lên cao cao, mang theo lỗ hổng lưỡi búa ở dưới ánh trăng lấp lóe hàn quang, đột nhiên đánh xuống. Giang giác. Cái này ngao thiết đầu lập tức nứt ra, búa trực tiếp khảm vào đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, đầu này ngao thiết không động đậy được nữa, cái ngã vào trên đất chỉ có chút giận không có vào tức giận. Nhìn tới thao kim hàm thiết không để cho ngươi đau thương bất nhập. Nô Kỳ nhìn xem một màn này, lẩm bẩm nói. Đầu này ngao thiết lại bị hắn một búa liền bổ ra đầu, thực tế ngoài dự liệu của hắn. Phía trước vài đầu ngao thiết hắn nhưng là mất không ít khí lực mới sống sờ sờ đánh chết. Đầu này da lông liền xa xa yếu hơn phía trước vài đầu. Nô Kỳ nhíu mày, tỉ mỉ suy tư. Như vậy nhìn tới, ngao thiết mang lưu tại thuế thể thời gian thức tỉnh ba loại thần thông, không giống nhau, công năng khác nhau. Thực kim sẽ cường hóa thể phách cùng phòng ngự, khiến cho lực lượng đại tăng, đao thương bất nhập. Thao kim hàm thiết thì là khống chế kim thiết, nếu là có chút ít thần binh lợi khí, vậy tuyệt đối 10 phần khó chơi. Cuối cùng tầm kim thám long. Cha hắn trong sách cũng không có nói, bất quá cái này nghe tới ngược lại cùng trộm mộ thuật ngữ tầm kim phân long tương tự, chẳng lẽ cái này cuối cùng một loại thần thông là dùng tìm đến đại mộ, hoặc là tìm kiếm quán mạch. Nô Kỳ lắc đầu, đem những ý niệm này ném đến sau đầu. Chờ hắn đến thuế thể cho bẹn, bước vào thông thần cảnh thời gian, tự nhiên có thể bù đắp ngao thiết mang như cái khắc thần thông. Nghĩ như vậy, Nô Kỳ một cước đạp tại cái này ngao thiết mũi châu bên trên, rút ra búa. Xoạt lạp, trắng nó nả, đẫm máu, lẫn lộn tại một chỗ theo não trong động dù gì mà lưu. Cái này ngao thiết cũng không có khí tức. Huyết vụ cuộn cuộn, đem hóa thành thây khô, theo sau xông vào Nô Kỳ thể nội. Nô Kỳ quanh thân huyết vụ cuộn cuộn huyết khí dung nhập trong cơ thể của hắn, mà trong thân thể của hắn cũng phát ra từng đạo như tiếng sấm âm thanh. Huyết khí tích lũy tại hắn dạ dày, từng bước ngưng kết. Giờ khắc này, thân thể của hắn đột nhiên nâng cao một đoạn, sừng nhọn đỉnh thiên, hắc mao luân vũ. Phần lưng bắp thịt càng bành trướng, từng khối nô lên tựa như liên miên núi cao, kèm thêm bắt tay vào làm cánh tay cũng càng thô chắc mạnh mẽ. Họ, Nô Kỳ gầm nhẹ một tiếng, một quyền thẳng ra, đập vào trên cây. Vỏ cây vỡ nát, mảnh gỗ vụn tung tóe. Nắm đấm đi ngang qua mà qua, tại chén này miệng to cây nhỏ bên trong lưu lại một chỗ xuyên qua chỗ trống, gỗ trong động 10 phần nhăn bóng, gai gỗ đều bị hắn cái tia châm sắt lông mày nhỏ. Tốt. Nô Kỳ ánh mắt hưng phấn, cúi đầu đếm lấy chính mình đi săn ngao thiết mang yêu. Tính một lần trọn vẹn 4 cái. Cái này 4 cái ngao thiết huyết khí bị hắn hấp thu, để hắn tại thuế thể trên con đường này đi càng xa hơn. Còn muốn tiếp tục hay không đi dẫn quái đây? Nô Kỳ nghiêng thai hướng về trong khe suối nghe qua. Lúc này hắn đã đi tới miệng rãnh, trọn vẹn không nhìn thấy sơn cốc này khe rãnh bên trong tình huống. Mà vào lúc này, Nô Kỳ khỏe mắt liếc qua đột nhiên chú ý tới trên bầu trời xuất hiện dị biến, một quả lưu tinh đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm, trực tiếp hướng về phương hướng của hắn bay tới. T. Nô Kỳ hút mạnh một hơi. Hắn không do dự, như hát toàn phong quay người liền chạy. Ầm ầm. Trong sơn cốc đống nhiên chấn động. Nhưng mà cái này đều không liên quan Nô Kỳ chuyện gì, thân hình hắn như gió, cường tráng như châu thân thể đột nhiên co rụt lại, lần nữa hóa thành nhân hình, phi nhanh trong đêm tối này, phóng tới Hát Thủy Thành. Rất nhanh, Nô Kỳ liền nhảy một cái lật qua tường, nhảy vào đình viện, mở cửa chui vào ổ chăn. Trong chăn, một đôi mắt ngày nấy phát sáng lên. Tối nay quá nguy hiểm, sau đó vẫn là cẩn thận là hơn. Nô Kỳ thầm nghĩ. Hắn cọ sát gối đầu, đổi cái tư thế thoải mái, ngẩng đầu nhìn xa nhà, trọn vẹn ngủ không được. Hôm nay trải qua hết thảy là quá kích thích. Một cái màu sắc sặc sỡ tu tiên thế giới hiện ra tại trước mắt của hắn. Nhưng cái thế giới này cũng đồng dạng nguy hiểm. Cẩn thận, cẩn thận. Nô Kỳ dặn dò chính mình. Trong đầu của hắn còn có một cái xuyên giới môn, chỉ cần thật tốt lợi dụng, chắc chắn mang đến cho hắn không cách nào tưởng tượng lợi nhuận. Trong đầu Nô Kỳ từng đạo ý niệm hiện lên. Dưới sự kích động, thời gian bất chi bất giác lặng yên mà qua. Nguyệt thọ lặn về phía tây, kim ô đông thăng. Hơi hơi nắng sớm theo trong cửa sổ bay tới, chiếu sáng toàn bộ gian nhà. Nô Kỳ mở mắt. Một đêm này hắn trọn vẹn không có ngủ, cuối cùng tối hôm qua phát sinh chuyện lớn như vậy, làm đến hắn một điểm buồn ngủ đều không có. Tối hôm qua cái kia trong cốc lớn như thế động tĩnh, trong thành này khẳng định có người phát giác được, chi bằng đi tìm hiểu tình huống. Nô Kỳ nghĩ như vậy, lập tức tắm rửa một phen. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện tại trên đường phố. Lúc này ánh bình minh vừa ló dạng, sáng sớm ở giữa gió nhẹ còn mang theo nhàn nhạt ý lạnh, tại cái này nóng bức mùa hạ bên trong là không thể có nhiều gió lạnh, thổi động nhân tâm bỏ thần gì. Chật hẹp trên đường phố đã có không ít người đi đường nối liền không dứt. Đường một bên càng là dọn lên sớm một chút cửa hàng nhỏ, trên bánh tiêu bánh rán dầu phiêu đãng, dẫn đến từng cái người ngẩng đầu hít sâu, cuối cùng vào lúc này mang chất béo đồ vật đều là đồ tốt. Lao Trương, tới 5 phần bánh quẩy cùng đậu não. Nhanh lên một chút bên trên. Nô Kỳ Đại Mã Kim Đao ngồi tại cái này trên ghế đầu, đối ngay tại trên bánh tiêu chủ còn nói. Nhiều như vậy, tiểu nô đại gia ngươi ăn xong ư? Không có việc gì, cứ việc lên, ta hôm qua đói bụng lắm. Được rồi. Bánh quẩy chủ quán Lao Trương cười ha hả hô. Nô Kỳ khẽ gật đầu. Đại chiêu trong thành trì chỗ ở phân bố cũng rất có coi trọng, phần nhiều là đông giàu tây quý, nam lắm mồm bắt tiện. Cái này Hắc Thủy Thành cũng là như thế. Nô Kỳ mặc dù chỉ là một cái bộ khoái, nhưng tại cái này Hắc Thủy Thành thành nam, vậy cũng coi là một phương nhân vật. Nguyên cớ thành này nam phụ cận người biết hắn thường xuyên xưng hô như vậy hắn. Hắn lúc trước xuyên qua lúc tới còn mười phần không quen, thật không có ý tốt, có thể người nơi này đều gọi như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể nhập ra tùy tụ. Lúc này, Nô Kỳ trực tiếp đi sạp hàng nổi lớn bên trong, múc chén sữa đậu nành, trước chậm rãi uống lên. Theo sau hắn quay đầu nhìn về phía Lão Trương. Tối hôm qua dường như có động tĩnh gì, ngươi đã nghe chưa? Chương 10. Tình báo, Vũ Long Hoán Tinh tối hôm qua dường như có động tĩnh gì, ngươi đã nghe chưa? Nô Kỳ hỏi. Cái kia hữu chủ câu khoảng cách cái này Hắc Thủy Thành có hơn 10 dặm, nhưng hôm qua cái kia sao trổi rơi xuống động tĩnh, nơi này cũng là có thể cảm nhận được. Nghe vậy, Lão Trương như là trên sân khấu lao tướng quân, thân thể đột nhiên nghiêm túc lên. Hắn báng dầu tiêu đại thủ vỗ đùi, nói, tất nhiên biết, ta tối hôm qua tại cùng mặt, sau đó chân liền chấn lên, ta còn tưởng rằng địa long trở mình đây, ôm lấy bột nháo liền xung ra. Địa long trở mình, cũng liền là địa chấn. Sau đó thì sao? Nô Kỳ tiếp tục hỏi. Ngạch! Không có tiếp đó. Lao Trương lúng túng cười một tiếng. Không có cái gì, ta liền trở về nhà. Nô Kỳ bưng lên chén, nhấp miệng sữa đậu nành, không nói liếc nhìn Lao Trương. Bất quá ta khuê nữ ngược lại nhìn thấy. Nàng nói nàng nhìn thấy một cái sao trổi, từ trên trời một thoáng liền đập tới. Lao Trương sinh động như thật mà nói rất hay muốn hắn cũng nhìn thấy đồng dạng. Nô Kỳ khẽ gật đầu. Chính xác là sao trổi, ta cũng nhìn thấy. Nô Kỳ nói. Hôm qua hắn tại miệng cốc liền là nhìn thấy quả kia lưu tinh đập tới. Hắn mới dứt khoát kiên quyết lựa chọn chạy trốn. Cái gì sao chổi? Đó là ta đại chiêu Ngũ Long Hoán Tinh trận, trong vũ châu, phàm có phạm thượng làm loạn người, liền có thể thôi động trận này, triệu hoán vẫn tinh rơi xuống, khiến cho chịu vẫn thạch nát thân nỗi khổ. Đột nhiên, một đạo băng lãnh như hàn tuyển âm thanh đột nhiên vang lên. Nô Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bàn khác bên trên, chính tọa lấy một người. Thiếu niên này thân hình thon gầy, mặc một bộ đồ đen, nhưng quần áo này mặc ở hắn thon gầy trên mình lại lộ ra cực kỳ vắng vẻ, như là trộm mặc đại nhân quần áo tiểu hài. Mà sắc mặt của hắn càng là mười phần tái nhợt, vành mắt đen bóng tại mắt xung quanh. Thoạt nhìn như là phóng túng dục vọng quá mức. Bất quá người không thể xem bề ngoài, đã có thể nói ra lưu tinh này tồn tại, có lẽ cái này thận hư mặt trắng lang tuyệt không đơn giản. Ngũ Long Hoán Tinh trận. Nô Kỳ tự lẩm bẩm. Hắn lập tức đứng dậy, ngồi xuống thiếu niên này đối diện, theo sau chắp tay. Xin hỏi huynh ngài, cái này Ngũ Long Hoán Tinh trận là cái gì? Nô Kỳ hiếu kỳ hỏi. Vừa mới nói xong, sắc mặt thiếu niên này lập tức trầm xuống. Huynh ngài vì sao nổi giận? Nô Kỳ ngây thơ xem lấy cái này mặt trắng thận hư nam. Hắn hảo ngôn hảo ngữ, gia hỏa này sao lại giận rồi? Chẳng lẽ là đầu óc có bệnh? Ầm. Sau một khắc, thiếu niên này vỗ bàn một cái, chấn đến bắt đũa tê động, theo sau hắn thò đầu ra dùng mực đen con mắt nhìn chằm chằm Nô Kỳ. Ngươi kêu người nào huynh đài đây? Ngươi con mắt nào nhìn ra là huynh đài, bản cô nương thế nhưng nghiêm chỉnh hoàng hoa đại khuê nữ. Nghe vậy, Nô Kỳ hơi sững sờ. Tê. Hắn mở to hai mắt, nhìn từ trên xuống dưới người trước mắt. Tuy nói người này trong thanh âm tính, trước ngực càng là trọn vẹn không có trưởng thành, bằng thẳng một mảnh. Nhưng mà bộ mặt dường như so nam nhân nhu hòa nhiều. Hơn nữa quan sát của họng, chân nhắn như trăng quyết, cũng không có hầu kết. Cái này thận hư mặt trắng lang lại thật khả năng là nữ. Khu khu. Huynh. Cô đương, vừa mới là ta mắt vụ bể, không nhận ra cô đương. Nô Kỳ ho khan hai tiếng, cười nói. Lập tức hắn nhìn về phía Lão Trương, nói, Lão Trương, cô đương này tiện cơm ta ra. Thiếu nữ mặt trắng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mới chậm rãi rời đi. Gặp một màn này, Nô Kỳ hai mắt tỏa sáng. Có hy vọng. Ta cũng là ham học hỏi sốt ruột, vậy mới mạo phạm cô đương, bất quá ta gặp cô đương như vậy kiến thức rộng rãi, chắc chắn sẽ không cùng chúng ta chấp nhận. Nô Kỳ mỉm cười. Thật cao mũ người người mang. Gặp Nô Kỳ như vậy nể tình, cái này thiếu nữ mặt trắng cũng gật gật đầu. Ngươi người này mắt vụng về một chút, nhưng người còn không tệ, nói tiếp. Thiếu nữ mặt trắng phát ra cái kia cơ hồ phân không ra nam nữ thanh âm lạnh như băng, nhưng nàng hơi câu khỏe miệng cũng đã để lộ ra, nàng rất được lợi. Tiếp tục khen nàng ư? Nô Kỳ mang theo nghi hoặc, suy nghĩ một chút liền tiếp tục nói, cô nương như vậy liền thông cảm tại ta, thật là lòng mang nhân nghĩa, lấy ơn báo oán, coi là thật có thể xưng tụng là thánh nhân xuất thế, nhân giả vô địch. Phẩm hạnh cao thượng, như tịch chín băng xương, tính cách thanh cao, như thương khung cao long. Lúc này, cái này thiếu nữ mặt trắng toàn thân khẽ run, khóe miệng lại hơi hơi cong lên, lộ ra như hồ ly hài lòng nụ cười. Cái kia mặt tái nhợt bên trên càng là nổi lên một vòng hưởng thụ thần tình. Nhân tâm cao như cựu thiên nhật, danh vọng nặng như một ngọn núi. Nô Kỳ vừa nói, một bên con mắt chuyển động, quan sát đến trước mắt thiếu nữ mặt trắng. Chỉ bất quá tùy tiện khen nàng vài câu, gia hỏa này dĩ nhiên lộ ra loại này xa bảo, quả thực không hợp thói thường. Gia hỏa này tướng mạo khác hẳn với người thường, tính cách cũng là như thế, gia hỏa này có bệnh à? Nghĩ tới đây, Nô Kỳ hơi sững sờ. Ai? Gia hỏa này khả năng là thật có bệnh, mới biến thành bộ dáng này. Nghĩ tới đây, Nô Kỳ nhìn về phía thiếu nữ mặt trắng trong ánh mắt, không khỏi nhiều một chút đáng thương. Tốt, tốt, không thể lại tiếp tục. Lúc này, thiếu nữ mặt trắng cái kia âm thanh lạnh giá hơi hơi phát run, kêu dừng Nô Kỳ. Theo sau nàng hai tay chọc tại trên bàn gỗ, hít sâu mấy hơi phía sau mới khôi phục bình thường, ngẩng đầu nhìn chăm chú Ngô Kỳ. Ngươi người này không kém, ta liền chỉ điểm một chút ngươi, cho ngươi nói một chút cái này Ngũ Long Hoán Tinh trận. Thiếu nữ mặt trắng nói. Nghe vậy, trong lòng Ngô Kỳ vui vẻ, chắp tay nói, xin chỉ giáo. Ngũ Long Hoán Tinh trận là ta Đại Chiêu khai quốc đại đế tại trong cổ tịch sở nội đến, nó trận to lớn không gì sánh nổi, đại khí rộng rãi, lấy đế đô làm trận nhãn, địa mạch làm trận đồ, đại trận phạm vi bao trùm càng là trải rộng toàn bộ vũ châu. Thiếu nữ mặt trắng ngang tay nhẹ với nói, trải rộng toàn bộ vũ châu. Trong lòng Ngô Kỳ giật mình. Đế đô vào chỗ tại trung tâm vũ châu, nghe nói trong đó vô cùng phồn hoa, mà vũ châu càng là rộng lớn vô cùng, núi non sông ngòi không chỗ nào mà không bao lấy, bọn hắn Hắc Thủy Thành cũng bất quá là trong vũ châu một cái thành nhỏ thôi. Trận này chỉ có đến ta Đại Chiêu đế vương ý chỉ người mới có thể dẫn động, tại thiên ngoại gọi vẫn thạch tương trợ, những cái kia thuế thể ngưng thần cảnh yêu nhân bất quá là trong mộ khô cốt, nghe nói còn đập chết qua ngưng kết pháp lực tụ pháp cảnh cường giả. Thiếu nữ mặt trắng âm thanh lạnh lùng như cũ, nhưng không tự giác dơ cao nàng băng phẳng lồng ngực, ngẩng đầu nói. Nghe vậy, Nô Kỳ dựng thẳng lên một cái ngón cái, ngư bức, lời này giải thích thế nào? Ngược lại liền là cực kỳ lợi hại ý tứ. Hừ hừ, coi là như vậy. Theo sau Nô Kỳ hai người một chỗ thổi ngư bức, Lao Trương bên kia bánh quẩy cũng liên tiếp đưa tới. Không thể không nói, trước mắt cái này nữ tử mặt trắng tuy là nhìn lên gầy yếu thể hư, nhưng sức ăn là thật không có chút nào nhỏ, dĩ nhiên cùng Ngô Kỳ ăn không sai biệt lắm. Tất nhiên, Ngô Kỳ là áp chế lượng cơm ăn của chính mình, chỉ ăn 20 cái bánh quẩy, 10 chén tàu phớ. Cuối cùng hắn còn không muốn hiện lộ ra quá nhiều dị thường. Hôm nay cùng cô nương tụ họp một chút, quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Bất quá tại hạ còn có chuyện quan trọng, e rằng muốn đi trước, hy vọng sau này hữu duyên gặp lại. Ngô Kỳ nắm thật chặt đai lưng, đứng lên nói, "Ân, hữu duyên gặp lại." Cái này thiếu nữ mặt trắng túi đầu uống vào tàu phớ, lẩm bẩm nói, gặp cái này, Ngô Kỳ quay người lặng yên đem mấy lượng bạc vụn bỏ vào Lao Trương hộp tiền bên trong. Bằng hắn cùng Lao Trương quan hệ, những bạc này Lao Trương cũng sẽ không thu, hắn cũng có đoạn thời gian không đưa tiền. Ngô Kỳ tâm tình vui vẻ. Hôm nay xuất hành, đại cát, ra ngoài ăn một bữa cơm, liền thoải mái làm tới không ít tình báo hữu dụng. Vận khí thật tốt. Cái kia Bạch Liên nữ tử hẳn là bị Ngũ Long Hoán Tinh trận triệu hoán tới lưu tinh độc, nàng có lẽ sống không được. Ta cũng coi là gối cao không lo. Ăn uống no đủ cái kia rời gạch, ngao thiết trưởng thành loại trừ huyết khí, thức tỉnh thực kim thần thông người còn có thể nuốt kim thiết trưởng thành. Vừa bạn có thể đi tận thế giới nhìn một chút. Nô Kỳ hai tay giấu tại sau lưng, như là đại gia dường như khẽ hát, tản bộ trở về nhà. Chương 11. Lần nữa xuyên qua, bắt đầu thăm dò thật là một cái nhân tài, nói chuyện cũng dễ nghe. Nữ tử mặt trắng ngẩng đầu, ngắm nhìn bóng lưng Nô Kỳ, theo sau quay đầu nhìn về phía Lao Trương. Người biết hắn ư? Tiểu nô đại gia a. Hắn tại huyện nha viên con nhỏ, thế nhưng cái người tốt ta, lúc trước nữ nhi của ta bệnh, vẫn là hắn mượn ta một khoản tiền. Lao Trương cảm khái nói. Nghe vậy, cái này nữ tử mặt trắng vành mắt đen phía dưới đôi mắt lấp lóe. Huyện nha người sao? Nhìn như vậy tới, chính xác hữu duyên. Nữ tử mặt trắng lẩm bẩm nói. Nô trạch bên trong, Nô Kỳ đổi một thân tê dại sắc ăn mặc gọn gàng quần áo. Hắn nắm thật chặt ống tay áo của mình, khiến cho càng sát mình. Như vậy hóa trang, thứ nhất là thu thập vật tư thời gian thuận tiện, thứ hai là gặp được quái vật, cho dù biến thân bạo y phục hắn cũng không đau lòng. Chỉ là zombie, không đủ gây sợ. Trong đầu zombie đá, còn có đủ loại cương thiết, hoàng kim, có lẽ đều có thể để ta mạnh lên, vừa bạn thu thập nhiều một điểm. Xong. Nô Kỳ khoe miệng hơi câu, làm xong kế hoạch. Tận thế trong thế giới, hắn theo trong đầu zombie lấy ra hòn đá màu đen tại hắn thuế biến thời gian rất có ích lợi, giúp hắn hoàn thành thuế thể. Lần này vừa vặn giết nhiều mấy cái, nhìn một chút cái này hòn đá màu đen hiệu quả như thế nào. Kim thiết thì có thể thông qua thực kim thần thông, để Ngô Kỳ thể phách cùng phòng ngự càng mạnh. Mà kim thiết tại tận thế thế giới tuyệt đối thường thấy. Nghĩ như vậy, Ngô Kỳ kêu gọi lên trong đầu của hắn xuyên giới môn. Một đoàn tản ra choáng người hào quang lấp lóe quang cầu lập tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Xuyên qua, Ngô Kỳ ý niệm hơi động. Mạnh. Hắn liền biến mất nơi này. Cùng lúc đó, Nô Kỳ lần nữa mở mắt ra. Nóng bỏng ánh mặt trời chiếu đại địa, lại là cái kia quen thuộc gian phòng. Trong gian phòng hai cỗ zombie ngã vào trên đất, không có chút nào động tĩnh, biến thành màu đen sền sệt huyết thủy vây quanh tại zombie xung quanh, nhìn tới đã qua một đoạn thời gian. Nô Kỳ bình tĩnh xem lấy một màn này. Hắn hôm nay đã hoàn thành tu luyện, đi qua thuế thể, vô luận là thể phách vẫn là tâm thái, đều cùng lần đầu tiên xuyên biệt lúc tới hoàn toàn khác biệt. Hắn quét mắt một vòng phía sau, quay đầu hướng đi cái kia phá toái cửa sổ sắt đất. Một lần trước lúc tới cái này tận thế thế giới đang đứng ở nửa đêm, bởi vậy hắn nhìn cũng không rõ ràng. Bây giờ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy cái này một nhóm cao ốc sớm đã bỏ hoang, vỏ tường đều đã chốc ra, lộ ra bên trong cốt thép xi măng, còn có mảng lớn tương tự dây thường xuân dây leo lột tại lầu trên tường, hiện ra nồng đậm màu lục. Nô Kỳ túi đầu nhìn về phía dưới đường, mặt đất tràn đầy cỏ dại cùng thấp bé rừng cây, trong đó tràn ngập đủ mọi màu sắc bỏ hoang ô tô, một mảnh hoang vu. Tất nhiên làm người khác chú ý nhất hẳn là một bộ bò tới tấm xi măng bên trên zombie, zombie này tứ chi gãy xương, tại dưới đất run rẩy không ngừng, hướng về cửa lầu một trà sát một phủi đất bò đi. Nha, đây không phải nhảy đi xuống cái zombie kia đi, lại còn sống sót. Nô Kỳ khép cười một tiếng, tâm tình vung lòng rất nhiều. Hiện tại xem ra, thành thị bỏ hoang thành loại này bộ dáng, cái này tận thế e rằng chí ít đã phát sinh mấy chục năm, phụ cận cũng không có người hoạt động dấu tích. Hơn nữa đường phố này bên trên những zombie kia dĩ nhiên không có ẩn hiện. Chẳng lẽ những zombie kia hỉ âm sợ dương, không thích ban ngày? Nô Kỳ hơi hơi suy tư, liền chuẩn bị bắt đầu làm việc. Hắn đứng ở lầu bên cạnh hướng phía dưới tham viếng, đếm tầng lầu. Trước mắt hắn chỗ tồn tại tầng lầu đại khái là tầng 10, mà hắn tòa lầu này căn cứ phụ cận tầng lầu, không sai biệt lắm có 24 tầng. Nếu là lục soát đồ vật, cộng thêm tìm tang thi thể nội hòn đá màu đen, như vậy thì trước hướng phía dưới tìm đi. Nô Kỳ thấp giọng nói. Nghĩ như vậy, Nô Kỳ lập tức hành động. Hắn mở to hai mắt, ánh mắt sáng rực, đi ra gian phòng này. Đây là một tòa 3 phòng 2 sảnh phòng, đại khái 890 mét vuông, hắn vị trí hiện tại đại khái liền là phòng ngủ chính. Nô Kỳ tràn đầy phấn khởi, lập tức bắt đầu lục soát. Chỉ là trong cái gian nhà này zombie cũng không nhiều, đi một vòng trọn vẹn không có bóng dáng. Rất nhanh, hắn liền đi ra gian phòng này. Thu hoạch duy nhất, đại khái chính là một chôi dao phay. Thứ này đặt ở bao trang, thoạt nhìn vẫn là chôi mới, bảo tồn 10 phần hoàn hảo, dĩ nhiên không có gì xét. Nguyên cớ bị Nô Kỳ lấy ra tới đánh một chút bữa ăn ngon. Thôn vệ kim thiết cũng là ngao thiết mang như mạnh lên phương thức một trong. Nô Kỳ khẽ nhếch miệng, cắn một cái tại dao phay này trên sống đao. Cường hãn cắn thịt phát lực, sống đao nháy mắt xuất hiện một loạt dấu răng, theo lấy hắn hướng ra phía ngoài lôi kéo kéo một cái, sâm bạch răng thoải mái đem dao phay này sống đao một góc cắn nước. Quắc két, quắc két, quắc két. Mùi vị không tệ, dĩ nhiên là miếng ngọt mùi. Nô Kỳ kinh hô. Hắn nhìn kỹ thái đao trong tay, vừa mới dĩ nhiên nếm ra một chút miếng ngọt trong bèo. Từ lúc hắn xuyên qua đến tu tiên thế giới phía sau, đã thật lâu chưa ăn qua miếng ngọt, bây giờ hắn nhấm nháp ra mùi vị quen thuộc, không chỉ có chút cảm khái. Nô Kỳ lại cắn một cái, hắn như là ăn kem gặm lấy dao phay, chậm rãi đi tại trong hành lang, hướng những phòng khác tiếp tục tìm kiếm. Không bao lâu, cả thanh dao phay liền bị hắn nuốt hầu như không còn. Tiếp tục tìm a. Nô Kỳ sờ lên bụng, chỉ cảm thấy hơi hơi phát nhiệt, tựa như tại tiêu hóa. Mà tại trước mắt hắn, một cái rộng mở cửa chống trộm cũng đập vào mí mắt. Thổ nhưỡng cùng mạng nhện các loại tạp vật tại quanh năm tích lũy lại, đều nhét vào trong khe cửa, để cái này cửa chống trộm một mực cố định, kẹt chết tại vị trí này. Nô Kỳ vừa mới bước vào trong đó, một cái thối giữa zombie liền đột nhiên bỏ ra, nháy mắt vọt tới Nô Kỳ trước mắt. Ầm. Nô Kỳ một cước đá ra, đặt ở cái này bụng zombie bên trên. Một đạo trầm thấp trầm đục theo đó phát ra, bụng zombie nháy mắt lõm xuống, theo sau phá bao tải đồng dạng bay ngược mà ra, mạnh mẽ đâm vào trên vách tường, tại sau lưng rỉ ra mảng lớn dòng máu màu đen. Xách. Cái hình thái này lực lượng vẫn là quá nhỏ. Nô Kỳ cảm khái một tiếng. Nhưng động tác của hắn cũng là không chút nào chậm, dưới chân hơi động, nhấc lên một trận kình phong, thân hình đã vọt tới cái này trước người zombie. Quyền như gió mạnh, đột nhiên đánh vào zombie trên cổ. Quắc két. Trong chốc lát, zombie cái cổ hướng bên trong một lõm. Cái cổ nháy mắt bẹp, cổ bên trong xương sống đều bị đập vào trong tường. Zombie này cũng làm tức không còn động tĩnh. Nô Kỳ chậm rãi lên trước, ánh mắt nhìn kỹ cái này đầu zombie. Đêm đó hòn đá màu đen liền là theo trong đầu zombie này ra tới. Hắn từ trong nhà đi dạo, rất nhanh liền tìm đến một cây xà beng, nắm cái này đầu zombie, vung lên xuống. Giang giác. Nô Kỳ xử lý xong zombie phía sau, lập tức từ đó tìm kiếm. Rất nhanh, một quả hình tròn đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Liền là cái này. Nô Kỳ ánh mắt phát sáng. Hắn dùng sạch sẽ mảnh vải tại cái này hòn đá màu đen bên ngoài lau lau, cái này viên thủy tinh kích thước đá liền hiện lộ ra hắn nguyên bản màu đen. Đen 10 phần dày nặng, như là đá cẩm thạch. Nô Kỳ cũng không đoái hoài đến cái khác, trực tiếp đem nó ném vào trong miệng, lưới một cuốn nuốt vào trong bụng. Hắn rất muốn biết, tối hôm qua thuế biến thời gian có phải hay không cái này hòn đá màu đen trợ giúp hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ. Nô Kỳ hai tay ôm ngực, cau mày chậm rãi chờ đợi. Kỳ quái, tại sao không có cảm giác đây? Nô Kỳ nghi ngờ nói. Vừa dứt lời, thần sắc hắn biến đổi. Trong phần bụng hắn, một cỗ nhàn nhạt dòng nước gấm bắt đầu hiện lên. Chương 12. Thu hoạch cự quái zombie. Dòng nước gấm này hội tụ tại bụng của hắn, như vòng xoáy bao quanh. Nô Kỳ bẻ bẻ cổ, hít sâu một hơi. Theo lấy hô hấp của hắn, dòng nước gấm này theo đó xu hướng toàn thân, làm dịu toàn thân các nơi, một cỗ thư sướng cảm giác nháy mắt xông lên đầu. Thật lâu, Nô Kỳ thật dài thở hắt ra. Hơi nóng bức hơi, tựa như trường kiếm màu trắng, tại không trung bắn ra chừng một thước, phía sau mới tiêu tán. Cái này hòn đá màu đen quả nhiên chỗ hữu dụng. Nô Kỳ ánh mắt sáng rực, kinh hỉ nói. Hắn tu luyện ngao thiết mang như pháp tại thuế thể cảnh thời gian, liền muốn đem thân thể từng bước một theo thân thể thuế biến làm ngao thiết, cái này không chỉ là muốn bề ngoài thuế biến, trong đó càng là muốn thuế biến. Ngao thiết mang như thể nội có 4 cái dạ cỏ, có thể dung kim hóa thiết. Trong truyền thuyết ngao thiết mang như nhưng tại trong vòng một ngày, nuốt đại sơn, kim thạch khoáng mạch tiêu hóa lên, dễ như trở bàn tay. Bây giờ Ngô Kỳ liền cảm giác được bụng mình nhiều hơn 3 cái mầm thịt, ngay tại hấp thu huyết khí của hắn tinh hoa, như phôi thai chậm chạp trưởng thành, hóa thành mới dạ cỏ. Quá tốt rồi. Tiếp tục. Ngô Kỳ sức mạnh càng đầy. Rất nhanh, hắn liền hướng về dưới lầu tiếp tục tìm kiếm mà đi. Lầu 9. Tại gian phòng trong tủ đầu giường tìm được một chút vàng đồ trang sức. Lầu 8. Đánh chết 2 đầu zombie, đáng tiếc cũng không có thu hoạch hắc thạch. Lầu 7. Tìm được một chút không có gì xét đồ sắt, nếm lên mùi vị không tệ. Lầu 6. Đánh chết 4 đầu zombie, ra một khóa hắc thạch, còn lật đến một cái ngân thủ bằng tay. Nô Kỳ từng tầng hướng phía dưới tìm đi. Chiến lợi phẩm của hắn cũng càng ngày càng nhiều, không chỉ là đồ sắt, hoàng kim cùng bạch ngân trang sức cũng không ít. Cái kia hắc thạch hắn cũng lấy được 2 quả. Tất nhiên Nô Kỳ thích nhất chiến lợi phẩm vẫn là một kiện màu xanh biếc quần áo khoác. Hắn tìm trong nhà, quần áo cơ hồ tất cả đều nát, cơ bản đều không thể mặc. Thẳng đến hắn tại một cái rách dưới trong dương hành lý, phát hiện một cái đánh chân không túi phong ẩm, hắn mới tìm được món này hoàn hảo không chút tổn hại quần áo. Một mặt cái gương vỡ nát phía trước, Nô Kỳ dùng tay lau đi trên kính cho bụi, phản chiếu ra thân ảnh của hắn. Lúc này hắn mặc một thân áo khoác, anh tuấn xuất khí, dáng người rắn giỏi. Hắn thỏa mãn gật gật đầu. Cái này không chỉ là bởi vì cái này áo khoác dễ chịu, quan trọng hơn chính là làm để phòng vạn nhất. Cái này tận thế thế giới là có khả năng có thể trả tồn tại nhân loại, hắn lần đầu tiên xuyên việt đến nơi này thời gian, liền phát hiện phía nam còn có ánh đèn, rất có thể là cái tụ tập. Hắn mặc cổ trang thật sự là quá làm người khác chú ý. Nguyên cớ một kiện cái thế giới này quần áo ắt không thể thiếu. Nô Kỳ khỏe miệng hơi câu. Hắn một tay sửa sang lấy quần áo, đi tại trong thang lầu, tiếp tục hướng xuống. Tiếp xuống liền là lầu 2. Đột nhiên, Nô Kỳ bước chân dừng lại, lỗ tai khẽ nhúc nhích, quay đầu nghiêng tai lắng nghe. Rất nhanh, trong mắt hắn tinh quang lóe lên, khỏe miệng lộ ra giảo hoạt độ cong. Phía dưới zombie không ít. Nô Kỳ nhịn không được liếm liếm quẻ miệng, bước vào trong đó. Chỉ một thoáng, hắn liền hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy lầu 2 này không ít vách tường đã bị móc sạch, liền đồ gia dụng cũng không có, như là bị ném ra ngoài, phía ngoài dương quang rơi thẳng mà xuống, chiếu sáng cái này hơn phân nửa gian nhà, cũng có thể từ nơi này trọn vẹn nhìn thấy bên ngoài hoang dã đường. Mà tại trong phòng này, không chỉ có lấy một đoàn zombie. Tại nhóm này giữa zombie, còn có một đầu chừng 3 thước to lớn zombie, chính giữa cuộn tròn tại góc tối bên trong, tựa như ngủ say. Đầu này cự quái zombie toàn thân xám xanh. Tuy là có do thân thể, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn toàn thân trên dưới bạo tạc bắp thịt, nửa người trên hai tay so với to bằng bắp đùi hơn nhiều. Một cái, hai cái, ba cái, 22. Còn có một cái đại gia hỏa. Nô Kỳ đếm lấy zombie, xác định số lượng. Sau một khắc, hắn thở ra trên người mình áo khoác, cẩn thận chồng chất phía sau nhẹ nhàng đặt lên ngoài cửa. Hắn cái này áo khoác bên trong còn thả không ít chiến lợi phẩm đây. Nhất định cần phải thật tốt đảm bảo. Lúc này, phòng này bên trong zombie lúc này cũng chú ý tới Nô Kỳ. Đám zombie đứng ở góc tường trong bóng đen, ánh mắt phát sáng, nhìn chằm chằm Nô Kỳ, một nhóm zombie như sóng dữ cùng nhau vật mạnh. Mạnh, mạnh, mạnh. Lúc này, phía trước nhất zombie đã nhảy lên thật cao, cánh tay vung dậy, nhào về phía Nô Kỳ. Nô Kỳ chân trái đột nhiên đạp đất, thân thể bạo tạc bành trướng, nháy mắt hóa thành một con trâu đầu thân thể cự thú. Họ, Nô Kỳ giải họ một tiếng. Đại thủ hướng về phía trước chụp tới, nháy mắt bắt được đầu này cánh tay zombie, đột nhiên hất lên. Như là vung vậy thiết côn quét về phía zombie. Ầm. Kình phong như lôi, cự lực như núi. Mảnh zombie này lập tức ngã lật dưới đất. Ha ha ha. Nô Kỳ thoải mái cười to, chân trái hướng về phía trước nửa bước, trong tay đột nhiên hất lên. Trong tay zombie liền như là tháo, hướng về phía trước bảy thi ném ra ngoài, đập vào một đầu zombie bên trên, cùng nhau nhấp nô đụng bay đến xi măng khối bên trên, hóa thành hai bảy thịt nát. Mà cái khác zombie cũng vọt tới trước người Nô Kỳ, duỗi ra móng tay bắt kéo Nô Kỳ thân thể. Nhưng tại cái kia cương châm hắc mao phía dưới, những zombie này tay không nháy mắt mà nhỏ, hóa thành thịt nát, lưu lại từng đạo vết máu màu đỏ thẫm. Quá yếu. Nô Kỳ lẩm bẩm nói. Ngay sau đó hai tay của hắn đều xuất hiện, nháy mắt bắt được hai cái đầu zombie, ngang tay đụng một cái. Ầm. Chỉ một thoáng, hai đầu zombie như dưa hấu nổ tung. Theo sau hắn thuận tay theo zombie này chồng bên trong lấy ra hai đầu zombie, như trường tiền quét ngang, từng bước liên tiếp đổ xuống. Đen kịt gót sắt cũng trùng điệp rơi xuống, ngực ba ba một tiếng toát ra huyết hoa. Vẹn vẹn mười mấy giây thời gian, cái này hơn 20 đầu zombie liền đã hóa thành thịt nát, đính vào trên mặt đất. Mà đầu kia cự quái zombie cũng vừa mới giãn ra đứng thẳng người. Thân thể của hắn đến gần 3 mét, màu nâu xanh thân trên chậm chậm đứng lên, to dài hai tay giống như trụ lớn, chọc tại dưới đất. Chợt nhìn lại, như là đầu không lông tinh tinh. Cái này cự quái zombie con mắt màu xanh giống như thú đồng, giá thú cảnh giác Nô Kỳ. Nô Kỳ cười lạnh một tiếng, hướng xuống đất nhổ nước miếng. Hai mắt tản ra hưng phấn hồng quang. Lớn như vậy tráng một cái zombie, trong đầu nhất định sẽ xuất hàng a. Hắn không kịp chờ đợi, mở rộng bước chân, đi ra phía trước. Gặp một màn này, đầu này cự quái zombie hai tay đột nhiên lên đất, miệng rộng mở ra, cảm trọn vẹn nứt ra đến quỷ dị 180 độ. Phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hống hống hống, to lớn gào thét gây nên một trận cuồng phong, nhưng để Nô Kỳ càng hưng phấn. Hò hò hò, Nô Kỳ dài hò một tiếng, dưới chân đạp một cái, nháy mắt xông ra, mang như va chạm. Cự quái zombie cũng nâng lên thô chắc cánh tay, đột nhiên gõ lấy ngực. Đầu của hắn đụng chạm lấy nóc phòng, làm cho cả tầng lầu cũng hơi chấn động, gầm thét hướng Nô Kỳ vọt mạnh mà tới. Bèn, hai đạo to lớn thân ảnh đụng vào nhau. Nô Kỳ hình thể so cái này cự quái zombie càng nhỏ hơn, nhưng vào lúc này cũng là hắn chiếm cứ lợi thế. Sắc bén mà sắc bén hai sừng tựa như hai thanh trường kiếm, mạnh mẽ đâm trúng cự quái ngực zombie, nổ ra một mảnh đỏ thấm huyết thủy. Hống hống hống. Cự quái zombie thống khổ gào thét, thô chắc cánh tay giơ lên, như công thành truy nháy mắt nện xuống. Phía sau Nô Kỳ đau xót, nhưng cái này cũng kích phát ra hắn hung tính. Đạp mạnh mặt đất, hướng về phía trước phát lực, sắc bén sừng thú đâm ra càng sâu vết thương, đem cự quái zombie hướng về sau đẩy đi. Nắm đấm của hắn cũng theo phía dưới mà lên, đột nhiên vung ra. Bèn. Chương 13. Càn quét, thân ưng nữ yêu. Một cái thiết quyền như cuồng long thăng thiên, đánh vào cái này cự quái zombie cằm. Ầm. Cằm gõ đánh mà lên, để cự quái zombie ngửa đầu vọt tới chân nhà, từng khỏa sắc bén răng cũng theo cự quái zombie trong miệng chốc ra, bắn ra bốn phía ra. Hống hống hống. Cái này zombie cự quái thống khổ gầm rú. Hai tay giơ lên cao cao, hướng về Nô Kỳ đột nhiên vung mạnh tới. Vào giờ khắc này, trong mắt Nô Kỳ tinh quang lóe lên. Hai cánh tay hắn kinh thiên, bàn tay lấy một loại khó mà đoán góc độ lộ ra, bắt lại zombie này cự quái thủ đoạn. Mang Như và Nguyệt. Nô Kỳ gầm nhẹ một tiếng. Đùi phải đột nhiên đạp địa, vòng eo và mèo. To lớn lực lượng từ đôi đến đầu, chành động lên cự quái zombie hai tay giao nhau thành sai, theo sau đột nhiên ném đi. Zombie cự quái tung tóe mà ra, nằm ngửa rơi xuống dưới đất. ta nhưng là biết võ công. Nô Kỳ năm ngón nắm chặt, hai tay quyền phong va chạm nhau, nét miệng lên lộ ra dày đặc răng trắng. Trong Mang Nhu ngao thiết pháp Mang Nhu ba chiêu, không chỉ là hấp thu nguyện hoa chi pháp, càng là ba chiêu đấu chiến chi pháp. Nhưng tại chiến đấu thời gian khắc địch chế thắng. Tuy là hắn chỉ luyện tập chưa tới một canh giờ, nhưng hiện học hiện mại cũng đầy đủ. Bành! Do bị cự quái ngã vào trên đất, đập ra một cái nửa chỉ hố sâu. Tầng lâu kịch chấn, đỉnh đầu cho bụi rơi không ngừng, đủ loại tạp vật đồ trang sức đánh rơi xuống dưới đất. Do bị cự quái ngã vào trên đất, loạn xạ dây rồi lấy. Nhưng tại cái này trong cho bụi, Nô Kỳ đã xông thẳng mà ra, xuất hiện tại cự quái zombie sau lưng. Đen kịt cánh tay khóa lại cái này cự quái đầu zombie, đột nhiên lắc một cái. Rắc. Cự quái đầu zombie nháy mắt giật dẻo lệch qua trên cổ. Nô Kỳ bùng ra trong lực đầu. Cự quái zombie ngã vào trên đất, cuối cùng không có động tĩnh. Nô Kỳ nửa ngồi lấy thân thể, cúi đầu nhìn kỹ sắc mặt này xám xanh, giống như khỉ đầu cho cự quái zombie. Trong ánh mắt mơ hồ có chỗ chờ mong. Đầu này cự quái zombie về mặt sức mạnh so những zombie kia mạnh hơn gấp 5-6 lần, cùng hắn không kém bao nhiêu, làn da cũng cứng rắn như tảng đá, hơi kém hắn 3 phần. Loại zombie này trong đầu có lẽ hẳn là biết ra đồ tốt, sau một khắc, Nô Kỳ hai tay ôm lại thành quyền, như chiến truy thẳng nện mà xuống. Một quyền này nện ở cự quái zombie đầu bên trên, nhưng nện không đủ chuẩn, đem đầu zombie đập qua một bên. Nô Kỳ tràn đầy phấn khởi, tựa như là dùng đá đập ra hạt cổ người vượn đồng dạng nghiêm túc, tiếp tục công tác của mình. Xương đầu dù sao cũng là sinh vật cứng rắn nhất xương cốt, huống chi cái này cự quái zombie. Ầm, ầm, ầm. Hai tay của hắn ôm truy, một thoáng tiếp lấy một thoáng. Giang rắc. Một vết nước tại đầu này xương đỉnh đầu bên trên nước ra. Nô Kỳ ngửa về đằng sau ngửa đầu, mặt không thay đổi duỗi tay ra móc móc. Rất nhanh, khắc thường xúc cảm chuyển đến. Ân. Có. Trong lòng Nô Kỳ vui vẻ, hướng ra phía ngoài sờ mó, lau lau phía sau giang hai tay tâm. Một khỏa màu đen đá tròn đầu bất ngờ xuất hiện. Viên đá màu đen này so với phía trước theo cái khác tang thi thể nội móc ra đá so sánh, rõ ràng lớn hơn một vòng, sờ tới sờ lui cũng càng thêm êm dịu. Quả nhiên có. Nô Kỳ vui vẻ nói. Hắn cẩn thận nắm lấy quả này hắc thạch, đứng dậy hướng đi cái khác zombie. Đi qua một phen tìm tòi phía sau, hắn cũng theo những zombie kia thể nội lấy ra ba quả zombie hắc thạch, thu hoạch tương đối khá. Nô Kỳ cẩn thận đem những cái này hắc thạch dùng bao vải gói kỹ lưỡng, sát mình cất giữ. Những vật này thế nhưng hắn mạnh lên một liếng, phải dùng có biến. Rất nhanh, hắn đi hướng lầu 1. Nhưng lầu 1 cũng là trống rỗng, một đầu zombie đều không có. Nhìn tới zombie đều tại lầu 2 ở lấy. Nô Kỳ lẩm bẩm nói. Hắn quay đầu lên lầu, chuẩn bị hướng tầng 10 trở lên thăm dò. Nhưng mà ngay sau đó hắn tựa như nghĩ đến cái gì, khóe miệng hơi câu, đi ra tòa cao ốc này. Chỉ là vừa nhấc mắt, Nô Kỳ đã nhìn thấy đầu tiên đện ở đất xi măng bên trên, tứ chi dạn nước zombie. Suýt nữa quên mất còn có ngươi. Ngày kia liền là ngươi muốn ăn ta, kết quả theo lầu 10 rớt xuống. Nô Kỳ cười lấy đi tới. Đầu zombie này cảm nhận được sinh vật tới gần, như sâu gióm hướng về phía trước chống tuân, trên dưới quai hàm không ngừng khép mở, muốn hướng về phía trước cắn xé. Nhưng mà sau một khắc, Nô Kỳ nhấc chân lên. Giang rắc. Đầu này đầu zombie nháy mắt biến thành một đoàn nổ nát vụn dưa hấu. Nô Kỳ không lưng theo trong vũng máu nhặt lên một khóa hắc thạch, nhịn không được hít sáo. Đa tạ. Tại khi nói chuyện, Nô Kỳ xoay người, lần nữa hướng đi đại lầu. Nô Kỳ hướng lên càn quét lục soát. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Đó chính là hắn càng là hướng lên, phía trên zombie cũng liền càng ít, đến mức hắn phần lớn thời gian đều dùng đến tìm kiếm vàng bạc cùng vũ lực mở cửa. Ầm. Kiên cố cửa sắt chấn động, khóa cửa nháy mắt rạn nứt. Nô Kỳ một cước đá văng trong thang lầu đến đỉnh tầng cửa sắt, xách theo ba khóa, bước lên sân thượng. Trên sân thượng hiện đầy dây leo khô héo, giáp danh càng là tán lạc chút ít hứa bạch cốt. Nô Kỳ im lặng liếc nhìn một vòng, tiến về phía trước một bước đạp đang khô héo trên dây leo phát ra rắc cấm hưởng. Lúc này đã gần đến trạm vào tối. Thái dương tại tây phương chậm rãi hạ xuống, dương quang càng hắc ám. Đống nhà lầu này ở vào cái này bỏ hoang đô thị giáp danh, tại trên thiên thai này có thể nhìn thấy rất xa. Nô Kỳ một cước đạp tại sân thượng trên hàng rào, đưa mắt trông về nơi xa, nhìn về phía phương nam vị trí. Nơi đó dường như có phòng. Khoảng cách đại khái có 8-9 km, rất gần. Nô Kỳ ánh mắt lấp lóe. Lần trước hắn liền đã phát hiện bên kia có ánh đèn, hiện tại lại mơ hồ nhìn thấy nơi đó có phòng, vậy đã nói rõ thật có nhân loại tồn tại. Một trận cuồng phong gào thét, đem hắn áo khoác thổi lên. Mà tại lúc này, một đạo hắc ảnh từ không trung bay vút mà tới. Bạch. Phía sau Nô Kỳ mắt lạnh, nháy mắt hướng về phía trước một phen, tránh thoát cái này sau lưng đánh lén. Sau một khắc, Nô Kỳ lột bắt nguồn từ mình áo khoác nhìn lại. Không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Cái gì chó chết đánh lên ta, kém chút đem y phục của ta làm phá. Nô Kỳ mở to hai mắt, nhìn về bầu trời. Chỉ thấy trong bầu trời, mấy cái hình thái quái dị cự điểu tại xoay quanh mà động. Những cái này cự điểu hình thái tương tự với người, vóc dáng 10 phần thon thả, sinh ra một đôi cánh cùng lợi trảo, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại thân ưng nữ yêu. Cái kia đánh lén thân ưng nữ yêu gặp không thành công, hú lên quái dị phía sau liền bay trở về bầu trời. Nô Kỳ ngưng ngóng nhìn lấy những cái này thân ưng nữ yêu. Theo sau hắn theo bản năng nhìn hướng sân thượng giáp danh vô số cố bạch cốt, trong lòng mơ hồ có suy đoán. E rằng những cái này bạch cốt là những cái này thân ưng nữ yêu sau khi ăn xong lưu lại. Cái thế giới này quả nhiên nguy hiểm. Vừa mới nếu không phải ta phản ứng lại liền bị bắt được, coi như cái này thân ưng nữ yêu lợi chảo không cào nát da thịt của ta, nhưng chỉ cần đem ta không trung ném xuống, ta cũng sẽ nhận trọng thương. Nô Kỳ lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, hắn nguyên bản bởi vì thoải mái giết chóc zombie mà dần đến kiêu ngạo chi tâm, chậm rãi lắng động xuống dưới. Nơi này dù sao cũng là một cái tận thế thế giới. Đủ loại quái vật tầng tầng lớp lớp, zombie có lẽ chỉ là trong thế giới này nhỏ yếu nhất quái vật thôi. Đa tạ giáo dục, để ta biết thế giới này tàn khốc. Nô Kỳ khỏe miệng hơi câu, nói, tiếp một lần tới, liền giết ngươi. Hắn quét mắt trên bầu trời xoay quanh thân lưng nữ yêu phía sau, quay người đi vào cái này trong cửa sắt. Trở về. Chương 14. Tiêu hóa thăng cấp, bánh tử trên trời rơi xuống. Bạch. Nô Kỳ hoa mắt. Sau một khắc, trước mắt của hắn liền xuất hiện quen thuộc phòng. Trở về. Nô Kỳ mỉm cười. So với cái kia xa lạ tận thế thế giới, cái thế giới này tuy là đồng dạng nguy hiểm, nhưng bao nhiêu cũng có mấy phần quen thuộc cảm giác, trở lên càng thư thái. Hắn cẩn thận chỉnh lý tốt chính mình thu thập được quần áo. Theo sau đem cái kia bao khỏa đặt ở đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, từ từ mở ra. Một trận vàng óng ánh hào quang sáng lên. Cái này trong bao vải, rõ ràng là một đống nhỏ đồ trang sức, trong đó bạc đồ trang sức có 5 cân tả hữu, mà vàng đồ trang sức đại khái có 8 cân, trong đó còn bao gồm một khối thỏi vàng nhỏ. Nhiều như vậy vàng, chỉ là làm bộ khoái lời nói, đời ta e rằng đều tích lũy không xuống, càng chưa nói dùng tới ăn. Nô Kỳ duỗi tay ra, nắm lấy khối kia vàng thỏi, nhịn không được cảm khái nói. Sau một khắc, hắn mở ra miệng rộng, cắn một cái tại cái này vàng thỏi bên trên, bắt đầu nuốt chửng. Quắc két, quắc két. Sâm bạch răng lần lượt cắn động nhai kỹ, hóa thành vụn vặt khối nhỏ, nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, khối này vàng thỏi mấy cái xuống dưới liền bị ăn xong. Nô Kỳ lập tức cầm lấy còn lại đồ trang sức, tiếp tục cắn lên. Cái kia bao khỏa bên trong đồ trang sức càng ngày càng ít, cho đến trọn vẹn không tại, tất cả đều tiến vào bụng Nô Kỳ bên trong. Nô Kỳ đưa tay sờ lấy bụng, nhìn không được buông lỏng ra đai lưng. Một trận này không tệ, ăn thẳng no. Duy nhất thiếu sót đáng tiếc liền là tiêu hao hoàng kim tương đối nhiều. A, đều nói tu luyện cần tài lữ pháp địa, cổ nhân thật không lừa ta. Cái này ngao thiết cực kim thần thông có thể thôn vệ kim thiết tới cường hóa thể phách cùng da lông, nếu là không có tòa kim sơn, còn thật không phải người thường luyện đến. Nô Kỳ cảm khái nói. Hắn nghỉ ngơi chốc lát, lập tức giữ vững tinh thần, lại cẩn thận lấy ra một cái bao vải nhỏ. Cái này bao vải nhỏ hắn hệ rất kín đáo. Từ bên ngoài thoạt nhìn không có mảy may lỗ thủng. Hắn không có lựa chọn trực tiếp xé mở, mà là cẩn thận thăm dò đem nó bốn góc mở ra. Không bao lâu, mười mấy quả hắc thạch liền chiếu vào Nô Kỳ mi mắt, những cái này hắc thạch đại bộ phận đều lớn nhỏ không kém bao nhiêu, chỉ có một quả so cái khác lớn hơn một vòng. 1, 2, 3. Nô Kỳ một quả đếm lấy. Tuy là hắn sớm tại trở về phía trước liền đã đếm qua nhiều lần, nhưng hắn vẫn là ôm lấy hưng phấn lại đếm một lần. 13 quả hắc thạch. Còn có cái kia cự quái zombie tuôn ra tới đại hắc thạch. Nô Kỳ nhìn xem thu hoạch của mình, đầy mắt chất quý. Đây đều là hắn theo tận thế thế giới, từng quyền cố gắng đánh liều đi ra kết quả. Hiện tại liền là thu hoạch thời điểm. Tới đi. Nô Kỳ hưng phấn nắm lấy hai quả hắc thạch, ném vào trong miệng. Rất nhanh, một dòng nước nóng liền theo hắn trong bụng phun trào lên, như là thiêu đốt lên một đám lửa, lại như là một đạo hoàn toàn mới sinh mệnh tại dựng dục, để hắn dưới hông không tự chủ được kéo cờ. Thoải mái. Nô Kỳ gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, hắn nhảy một cái đến sân vườn bên trong. Hai tay vung dậy, lập tức thi triển lên mang nhiều tam thức. Thân hình hắn tránh mau, hướng về phía trước và mạnh, song quyền nháy mắt ra, tựa như nhìn thấy thủ khấu thẳng tiến công lùi. Mang nhiều va chạm. Theo sau hắn vòng eo phát lực, cường đại gân cốt phát ra hổ báo lôi mình. Lực đạo truyền lại tại hai tay bên trong, lần nữa vung ra, mang lưu va chạm. Cuối cùng hắn hoàn toàn xoay một cái, thân hình giống như bái nguyệt, hướng bầu trời. Mang lưu và nguyệt. Theo lấy bộ quyền pháp này đánh ra, Nô Kỳ thân thể nháy mắt bành trướng, hóa thành một đầu dữ tợn ngao thiết mang lưu. Đỉnh đầu hắn hai sừng, mũi phun khói trắng, chân đạp đại địa, tản ra đáng sợ hung uy. Mà quyền pháp của hắn vào lúc này cũng vẫn như cũ tiếp tục. Hơi nóng trong thân thể vận chuyển không ngừng, giúp hắn tiêu hóa thể nội kim thiết đồng thời, cũng tại tầm bổ thân thể của hắn. Rất nhanh, sắc trời bắt đầu tối. Nguyệt tỏ đông thăng. Hát thủy thành bên trong lờ mờ một mảnh, nhưng tại cái này trong đình viện ánh trăng lại tựa hồ như nhận lấy dẫn dắt, như trụ rơi xuống trên thân thể Nô Kỳ. Thể nội nhiệt lưu cùng mát mẻ ánh trăng kết hợp, hòa vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc ngắn này, Nô Kỳ thân thể tăng gọn. Nguyên bản chỉ có 2m5 tả hữu hình thể, nháy mắt bạo tăng đến 2m7, đỉnh đầu cái kia bốn lượn sừng châu cũng theo đó sinh trưởng, chừng 2 thước dài, tựa như chân chính lợi kiếm. Mà trong cơ thể hắn hoàng kim cũng đã tiêu hóa. Trong bụng, cái kia mầm thịt như bệnh kén tầm nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành một quả màu đen dạ cỏ. Cái thứ hai thực kim nuốt sắc bao tử. Thành. Ồ. Dưới ánh trăng, Nô Kỳ ngửa đầu thét dài, ý thoải mái rong chơi toàn thân. Giờ khắc này, hắn cảm giác được vô cùng dễ chịu. Ta cảm giác tràn ngập lực lượng. Nô Kỳ ánh mắt lấp lóe, một quyền đánh vào trên mặt đất. Bành. Dưới một quyền, đất đá chấn nước, tạo thành một cái to bằng cái thất hố đất, hố giáp danh liên tiếp dạn nước ra giống mạng nhện vết nước, hướng về đỉnh viện tứ phương lan tràn. Ta cũng coi là có chút sức tự vệ. Nô Kỳ hưng phấn thở mạnh, phun ra từng đạo sương trắng. Hắn hy vọng liền là cường đại như vậy lực lượng. Hiệu quả coi như không tệ, tiếp tục tu luyện. Nô Kỳ lần nữa nắm lấy mấy quả hắc thạch, bắt đầu tu luyện. Hôm sau, thái dương cao chiếu, Nô Kỳ sảng khoái tinh thần. Hắn mặc đồ bộ khoái, bên hông mang theo đuôi châu đào, đại mã kim đao hướng đi huyện nhà. Buổi sáng hôm nay hắn dậy trễ, đã sớm qua bộ khoái đến huyện nhà thời gian, bất quá hắn cũng không thèm để ý đi qua tối hôm qua một đêm tu luyện. Tại tiêu hao 7 quả hắc thạch phía sau, hắn ngao thiết mang lưu pháp rất có tiến bộ. Tuy là thể nội còn không ra đời ra quả thứ 3 thực thiết bao tử, nhưng cũng khoảng cách không xa. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, hắn cũng đã đem ngao thiết mang lưu pháp tu luyện ra thứ 2 bao tử. Loại này tiến bộ mặc cho ai nhìn thấy đều đến sưng một tiếng khủng bố như vậy. Thoải mái. Nội tâm Nô Kỳ vui vẻ, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi tới cổng huyện nhà. Ai a hiền chất, ta có thể chờ được ngươi. Vừa tới nơi này, một đạo thanh âm quen thuộc liền truyền vào trong thai của hắn. Nô Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy sư gia cười rạng rỡ đón, cái kia nụ cười trên mặt quả thực tựa như là một đóa hoa cúc nở rộ. "Sư gia, ngươi đây là ý gì?" Nô Kỳ nghiêng người lui về phía sau nửa bước, nói. Sư gia bước chân dừng lại, xoa xoa đôi bàn tay nói, "Không có việc gì, không có việc gì, là lão gia tại chờ ngươi, hôm nay chờ ngươi một hồi lâu." Triệu Nguyệt Lệnh. "Không sai, không sai." Nô Kỳ nghe lấy sư gia lời nói, trong lòng bực bực. Sư gia này thái độ không thích hợp a. Bất quá hẳn không phải là chuyện gì xấu. Nghĩ như vậy, Nô Kỳ liền đưỡn sống lưng, nói, "Vậy ta liền đi bái kiến một thoáng." "Tốt, ta tới dẫn đường." Sư gia âm thanh phút chốc nhất cao, nói, "Tại sư gia dẫn đường phía dưới, Nô Kỳ cùng đi theo hướng huyện nha hậu viện." Trên đường đi, sư gia vẻ mặt tươi cười, đều là tại hỏi một chút kỳ quái vấn đề, cái gì có hay không có thân nhân tại đế đô, phía trước có giao quà cái nào hảo hữu. Nghe tới Nô Kỳ nhíu mày, lao ra ngay ở phía trước trong thư phòng. Sư gia nói đến đây tựa như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vỗ đầu một cái, nói, "Đúng rồi hiền chết, ngươi hôm trước gặp ngươi mất chút ít bạc, ngươi lại cất kỹ." Một cái túi nhỏ nhét vào trong tay Nô Kỳ. Nô Kỳ một thước lượng, hơi hơi kéo ra miệng túi, lập tức nhìn thấy bên trong mấy thỏi bạc. "Cái này không tốt lắm đâu. Hiền chất ngươi quá không cẩn thận, lúc ấy ngươi ném bạc ta đều thấy được, vật quy nguyên chủ mà thôi." "Ha ha, ngươi không nói ta đều quên." Nô Kỳ mỉm cười, đối sư gia chắp tay một cái, theo sau cất kỹ túi, bước vào trong thư phòng. Hắn ngược lại hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì, có thể để cái kia Triệu lao ra đích thân tiếp kiến, sư gia còn siêu cấp gấp đôi đưa tiền. Chẳng lẽ là bánh từ trên trời rớt xuống đập phải trên đầu hắn? Chương 15. Truyền âm lệnh bài, dị biến. Nô Kỳ kinh nghi hoặc phía dưới, thò tay đẩy ra cửa. Chi cửa chính đẩy ra. Nô Kỳ bước qua bậc cửa, hai ba bước lên trước. Triệu Huyện Lệnh mập lớn thân thể liền đập vào mi mắt. Triệu Huyện Lệnh cũng cười híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Nô Kỳ, gật đầu nói, "Thật là anh hùng xuất thiếu niên à, nhìn cái này tướng mạo quả nhiên oai hùng bất phàm." "Đại nhân, đến cùng là vì sao gọi ta mà tới?" Nô Kỳ nhíu mày, chắp tay nói. Triệu Huyện Lệnh cười cười, theo sau nháy mắt, hiếu kỳ hỏi, "Nô Kỳ, ngươi biết Dạ Kính Ti người sao?" "Dạ Kính Ti?" Trong lòng Nô Kỳ run lên. Đêm đó hắn tiến đến Lữ Chủ Câu liền thấy Dạ Kính Ti cùng Bạch Liên nữ tử chiến đấu. Lúc ấy hắn tại ném ra một khối đá phía sau, liền lập tức chạy. Chẳng lẽ thân phận của hắn bại lộ? "Không biết." Nô Kỳ thề thốt phủ nhận. Nghe vậy, Triệu Huyện Lệnh híp mắt cười khẽ, chỉ vào Nô Kỳ nói, "Ai, hiền chất đừng đội lừa ta, nếu như không quen biết lời nói, vị đại nhân kia thế nào sẽ đem một trường truyền âm lệnh đặt ở ta chỗ này, để ta giao cho ngươi đây." Sau một khắc, Triệu Huyện Lệnh từ trong ngực móc ra một khối nửa cái bàn tay kích thước bảng hiệu. Tấm bảng này hiện ra tròn diệp hình, toàn thân đen kịt, tựa như huyền thiết. Khối tròn nội bộ còn có một cái tứ phương lỗ hổng, nhìn lên tựa như là một cái quyết đại tiền đồng. Vị đại nhân kia nói đây là thiên lý truyền âm phù, chỉ cần đem giọt máu tại phía trên, liền có thể truyền âm đến nàng nơi đó. Vị đại nhân kia cũng cho ta đem lệnh bài này giao cho ngươi. Triệu Huyện Lệnh đem cái này tiên lý truyền âm khiến đưa cho Nô Kỳ. Nô Kỳ buồn bực tiếp nhận lệnh bài này, lặp đi lặp lại thưởng thức một thoáng, đoán không ra là làm bằng vật liệu gì, ngược lại thật nặng. Vị đại nhân kia thế nhưng thật tốt đem ngươi tán dương một phen, nói ngươi ham học hữu lễ, sáng sớm hôm qua cùng ngươi trò chuyện với nhau rất đúng, thật vui. Triệu Huyện Lệnh tiếp tục nói, sáng sớm hôm qua. Trong lòng Nô Kỳ giật mình, trong đầu nháy mắt lóe lên cái kia thận hư mặt trắng nữ. Chẳng lẽ cái kia nữ tử mặt trắng là Dạ Kính Ti người? Nếu như coi là thật như vậy, như thế cái này nữ tử mặt trắng chẳng lẽ liền là trong Lưu Chủ Câu cái kia màu đen quỷ ảnh? Nô Kỳ trực tiếp loại bỏ nhìn thấy một cái khác Tứ Tí La Sát. Cuối cùng Tứ Tí La Sát uy vũ bá đạo, khí thế cường hãn, cái kia nữ tử mặt trắng như thế hư, xem xét liền không giống như là luyện tướng tá người. Chẳng lẽ là nàng? Nô Kỳ lẩm bẩm nói. A hiền chất ngươi còn nói không biết. Ngồi. Triệu Huyện Lệnh nói xong đứng lên, kéo lấy Nô Kỳ cánh tay đi tới chỗ ngồi phía trước. Theo sau hắn lập tức quay đầu nhìn về bên ngoài hô, "Dâm trà." "Chỉ là trùng hợp quen biết, hôn qua ta." Nô Kỳ nói ngắn gọn, nói một cách đơn giản xuống. Nghe xong những cái này, Triệu Huyện Lệnh thần sắc quái dị, kém chút đem dâu ria thu hạ tới, đau sắc mặt hắn biến đổi. "Liên bởi vì cái này, liên bởi vì cái này." "Thật, thật." Nô Kỳ trịnh trọng gật đầu. Hắn chỉ là chọn sáng sớm hôm qua tại quầy bánh tiêu vị bên trên sự tình nói một chút, về phần Mữu Chủ Câu sự tình không nói tới một chữ. "Tiểu tử ngươi thật đúng là đụng đại vận." Dạ Kính Ti vô cùng thần bí, chính là làm hiện nay thánh thượng làm việc, quyền lực lớn cực kỳ. "Bây giờ cho ngươi lệnh bài, có lẽ là vị kia chú ý ngươi, mặc kệ là chú ý tài hoa của ngươi, vẫn là ngươi cái này vẫn tính anh tuấn tối ra, đều là một tòa chỗ dựa, sau đó ngươi nói không chắc liền có thể thẳng lên thanh vân, nhất phi trùng tiên a." Triệu Huyện Lệnh một mặt hâm mộ nhìn xem Nô Kỳ. "Ai biết nàng chú ý cái gì, chẳng lẽ là ta nói chuyện đêm hay?" Trong lòng Nô Kỳ không nói, hắn thà rằng không muốn thứ này, ở huyện này nha môn bên trong chậm rãi trưởng thành. Ai biết cái kia nữ tử mặt trắng cho khối này truyền âm lệnh bài, đến cùng là mục đích gì? "Hiền chất, muốn bắt được cơ hội à, thế đạo này thiên hạ không yên ổn, nam nhân không quyền không thế cũng không tốt lăn lộn à, các nơi đều có tạm phản." Triệu Huyện Lệnh vỗ bụng chậm rãi nói. Nô Kỳ hơi kinh hãi. "Loạn như vậy ư? Phía trước thế nào không có nghe qua?" Nô Kỳ hỏi. Triệu Huyện Lệnh nhích lại gần, nhỏ giọng nói, "Chúng ta U Châu ngay tại đế đô phụ cận, bởi vậy khá tốt. Nhưng mà Tây Nam lưu dân cũng không ít, khắp nơi đều là tạo phản, đã kéo mấy cái đội ngũ. Có cái phản vương tự xưng Thất Sát Thiên Vương, nghe nói hắn tạo phản thường có vân thạch từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất biến thành một khối bia đá, trên đó viết bảy cái thật to chữ sát, phía sau hắn liền tự xưng Thất Sát Thiên Vương, thủ hạ có tứ đại vương tướng, có khả năng hô phong hoán vũ. Trừ đó ra, còn có một vị Hoạt Diêm La, người này họ Hoàng, tương truyền hắn lông mày ngang một chữ, răng xếp hàng hai thước, nuôi sinh tam thiếu, vui mặc khải giáp màu vàng, nghe nói hắn có gọi quỷ chi lực, có 800 vạn ác quỷ trợ trận. Loại trừ hai cái này, còn có không ít tiểu đả tiểu nháo loạn quân. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, còn có cái kia đáng chết Bạch Liên giáo, cũng một mực tại tạo phản. Triệu Huyện lệnh nói. Nghe vậy, Nô Kỳ cau mày. Những truyền ngôn này khả năng là khoa trương một điểm, nhưng loạn quân tổng không có giả. Nhìn tới đại chiêu sắp không được, Nô Kỳ nghĩ thầm. Theo sau hai người lại nói chuyện nói, thậm chí còn tại huyện nha một chỗ ăn cơm trưa. Thẳng đến lúc chạm vào tối, Triệu Huyện lệnh đích thân đưa ra, Nô Kỳ mới khoác yêu đào trở về nhà. Một ngày này hắn cùng Triệu Huyện lệnh hàn huyên rất nhiều. Cái này Triệu Huyện lệnh cũng là trộn lẫn lưu manh lập nghiệp, bình sinh tốt nhất con lát, hai người tại phím chính bên trong kéo gần lại không ít tình cảm. Tất nhiên nói chuyện trời đất chủ đề liền một cái hạch tâm, đại chiêu sớm muộn muốn xong. Bất quá đại chiêu nhìn lên suy yếu, nhưng vẫn như cũ có tương đối mạnh thực lực, không thể nói được còn đến nằm ngửa ngồi dậy mấy lần, Triệu Huyện lệnh còn cảm khái hắn đời này có lẽ không gặp được đại chiêu xong đời. Nếu như là bình thường thế giới, cái này đại chiêu e rằng còn có thể kiên trì cái trăm năm. Nhưng cái thế giới này nhưng vẫn là có đủ loại tu tiên lực lượng. Trong lòng Nô Kỳ cảm khái, cái kia Thất Sát Thiên Vương còn có Hoạt Diêm La có thể tại thế giới như thế này lập nghiệp, đồng thời nhắc lên đại thế, sau lưng khẳng định có đủ loại tu luyện giả phát lực ủng hộ. Đại chiêu nói không chắc ngày nào đó liền không có, vẫn là muốn mạnh lên a. Nô Kỳ thầm nghĩ. Hắn bước nhanh vượt qua đình viện, đẩy cửa phòng, tối nay hắn còn muốn tiếp tục tu luyện. Chỉ là hắn vừa mới đẩy ra cửa, liên hoa thanh hương phả vào mặt, một đạo thân ảnh trắng lòa liền xuất hiện ở trong mắt hắn. Bạch y như sương, nhẹ nhàng vũ động trong phòng, chậm rãi rơi, che kín cái kia nằm nghiêng ở chỗ trước giường nguyện chuyển dáng người, cánh tay ngọc hơi cong, chống lên trường bột mái tóc. Như bạch ngư vượt long môn, trắng lóa mắt. Nhưng cái này mê người tình cảnh tưởng lại không có dẫn động Nô Kỳ dục niệm, ngược lại để trong lòng hắn kinh hãi. Là nàng, Bạch Liên nữ tử. Không chết. Nô Kỳ đôi mắt ngưng lại, trán rỉ ra một giọt mồ hôi lạnh. Lúc này, bên hai của hắn vang lên theo một đạo như tụng kinh kiền tin, nhưng lại càng thanh âm êm ái. Vô sinh lão mẫu. Vừa mới nói xong, cái kia bốn phía lụa trắng, như mùa đông hàn vụ, thiên la địa võng, hướng hắn bay tới. Không tốt. Nô Kỳ suy nghĩ quay nhanh. Sau một khắc, thân hình hắn hơi động, chỉ nghe được phịch một tiếng, hắn nháy mắt nửa quỳ dưới đất, đối trước người người hô. Vô sinh lão mẫu, chân không ra hương. Di Lặc giáng sinh, minh vương xuất thế. Thượng sư, ta có thể cuối cùng đợi đến ngài. Chương 16. Chi nhân chi mã, địa ngục biến tướng đồ á ngươi cũng là ta thánh giáo một thành viên. Một đạo nhẹ a âm thanh nháy mắt băng lên. Cái kia bạch mãng lụa mỏng đột nhiên dừng lại, phiêu đang tại Nô Kỳ trước người. Gặp một màn này, trong lòng Nô Kỳ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới còn có cơ hội. Hắn biểu tình tôn sùng, ánh mắt chân thành, ôn quyền nói, gia phụ qua đời thời gian, ta từng thu thập qua hắn di vật, từ đó phát hiện thượng sư đối gia phụ giáo dục lời nói, trong lòng hướng về, không lời nào có thể diễn tả được, chỉ là một mực vô duyên gặp nhau. Hôm nay có thể nhìn thấy thượng sư, chết cũng không tiếc. Thiên xuyên vạn xuyên, linh mạch không xuôi. Nghe lời ấy, Bạch Liên nữ tử thở dài. Là, ngươi chính là con của hắn. Cha ngươi rất có thiên tư, tại một đám giáo đồ bên trong cũng là siêu quần mặt tụy, lúc trước ta rất xem trọng hắn, đáng tiếc hắn không chống nổi thuế thể một đại này. Lên a. Bạch Liên nữ tử nói. Tại khi nói chuyện, lụa trắng tản ra như sương, trở về đến cái này Bạch Liên nữ tử trong thân thể. Nô Kỳ vậy mới đứng dậy, nhìn về phía trước mắt cái này Bạch Liên nữ tử. Chỉ thấy cái này Bạch Liên nữ tử mặt vòng lụa trắng, không thấy rõ tướng mạo, nhưng mà cặp kia mắt đào hoa lại thanh thủy dập dờn, dáng người hiểu điệu, vây quanh lụa trắng, như giao chỉ thượng tiên, có thể đứng xa nhìn mà không thể bỡ bỡn. Bạch Liên nữ tử lúc này cũng đang quan sát Nô Kỳ. Thân hình cao lớn, thể phách cường tráng, eo đeo trường đao, không giận tự uy, càng có một trương anh tuấn tướng mạo, làm người cảnh đẹp ý vui. Bạch Liên nữ tử gật gật đầu, hỏi: "Ta nhìn trong nhà người vật phẩm, ngươi tựa hồ tại tu luyện ngao thiết mang lưu pháp?" "Tới." Trong lòng Nô Kỳ hơi động. Hắn trong sân tối hôm qua tu luyện lưu lại không ít dấu tích, cái này Bạch Liên nữ tử chỉ cần lưu tâm, căn bản là không gạt được nàng. Chi bằng nói thẳng: "Đúng vậy, thượng sư, ta cũng tu luyện ngao thiết mang lưu pháp." Biến hóa tới bản thể nhìn một chút. "Được." Tại khi nói chuyện, Nô Kỳ thân hình vừa tăng, nháy mắt biến hóa. "Vâng." Thân thể của hắn lập tức biến hóa, đen kịt nhạy bén lông bao trùm toàn thân, đầu hóa thành giữ tợn đầu trâu, hai tay to như cầu lòng, sau lưng cẳng có một đầu đuôi trâu vung dậy. Bạch Liên nữ tử ánh mắt sáng lên, ngưng ngưng xem lấy Nô Kỳ 2m7 thân hình. "Khéo, khéo, khéo." Tuy vẫn thuế thể, nhưng cách ngưng thần cảnh giới lại không xa, "Ngươi tu luyện bao lâu?" Bạch Liên nữ tử tiếp tục hỏi. "Không lâu, chỉ có 3 ngày." Nô Kỳ một bên báo cáo lấy, một bên lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước rời 2 bước. Hắn cẩn thận liếc qua trước mắt Bạch Liên nữ tử, trong lòng suy nghĩ. Lúc trước Nữu Chủ Câu bên trong, Bạch Liên nữ tử cùng Dạ Kính Ti người đại chiến, nàng không có khả năng không có bị thương. Nếu như hắn lúc này hắn xuất thủ đánh lén, nói không chắc có thể bắt lại cái này Bạch Liên nữ tử, đem nó đánh chết. Ý nghĩ này vừa ra tới, lập tức đem hắn câu điệu tầm ngưỡng ấy. 3 ngày. Bạch Liên nữ tử ánh mắt phát quang, như nhặt được trí bảo nhìn kỹ Nô Kỳ. "Đúng." Nô Kỳ lên trước 2 bước, gật gật đầu, tiếp tục tới gần. Lúc này hắn cùng Bạch Liên nữ tử ở giữa không đủ 5 bước, nhảy một cái phía dưới nhất định phát ra lôi đỉnh một kích, bất quá làm bảo hiểm Nô Kỳ vẫn là quyết định lại hướng về phía trước chút ít. "Tốt." Bạch Liên nữ tử khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, trong tay nàng lóe lên, Bạch Ngọc Tịnh Bình hiện lên tại nàng trong tay thon. Nô Kỳ trợn to mắt, hít sâu một hơi, song quyền nháy mắt nắm chặt tại sau lưng. Chẳng lẽ nàng phát hiện ý nghĩ của mình? Ba ngày liền tu luyện tới loại tình trạng này, ta Bạch Liên Thánh giáo liền thiếu ngươi nhân tài như vậy, cái này chi nhân, chi mã liền mang ngươi, giúp ngươi tu hành. Bạch Liên nữ tử nói. Nàng lay động thân bình, miệng bình phun ra một đoàn cuồng phong, cuốn ra ba năm cái dài bảy tấc tiểu a nhi cùng tiểu mã. Những cái này tiểu a nhi cùng tiểu mã dài ước chừng bảy tấc, toàn thân trần truồng, không có một chút lông. A. Nô Kỳ hơi sững sờ. Bạch Liên nữ tử gặp cái này, nhẹ nhàng cười một tiếng, một tay nâng lên ngọc này tịnh bình tại Nô Kỳ trước mắt cơ cơ. Chớ có kinh ngạc, ta ngọc này tịnh bình nội hàm không gian, có thể hóa tu di làm giới tử, giấu vật tại trong đó. Mà cái này chi nhân chi mã đều là linh chi biến hóa, mỗi ngày lấy huyết đục đổ vào mà thành, an không chỉ có thể khôi phục thương thế, càng có thể tăng thêm tu vi, có thể nói lại bổ. Bạch Liên nữ tử khẽ cười nói. Nô Kỳ thân hình dừng lại, lúng túng buông tay ra. Nguyên lai là cho hắn bảo bối. Lời như vậy hắn đều không có ý tứ đi đánh lén. Thượng sư, cái này chi nhân chi mã như vậy nhỏ, thật có cái này kỳ hiệu. Nô Kỳ trợn tròn mắt, chỉ hướng cái kia chi nhân chi mã. Chỉ một thoáng, cái này một cái chi nhân cùng bốn đầu chi mã kinh hoàng ôm ở một chỗ, lạnh run. Tất nhiên, cái này linh chi lấy trăm người chi huyết đổ vào mới hóa thành chi mã lại muốn hút ngàn máu người tức giận tinh hoa mới hóa thành chi nhân. Bọn hắn bề ngoài nhìn như tiểu đồng ngây thơ nhỏ yếu, thực ra làm ác quỷ quái linh, tốt nhất ăn người. Cái này mấy cái đủ để cho trong cơ thể ngươi sinh ra một bao tử. Bạch Liên nữ tử nói. Nô Kỳ hai mắt tỏa sáng. Như vậy mấy cái nho nhỏ chi nhân chi mã, dĩ nhiên có thể để cho hắn lại sinh ra cái thứ ba thực thiết bao tử. Thiên tài địa bảo a, tuyệt đối thiên tài địa bảo a. Đa tạ thượng sư ban bảo vật. Nô Kỳ hưng phấn nhìn xem cái này mấy cái chi nhân chi mã, nhịn không được cảm khái nói. Linh chi biến hoa ư? Nếu là có thể loại liền tốt. Ngươi nghĩ không sai, bọn hắn tất nhiên có thể loại. Bạch Liên nữ tử thưởng thức nhìn xem Nô Kỳ. Nô Kỳ hơi kinh hãi. Còn thật có thể loại a? Bọn hắn chính là linh chi tiên thảo biến hóa, chỉ cần bẻ gãy một bộ phận thân thể trồng ở trong đất, tiếp xuống lấy huyết nhục đổ vào, chỉ cần huyết khí đầy đủ liền có thể trưởng thành. Bạch Liên nữ tử nói. Nghe vậy, trong mắt Nô Kỳ tinh quang lóe lên. Cái đồ chơi này hắn trọn vẹn có thể thả tới tận thế giới đi trồng. Vừa vặn hắn móc xong hắc thạch phía sau, thi thể cho chi nhân chi mã xử lý, tiến hành thi thể tuần hoàn lại lợi dụng. Khéo ư? Sau một khắc, hắn bổ lấy một tấm vải, đem cái này mấy cái ôm làm một đoàn chi nhân chi mã bao gấp, sát mình nhét vào bên hông. Đa tạ thượng sư chỉ điểm. Nô Kỳ chắp tay nói. Ân. Bạch Liên nữ tử khẽ gật đầu. Theo sau nàng dừng một chút, nói, mấy ngày trước đây ta gặp phải ngụy triều Dạ Kính Ti tập kích, phân đàn cũng bị bọn hắn tiêu diệt phá, mấy ngày này tạm thời ở nơi này địa, đợi ta thương thế tốt lên thời điểm, nhất định phải trọng trình đại kỳ. Đến lúc đó ta phong ngươi làm phó đàn chủ, cùng dẫn dắt phàm gian trần thế linh căn. Bạch Liên nữ tử cánh tay ngọc giáng nhẹ, cười nói, phó đàn chủ. Nô Kỳ tự lẩm bẩm. Cái này Bạch Liên nữ tử liền bắt đầu tẩy não, bất quá hắn như là dễ dàng như vậy có thể tẩy não người sao? Bất quá, xem ở chi nhân cùng chi mã mặt mũi, mặt ngoài bộ dáng vẫn là muốn trang. Nguyện làm thượng sư sông pha khói lửa. Nô Kỳ cúi đầu nói. Tại khi nói chuyện, hắn nhãn châu xoay động, lần nữa mở miệng nói, thượng sư thần thông quảng đại, cái này Dạ Kính Ti lợi hại như thế có thể đem thượng sư ngươi đánh bị thương, vậy liệu rằng tìm tới nơi này, làm thượng sư an toàn của ngài, vẫn là mau chóng rút lui tương đối tốt. Nô Kỳ làm ra lo lắng hình dáng, hoảng sợ nói, yên tâm. Bạch Liên nữ tử đưa tay, ra hiệu Nô Kỳ đừng nội lo lắng. Hai người kia cũng bị ta đánh bị thương, bọn hắn một người năng lực kỳ dị, một người chiến lược phi phàm, tu luyện pháp tướng đến từ địa ngục biến tướng đồ. Cái này đồ chính là ngụy triều thu thập 800 ác quỷ, 108 la sát, cùng 18 tu la vương ma pháp đúc thành bảo đồ. Bọn hắn biến hóa chi tướng thì là trong đó nhiếp thanh câu một quỷ, cùng tứ tí la sát. Chương 17. Nhiệm vụ, chết không nhắm mắt. Nhiếp thanh câu hồn quỷ chính là tập yêu thi chi khí trô biến ảo, đã có cương thi không hồng thân, càng có câu hồn nhiếp phách khả năng, quỷ dị khó chơi. Mà cái kia tứ tí la sát pháp nghe nói là nguồn gốc từ tại A tu la vương thiên tí A chu cái kia, theo lấy cánh tay dần nhiều, lại thành thời điểm, liền lực lớn vô cùng, sinh ra ngàn cánh tay. Tâm niệm vừa động có thể huyễn hóa ra vô số thần binh ma khí. Những công pháp này tất cả đều bị đại chiêu cái này ngụy triều thu nhận tại địa ngục biến tướng đồ bên trong. Bạch Liên nữ tử không phải không có hâm mộ nói, nhưng nàng lập tức nắm chặt thần tình. Trong địa ngục biến tướng đồ này thu nhận công pháp uy năng cực lớn, nhưng cũng có đại giới, nhất thanh câu hồn quỷ mỗi 7-7-49 canh giờ liền muốn hấp thu thi yêu chi khí. Bằng không chứng phát tác, liền thiện ác không phân, tùy ý ngang tàng, chỉ nghe đến tân bút lời nói, thưởng thức vô độ, phản có không thuận hắn người, thì chắc chắn sẽ trong bóng tối trả thù. Bốn tay tu la thì sẽ sinh ra tay đức ưa thích, mỗi gặp một tay liền sinh ra dục niệm, muốn đem chi chạm đoạn cấp đi. Bạch Liên nữ tử giảng thuật nói. Nghe vậy, trong lòng Nô Kỳ chấn động. Đại chiêu triều đình tu luyện pháp nên tính là cái thế giới này đỉnh tiêm pháp môn. Nghe cái này Bạch Liên nữ tử mơ hồ cực kỳ hâm mộ ngữ khí, thậm chí khả năng so Bạch Liên giáo công pháp mạnh hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, tu luyện giả cũng sẽ sinh ra chứng. Chứng. Nô Kỳ thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng rét run. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến một cái vấn đề khác. Cho đến bây giờ, ta chứng còn chưa không có phát tác qua, hẳn là bởi vì tận thế giới hắc thạch. Nô Kỳ thầm nghĩ. Lúc này, Bạch Liên nữ tử âm thanh vang lên lần nữa. Đúng rồi, ngươi thức tỉnh não thiết cái gì thần thông? Thực kim. Thì ra là thế, cũng đúng, như không phải thực kim thần thông chỉ sợ cũng không có cách nào tu luyện ra hùng tráng như vậy thể phách. Bạch Liên nữ tử lẩm bẩm nói. Nô Kỳ lại từ trong giọng nói của nàng nghe được một chút thất lạc, hồi tưởng ngày kia nữ chủ câu phát sinh sự tình. Bạch Liên nữ tử hình như cũng nói sinh ra thần thông tầm kim thám long người, trùng điệp có thưởng. Nàng là muốn có tầm kim thám long thần thông náo thiết mang ngư mã. Trong lòng Nô Kỳ sinh nghi, kỳ quái liếc về phía Bạch Liên nữ tử. Vừa nhìn lên phía dưới, Nô Kỳ giật mình. Cái này Bạch Liên nữ tử ánh mắt híp lại, tham lam trên dưới lấy thân thể của hắn. Không thích hợp. Nô Kỳ lập tức cúi đầu xuống. Biến trở về đi, ngươi là nơi này bộ khoái, vừa vặn ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Bạch Liên nữ tử nhìn xem cái kia phá toái đồ bộ khoái, nói khẽ. Nô Kỳ sau khi nghi hoặc, trở lại thân người. Một loại dự cảm bất tường theo trong lòng hắn tuôn ra, e rằng tiếp tục lưu lại nơi này sẽ có cái vấn đề lớn gì. Bạch Liên nữ tử ánh mắt ngập nước, lụa trắng phía dưới êm dịu hai chân giao nhau, mơ hồ có thể thấy được trắng loãng bắp đùi đang nhẹ nhàng vuốt ve. Tiếp xuống ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi bắt mấy cái cường tráng nam tử tới, giúp ta tu hành. Hảo Nhi Lang, mau đi đi, ta có chút chờ không nổi. Bạch Liên nữ tử khẽ mở môi phân nói. Nô Kỳ ánh mắt ngưng lại, cất kỹ suy nghĩ, không có hỏi vì sao. Được. Nô Kỳ cúi đầu chắp tay, quay người lui ra phía sau đóng cửa, hướng về ngoài sân bước nhanh rời đi. Cái kia Bạch Liên nữ tử không giống như là phát tỉnh, ngược lại càng giống là chứng phát tác, nếu là tùy tiện lưu tại bên cạnh, sợ sinh chẳng lành. Ngay tại Nô Kỳ bước ra viện tử thời điểm, Bạch Liên nữ tử mặt đỏ như hoa, hít thở nháy mắt dồn dập lên, một đôi tay trắng tại lụa trắng bên trong tìm đòi, lộ ra như xương như tuyết xương quai xanh. Ta chứng cũng trước thời hạn. Hắn nhưng là thánh giáo hảo nhi lang, nhìn thêm, còn lại muốn nhịn một chút. Bạch Liên nữ tử ngã xuống giường. Bình ngọc khẽ nhúc nhích, thổi ra một tia gió mỏng, tinh trắng hắn tử. Hắn tử có thể đi trong đại lao tìm, đi tìm mấy cái làm việc xấu tử tù cho đủ số a. Về phần cường tráng, vẫn là thôi đi. Nô Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời thái dương. Hắn tự nhận làm chỉ là người bình thường, không tính là người tốt, cũng không tính được người xấu. Đã theo Bạch Liên nữ tử bên kia đạt được chỗ tốt, như thế hơi làm ít chuyện cũng là nên, chỉ cần không làm trái danh giới cuối cùng của hắn. Nô Kỳ hướng về viện nha đi đến. Chỉ là còn không tới gần, ồn ào âm thanh liền từ tiền phương truyền đến, ngẩng đầu một cái liền thấy một đám người vây quanh ở cổng viện nha. Chuyện gì xảy ra? Nô Kỳ hai ba bước lên trước, liền nghe đến đó mặt tiếng đàm luận cùng tiếng la khóc. Thật là không nghĩ tới, Lưu Bộ đầu dĩ nhiên chết. Đúng vậy a, rõ ràng hôm qua gặp hắn còn rất tốt, hôm nay dĩ nhiên như vậy thảm, lại bị một nhóm chó hoang cắn chết. Việc này ta thế nào nhìn đều kỳ quặc, Lưu Bộ đầu như thế cường tráng một người, thế nào sẽ bị một nhóm chó hoang cắn chết? Ta cũng cảm thấy có gì đó quái lạ. Từng đợt lời nói truyền vào trong tai, Nô Kỳ nháy mắt chấn động trong lòng. Lưu Bộ đầu dĩ nhiên chết. Hắn lập tức xông vào trong đám người, đẩy ra chen chúc tại nơi này mọi người, liền nhìn thấy cửa nha môn chiếu, trên chiếu che kín đầu vải trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới thi thể. Triệu Nguyên Lệnh, sư gia sắc mặt đau thương. Một đám bộ khoái túi đầu yên lặng không lời. Bọn hắn không ít mặt người bên trên da chóp thịt bong, quần áo cũng tất cả đều phá toái không chịu nổi, nhuộm vết máu, hình như trải qua một tràng ác chiến. Hôm qua còn rất tốt người, hôm nay liền không có. Lưu Bộ đầu cùng các ngươi tại một chỗ, chết như thế nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nô Kỳ hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, ánh mắt quét về đám kia bộ khoái, âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu như hắn nhớ không lầm, hẳn là Lưu Bộ đầu cùng những bộ khoái này bảo vệ một chút đạo sĩ hòa thượng, đi tướng quân mộ phần nơi đó làm pháp sự. Hiện tại vì sao Lưu Bộ đầu chết rồi?" Triệu Huyện Lệnh quét mắt một vòng phía sau, cho sư gia một ánh mắt. Sư gia lập tức đánh lui người vây quanh. Chờ bốn phía yên tĩnh, sư gia vậy mới lên trước một bước, trầm giọng nói: "Vừa mới chúng ta đã hỏi, bọn hắn tại nơi đó giữ một đêm phía sau không có chuyện gì phát sinh, thế là liền đưa đạo trưởng cùng tăng lữ trở về, dọc theo con đường này đều rất bình tĩnh, chỉ là cái gì?" Nô Kỳ hỏi. Sư gia sắc mặt hơi chìm, mặt đen lên. "Chỉ là ở trên đường trở về, bọn hắn nhìn thấy có ăn mày ôm lấy một nhóm mê man hải tử. Lưu Bộ đầu liền mang theo các huynh đệ lên đi." Tiếp đó đám kia ăn mày không biết rõ dùng biện pháp gì gọi tới một nhóm chó hoang, đem các huynh đệ đều vây lên. Cái kia bầy chó bên trong có con chó đặc biệt lớn, một thoáng liền nhào tới cắn Lưu Bộ đầu cái cổ. Sư gia thở dài, giải thích nói. Nô Kỳ mặt không biểu tình. Hắn chậm chậm lên trước, đi đến cái kia vải trắng trước mặt, nhẹ nhàng xốc lên tầng này vải trắng. Lưu Bộ đầu toàn thân nhuốm máu thi thể đổ vào trên chiếu này, trên cổ có một lỗ hổng lớn, màu đỏ thấm huyết dịch đã khô cạn ngưng kết. Hắn trừng to mắt, tựa như không có cam lòng. Nô Kỳ yên tĩnh nhìn xem một màn này, còn nhớ đến hai ngày trước Lưu Bộ đầu cười lớn an ủi hắn, vỗ bờ vai của hắn, không nghĩ tới bây giờ Lưu Bộ đầu cũng ngã ở nơi này. Đây là cái gì thế đạo a? Nô Kỳ chỉ cảm thấy giữa ngực kìm nén một hơi. Ta sẽ vì ngươi báo thù. Nô Kỳ giơ tay gạt một cái, để Lưu Bộ đầu hai mắt nhắm nghiền. Chương 18. Dị hóa bầy chó, đến lượt các ngươi trong đêm tối. Mây đen trải rộng, tinh thần ảm đạm vô quang. Chỉ có từng kia ánh trăng bay là tả mà xuống, nhưng không chiếu sáng cái này thầm không đen kịt, cây cối cảnh hỗn loạn sinh trưởng, như dương nhanh múa vút ác quỷ trải rộng dãy núi. Hẹp dài con đường trùng điệp hướng sâu trong núi lớn, như là hoàng tuyển con đường. Một đạo bóng người cao lớn hành tẩu tại đầu này trên đường nhỏ, hắc y rào rào, nhịp bước chậm chạp mà kiên định. Cho dù là gào thét cuồng phong cũng ngăn không được cước bộ của hắn. Hẳn là ngọn núi này. Nô Kỳ ngẩng đầu, chót mũi hơi động. Hắn tu luyện ngao thiết mang như pháp thuế thể phía sau, không chỉ là thể phách tại mạnh lên, hắn ngũ giác đồng dạng cũng tại tăng trưởng. Thông qua lưu mùi trên người bộ đầu, hắn tìm được nơi này, nhưng cũng giới hạn tại nơi này. Ở trong núi này vô số mùi hỗn tạp tại một chỗ, để hắn phân biệt không rõ. Bất quá không hề gì, chỉ cần chậm rãi tìm liền có thể. Mùi nghe không thấy, nhưng trên mặt đất còn có dấu chân, cẩu trảo dấu chân cũng rất rõ ràng. Nô Kỳ chậm rãi lên trước, đi tại cái này trên đường nhỏ, tiến vào trong núi lớn. Trong núi rừng, một tòa cũ nát cổ miếu, đống lửa bốc cháy, tản ra choáng vàng ánh lửa, mười mấy ăn mày vây tụ tại nơi này, một bên gặm lấy gà quay, một bên cười ha ha. Mà tại tòa miếu nhỏ này trong bóng tối, hơn 20 cái ngất đi tiểu hài ngã vào trên đất, mười mấy cái to lớn chó hoang yên tĩnh nằm trên mặt đất, đem những tiểu hài này bao vây trong đó, nhưng những chó hoang này lực chú ý lại tại ăn mày trên mình, nhìn xem những cái kia gà quay, lưỡi rũ chảy nước miếng. Trưởng lão quả nhiên lợi hại, đối phó những bộ khoái kia căn bản không cần xuất thủ, gọi bầy chó liền để những bộ khoái kia ngăn không được. Lợi hại hơn vẫn là cái kia phách hoa tử trưởng, chúng ta bắt tới những tiểu hài kia có thể mất không ít sức lực, nhưng trưởng lão một chiêu liền thôi miên đám người này. Đó là, cũng không nhìn một chút Trần trưởng lão là ai, đây chính là học được Giáng Long thập bát trưởng cùng đả cầu côn pháp người. Nhóm này ăn mày tập hợp một chỗ, bọn hắn hưng phấn nói quát lấy đồng thời, cũng tại tân bước lấy trung tâm đạo thân ảnh kia. Hừ, đều đừng ở chỗ này khoác lác. Lúc trước ta truyền thụ cho các ngươi phách hoa tử trưởng, kết quả từng cái đều học nghệ không tinh, trên mình thấy ghép yêu khuyển huyết đục một cái vượt qua ba thành đều không có, điểm ấy đắng đều nhịn không được, một nhóm phế vật. Trần trưởng lão mặt tâm trầm, thư lạnh một tiếng. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đối với những người này nói quát, không chút nào cảm thấy hưởng thụ. Lão thất, ngươi mang theo đại hoàng gia ngoài thăm thú, bắt vài đầu dã hiệu tới, ta đói. Trần trưởng lão bẻ bẻ cổ, hắn hé miệng, khoe miệng chậm chậm nứt ra đến bên hai, lộ ra trong miệng trắng tinh răng nanh, theo sau chậm chậm ngáp một cái. Tốt. Cái này được xưng là lão thất nam tử trung niên lập tức đứng dậy, la lớn. Dứt lời, an mày lão thất quay người huýt sáo. Tòa miếu nhỏ này chỗ hắc ám, một đầu to lớn chó vàng đầu tiên là hai cái chân trước đè xuống đất, chồng mông lên duỗi lưng một cái phía sau, chậm chậm đứng thẳng mà lên, đi tới lao thất bên cạnh. Đầu này chó vàng đủ đến người ngực cái kia cao, hình thể không chút nào kém một con trâu. Mà cái khác chó hoang cũng ngoắc ngoắc cái đuôi, nhộn nhịp đứng dậy. Chúng ta đi, ra ngoài cho trưởng lao đánh hai đầu hiệu trở về. Lao thất cười hắc hắc. Hắn nắm tay nâng lên, sờ lên đại hoàng đầu. Một người nhóm chó rời đi miếu hoang, rời xa an toàn choáng vàng đống lửa, đi vào trong hắc ám. Xoạt lạp, rừng cây văng động, rào rào không ngừng. Một cái dã hiệu giữa khu rừng nhảy lên, liều mạng chạy trốn. Một nhóm chó hoang tại đằng sau truy kích, bọn hắn cái này hắc ám trong rừng rậm ngang qua, đen kịt chóp mũi co rút, người người dã hiệu mùi theo đuổi không bỏ. Đột nhiên, đầu này dã hiệu bị trần trụi tại mặt đất rễ cây trượt chân, tại dưới đất quay cuồng vài vòng phía sau ngã vào trên đất. Và nó, một đầu xúc sinh chạy rất nhanh, làm hại lao tử đuổi theo lâu như vậy. Bên trên, cho ta bắt đến hắn ăn mày lao thất hô. Một nhóm chó hoang lập tức nhảy ra, đầu lắc lư không ngừng, khoe miệng chảy tanh hôi nước miếng, hướng về đầu này dã hiệu đánh giết mà đi. Dã hiệu mở to hai mắt, phát ra hoảng sợ ồ ồ âm hưởng. Ngao ngao ngao. Tại phía trước chó hoang phát ra một tiếng thê lạnh giống to, mở ra miệng rộng, sâm bạch răng trong đêm tối chiếu lấp lánh, cắn về phía dã hiệu bờ mông. Sau một khắc, một đạo thiết quyền từ trong bóng tối bung ra, rơi vào cái này chó hoang trên mũi. Giàn rùa ồ ồ ồ chó hoang miệng dài lập tức nghiêng một cái, phát ra sắc bén rên rỉ, lập tức vang vọng bầu trời đêm. Cái này hơn nửa đêm còn có người. An mày lao thất nhìn xem xuất hiện ở nơi này người áo đen, hơi kinh hãi, theo sau phát ra một đạo cười lạnh. Dám đánh ta chó, tự tìm cái chết. An mày lao thất âm thanh lạnh giá. Lúc này, Nô Kỳ thân ảnh từ trong bóng tối chậm chậm phóng ra. Hắn một cước đạp tại cái này chó trên đầu, cái này chó hoang sắc bén kêu đau đớn lập tức văng lên, thứ chi không ngừng đạp. Nhưng mà ngay sau đó, chỉ nghe được rắc một tiếng đầu vỡ vụn. Dưới chân Nô Kỳ một đoàn huyết bạ mở, đầu chó tại dưới chân hắn bị đập bạo. Ta giết thì thế nào? Nô Kỳ nói. Bên trên, các ngươi cho ta ăn hắn. An mày lao thất tức giận nói. Vừa mới nói xong, nhóm này chó hoang nháy mắt độc lên, đem Nô Kỳ bao vây, theo sau một đầu chó hoang xung làm tiên phong, sắc bén răng mang theo tanh hôi nước bọt trước tiên cả tới. Nô Kỳ thân hình hơi động, xuất hiện tại cái này chó hoang bên người, vung ra một quyền. Ầm. Huyết nục bạo tạc. Một quyền thẳng tắp đánh xuyên qua đầu này chó hoang sườn sườn, đem nó xuyên qua. Đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ. Vô luận là chó vẫn là sói, phần eo đều là nhược điểm, chịu đòn nghiêm trọng này lập tức mất mạng. Nô Kỳ thân hình lần nữa hơi động, xông vào cái kia bầy chó bên trong, và mãnh hổ tấn công, bắt đầu đại khai sát giới. Làm sao có khả năng, chỉ là một phàm nhân. Đại hoàng, nhanh lên. An mày lao thất trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này, vội vàng hét to đại hoàng danh tự. Ngao hống hống hống. Đầu này chó vàng phát ra một đạo gầm thét, thanh hôi ác khí tràn ngập bốn phía. Sau một khắc, đại hoàng bắt đầu chạy, cuốn lên từng trận bình phong, tựa như một đạo tia chớp màu vàng tại trong rừng rậm ngang qua, vây quanh tại Nô Kỳ bốn phía. Nô Kỳ phảng phất không nhìn thấy đầu kia chó vàng. Hắn chỉ là yên lặng xử lý trước người nhóm này chó dữ, xé mở cổ họng của bọn hắn, bẻ gãy cổ của bọn hắn, đánh xuyên qua lồng ngực của bọn hắn. Như là tại cử hành tế điện vong hồn tế lễ, tiến tính mà trang trọng. Nô Kỳ trên mình mướn máu, từng đầu chó thi rơi trên mặt đất. Mà tại lúc này, đầu kia chó vàng hình như tìm được cơ hội, tinh lực đỏ tươi tại cái này chó giữ răng nanh thượng lưu động, hướng phía sau Nô Kỳ cắn xé mà tới. Tê lạc. Cái này cắn một cái tại Nô Kỳ trên cánh tay. Tốt. An mày lao thất kinh hỉ kêu to. Đại hoàng trên mình màu đỏ ác khí cùng răng nanh hòa làm một thể, cắn lên mà xuống. Bình. Một đạo kim thiết giao kích âm hưởng đến. Ngay sau đó, cái này miệng rộng lại bị chậm chậm căng ra. Bọn hắn thân ảnh trước mắt từng bước bành trướng, hóa thành một đầu cao hơn 2 mét nguy hiểm như thú. Anh cái này đại hoàng cụp đuôi hoảng sợ gào thét, muốn đào thoát, lại bị một cái đại thủ kèm ở Nô Kỳ đen kịt đại thủ, đã bắt được cái này đại hoàng hàm trên, tay kia bắt được cái này chó giữ cằm, sức xoắn tách ra. Tê lạc. Chỉ một thoáng, cái này đại hoàng miệng liền xoay chuyển vượt qua 180 độ, cắt thành hai nửa. Chó xử lý xong, đến lượt các ngươi. Ngô Kỳ nói. Chương 19. Cầu Long chi thể, giết. An Mày Lao thất sợ vỡ mật, thoáng cái té ngồi dưới đất. Tiếng bước chân chậm chậm tới gần. Hắn lạnh run ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn. Minh Nguyệt cao chiếu, nội tại cái này cao lớn thân ảnh phía sau, nhưng mà thân ảnh này hình như cùng nửa đêm hòa làm một thể, cái kia khuôn mặt trọn vẹn đắm chìm ở trong hắc ám. Hảo hán tha ta mạng, tha ta mạng. An Mày Lao thất lạnh run, quỳ dưới đất, túi đầu liền bái. Quắc két. Cành khô đạp gây âm thanh rõ ràng lọt vào tai, to lớn thân ảnh cũng bao phủ tại An Mày Lao thất trước người. An Mày Lao thất trong mắt dị quang lóe lên. Ngay tại lúc này, Phách Hoa Tử Trưởng, ống tay áo vỡ nát, hóa thành mảnh vải, cánh tay phải liên tiếp bành trướng, tóc vàng dài ra, hóa thành một chi như sói như trồn sóc cự trảo. Cự trảo vừa ra, nháy mắt hóa ra từng mảnh khói vàng, gây mũi mùi thối phân tán bốn phía, mấy muốn người hôn mê. An Mày Lao thất liên tục lăn lộn đứng dậy, nắm chắc cơ hội, quay người liền chạy. Hắn cái này toàn lực Phách Hoa Tử Trưởng, người thường nhất định phải hôn mê 3 năm cái giờ, coi như là trước mắt cái này yêu nhân tu vi cao cường, nhưng hắn tin tưởng cũng sẽ choáng chốc lát. Khoảng thời gian này đầy đủ hắn trở lại trong miếu hoang, tìm tới Trần Trưởng lão. Chỉ cần Trần Trưởng lão tại, như thế hết thảy đều sẽ tốt lên. Chết tiệt hỗn đản, đợi đến Trần Trưởng lão xuất thủ, ngươi liền chết chắc. An Mày Lao thất oán hận nói. Phải không? Một đạo âm thanh lạnh giá tại sau lưng hắn vang lên. Sau một khắc, một cái đại thủ liền như là diều hâu vồ gà con kềm ở An Mày Lao thất cái cổ, đem hắn xách lên. An Mày Lao thất tập trung nhìn vào, liền nhìn thấy Nô Kỳ khủng bố thân ảnh. Nô Kỳ mặt không biểu tình. Hắn yên lặng nâng lên tay, bắt được An Mày Lao thất một đầu cánh tay, nhẹ nhàng lắc một cái. An Mày Lao thất đau nhức kịch liệt, nổi gân xanh, muốn giống to. Nhưng Nô Kỳ đại thủ lại gắt gao bóp lấy cổ họng của hắn, đành phải mặt đỏ lên không phát ra được một điểm âm thanh. Giang giác, giang giác, giang giác. Rất nhanh, An Mày Lao thất tứ chi hóa thành hình méo mó, hướng phía dưới rủ xuống. Hiện tại nói cho ta, các ngươi mang đi hải tử đều ở đâu? Nô Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Trong miếu đổ nát. Có người kỳ quái nhìn về phía bên ngoài. Quái, ta dường như nghe phía bên ngoài có âm thanh, có phải hay không láo thất ta? Hẳn là trở lại đi, tên kia ra ngoài lâu như vậy, ta đều nói. Nhiều hơn điểm củi lửa, chờ một hồi nướng mau mau. Đám ăn mày này ôm tuổi lấp lửa. Trần Trưởng lão dựa vào một cái đại trụ phía trước, khép mắt như tại nghỉ ngơi, chờ đợi bọn hắn hồi hạ. Lúc này, miếu hoang cửa chính ầm vang vỡ vụn. Cuồng phong gào thét, quét sạch vào trong miếu đổ nát. Đám ăn mày này lập tức giật mình. Trần Trưởng lão cái mũi cao cao co rút, theo sau đột nhiên mở to mắt, hiện lên một chút âm lệ lênh quang. Ầm. Một đạo giật dẻo hắc ảnh bay vụt mà tới, đập vào cái này trong miếu đổ nát. Mọi người vậy mới thấy rõ đạo kia bị ném vào tới hắc ảnh dĩ nhiên là ăn mày lão thất, chỉ là hắn hiện tại cánh tay cùng bắp đùi tất cả đều bị bẻ gãy, tích lũy thành một cái viên thịt. Cái gì? Là lão thất? Đến cùng ai làm? Đám ăn mày này kinh hô ở giữa, miếu hoang bậc cửa bị giẫm nát, Nô Kỳ cái kia to lớn thân thể đã chen vào căn này miếu hoang. Ta tới giết các ngươi. Nô Kỳ ánh mắt đỏ tươi đảo qua đám ăn mày này, trầm giọng nói. Vừa mới nói xong, Nô Kỳ thân hình bạo khởi. Hắn cái kia rủ xuống cánh tay phải nháy mắt giơ lên, bắp thịt tựa như bạo tạc, như thiểm điện chiến truy hoành ra. Vâng. Một đạo nặng nề nổ mạnh tại trong miếu hoang nổ tung, đứng ở phía trước nhất An Mày nháy mắt bị cái này cuồng bạo hung mãnh lực lượng oanh trúng. Cái này An Mày ngực nháy mắt nổ tung, khung xương vỡ vụn, máu thịt tung tóe, nổ hướng bốn phương tám hướng. Gặp một màn này, còn lại An Mày đầu góc vụ vụ một thoáng, nháy mắt trống rỗng. Lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh tại nhóm này An Mày bên trong vang lên. Tự tìm cái chết. Chân Trường lão nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải hắn xuề năm ngón tay, cốt kết tăng gọn, lợi trảo như câu, màu xanh lân phiến bao trùm tại trên bàn tay, hóa thành một dữ tợn long trảo. Long trảo trước sau vung dậy, nguy hiểm long khí hội tụ, một đạo khủng bố long khiếu nháy mắt truyền ra. Giáng long thập bát trưởng, thâm trầm hung sát chi khí tụ hóa thành hình, ngưng kết một đầu dữ tợn ô long, hướng về Nô Kỳ hành sát mà tới. Ô long trưởng khí đánh giết mà lên, bay vút quan xoắn, đem Nô Kỳ xoắn vào trong đó. Đám ăn mày này ngẩn người, nháy mắt đại hỉ. Bọn hắn chấn kinh ở giữa sẽ vì Trần Trưởng lão gieo họ. Nhưng vào lúc này, Nô Kỳ ngửa đầu thét dài, huyết khí sôi trào, hai tay đột nhiên chấn động. Họ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngao thiết mang lưu pháp triệt để phát động. Hắn gái kia đen kịt nguy hiểm thân thể lần nữa tăng vọt một đoạn, lông màu đen phía dưới thần thiết cứng rắn bắp thịt bành trướng, nháy mắt no bạo đánh tan đạo này nguyên khí. Cái gì? Chân Trường lao nhất thời giật mình. Nhưng Nô Kỳ lúc này đã tựa như tia chớp xông ra, cuồng bạo một quyền thẳng tắp đánh vào ngực Chân Trường lao. Phốc xì. Hắn bạt áo vỡ vụn, ngực mềm nhũn. Sinh huyết như xương, từ trong miệng phun ra, bay ngược ra ngoài, như núi lở đâm vào cái này miếu hoang tượng đất tượng Phật bên trên. Tượng đất tượng Phật vỡ nát bạo tạc, vô số đất vụn đánh tới hướng bốn phương tám hướng. Oanh ra một kích này, hai con ngươi Nô Kỳ đỏ thẫm, cũng không có lui ra phía sau. Ngược lại lần nữa mà lên, như thần sa xông vào cái này thấu trời đất vụn bên trong. Hắn trên nắm tay xúc cảm nói cho hắn biết, cái tên khốn này lao khất cái còn không chết. Ngao hứng hống. Bùi đất tung bay bên trong, một đạo như sói như rồng tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Chân Trường lao đã biến thân, hóa thành một toàn thân không lông quái vật. Quái vật này thân hình gầy cao, đầu chó long trảo, đầu chính giữa khảm nạm lấy một mai đen sắc lân phiến. Về phần thân thể những bộ vị khác lại trơ trụi, không có một chút lông, làn da cũng hiện ra ác tâm màu đỏ sậm. T. Đây chính là Chân Trường lão chân thân. Không sai. Trần Trưởng lão tấn thăng làm thất đại trưởng lão phía sau, đến bang phái chuyển xuống một mai ô long vậy, mượn ô long chi khí tu hành dáng long thập bát trưởng, cái này nhất định là chuyển tu hàng long trưởng mà hóa ra chó long thân. Tên kia chết chắc. Những tên khất cái kia lúc này mới phản ứng lại, khiếp sợ nhìn xem Trần Trưởng lão chân thân. A, thật là đau. Người đi chết đi. Trần Trường Lão gầm nhẹ, hắn cặp kia giữ tợn lòng chảo tại trong bóng tối bùng ra, nhanh như cùng lôi, hướng về Yết Hầu Ngô Kỳ giết chóc mà đi. Ngô Kỳ đôi mắt đỏ thẫm, hắn không trốn không né, đã quyết định muốn lấy xét đánh thủ đoạn, đem cái này Trần Trường Lão giết nơi này. Mang lưu đỉnh giác, hắn đột nhiên cúi đầu, sắc bén sừng thú hướng phía trước mãnh liệt đâm. Keng, phốc xì, hai đạo âm hưởng gần như đồng thời băng lên, nhấp nháy sắc bén long chảo đội lên trên đầu Ngô Kỳ, nhưng mà cái này long chảo căn bản không ngăn cản được Ngô Kỳ đầu truy, cự lực phía dưới, đầu Ngô Kỳ dán vào long chảo dồn sức đụng tại ngực Trần Trường Lão. Sắc bén hai sừng cũng đã đâm vào long huyết này cầu đầu nhân ngực. Lấy thương đổi thương, lấy máu thay máu. Chó chết, chết. Ngô Kỳ gầm nhẹ một tiếng, chân đạp đại địa, eo như trường cung. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, như ác châu hất đầu, vô cùng lực lượng đem Trần Trường Lão giơ lên cao cao, tại không trung bay lượn, hướng đại địa mánh ngã mà xuống. Giờ khắc này, Trần Trường Lão không quan tâm đau nhức kịch liệt, hắn đại thủ sờ về phía bên hông túi chứa vật, một chuôi màu xanh biếc trường đồng lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường đồng xuất thủ, chi hướng mặt đất, vốn lượn thành cung, đem thân thể của hắn nháy mắt chống lên. Tại không trung xoay chuyển nhảy nhót, lảo đảo rơi trên mặt đất. Thân thể của hắn cũng cuối cùng từ cái kia sắc bén sừng châu bên trong thoát khỏi. Chết tiệt, lực lượng này càng như thế mạnh. Trần Trường Lão bất chấp gì khác, che vụ vụ đổ máu ngực, quay người liền chạy. Hắn vốn là bị Ngô Kỳ đánh lén, bây giờ lại bị hai sừng xuyên qua ngực, thương tới trái tim, nếu là không trốn nữa đi, chỉ sợ cũng sẽ bị hoành sát nơi này. Nhưng vào lúc này, phía sau của hắn đã nhấc lên một đạo quyền phong. Chương 20. Đại sát đặc sát, chi mã gieo trồng kỹ thuật một quyền này thế như buôn lôi, lực như cùng lòng, theo phía sau Trần Trường Lão tập kích mà ra. Vâng. Kinh lực thấu thể, ngực nổ tung, máu thịt tung tóe. Mắt Trần Trường Lão lồi ra, tràn đầy tơ máu, hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Nhanh, nhanh lên, giết hắn. Trần Trường Lão suy yếu ngã xuống đất, đối những tên khất cái kia quát. Lúc này, đám ăn mày này nhìn Ngô Kỳ, nhìn thấy đỉnh đầu hắn cái kia xé rách thành đầu vết thương. Đám ăn mày này nuốt nước bọt, chậm rãi lên trước, nhộn nhịp dục dịch. Ngô Kỳ cúi đầu cười lạnh một tiếng, nắm lấy một đầu chi mã ném vào trong miệng. Chỉ một thoáng, khí thế của hắn chấn động. To lớn huyết khí tràn vào Ngô Kỳ thân thể, đem thương thế của hắn cùng mệt nhọc nháy mắt quét sạch, đỉnh đầu thương thế từng bước khép lại, thân thể lập tức khôi phục lực lượng. Quả nhiên là đồ tốt đây. Ngô Kỳ thấp giọng lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc, tình thế nghịch chuyển. Đám ăn mày gặp một màn này, như ngũ lôi banh đỉnh, tất cả đều kinh tại chỗ, cũng không dám lại động đậy. Lao cẩu, người chết tiệt. Ngô Kỳ phát ra lạnh giá âm thanh, thiết quyền thẳng nện mà xuống. Vâng. Trần Trường Lão ý thức từng bước mơ hồ. Hắn còn có đả cẩu động pháp không dùng. Không cam tâm a. Trần Trường Lão con ngươi dần dần mất đi hào quang. Ngô Kỳ thu cánh tay về, hơi hơi nghiêng người. Trong miếu hoang một trận yên tĩnh. Những tên khất cái này tuyệt đối không nghĩ tới, trong suy nghĩ bọn họ vô cùng cường đại Trần Trường Lão vậy mà liền như vậy chết. Sau một khắc, Ngô Kỳ quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng đảo qua những người này, để đám ăn mày trong lòng phát lạnh. Hắn chậm chậm mở rộng bước chân, tới gần đám ăn mày này. Những tên khất cái này bao đoàn tập hợp một chỗ, cùng nhau hướng lui về phía sau, thần sắc hoảng sợ, lạnh run. Muốn mạng sống liền đứng ở cái này, ai đụng đến ta liền giết hay. Ngô Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, hắn tất nhiên không có khả năng thả những người này. Chỉ bất quá bây giờ còn cần bọn hắn đem hải tử đưa xuống núi đi, đến lúc đó liền là tử kỳ của bọn hắn. Ngô Kỳ xoay người, hướng đi miếu hoang một góc, đi xem những hải tử kia an nguy. Lúc này, một cái đằng sau ăn mày thần sắc bối rối, mở ra bước chân liền hướng về bên ngoài chạy tới. Ngô Kỳ khỏe mắt hiện lên một chút hàn quang. Một khối đá nháy mắt bay ra, như gió mạnh sét đánh, nháy mắt nện mặc vào cái này ăn mày đầu. Đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy các ngươi. Ngô Kỳ nói. Còn lại ăn mày nhìn xem não đại động mở thi thể, nhộn nhịp lông tơ dựng ngược, nháy mắt thu hồi mở ám, sợ hãi chen ở một chỗ. Ngô Kỳ đi đến góc tường, ngồi xổm người xuống, duỗi ra ngón tay từng cái dò xét lấy những tiểu hài này hơi thở. May mắn cũng còn có hít thở. Chiến đấu mới vừa rồi hắn đều có chú ý, loại trừ một chút hòn đá tiểu chảy ra, trên mình cũng còn hoàn hảo. Ngô Kỳ nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy hướng đi miếu hoang miệng ngã xuống đất Trần Trường Lão. Những tên khất cái kia nhìn thấy Ngô Kỳ động tác, nhộn nhịp lần nữa đứng thẳng tắp, đại khí không dám thở. Ngô Kỳ cúi đầu quét mắt cố này như chót như rồng thân thể. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đầu tiên là tại trên bích ngọc đồng kia quét qua, theo sau liền rơi vào bên hông Trần Trường Lão túi bên trên. Đây là một cái màu đen túi, nhìn lên thường thường không có gì lạ. Nhưng hắn nhưng là nhớ đến, vừa mới Trần Trường Lão liền là theo cái túi này bên trong lấy ra cây côn kia. Cái túi này là cái gì? Ngô Kỳ mang theo túi, liếc xéo nói. Cái đó là Trần Trường Lão túi chữ vật, bên trong có thể bỏ đồ vật, nhỏ máu liền có thể dùng. Ăn mày bên trong có người nói. Phải không? Người tới. Thanh âm Ngô Kỳ bình thường, đem tên ăn mày kia kêu đến, nhìn gần nói. Nhỏ máu đi lên, lấy một kiện đồ vật đi ra. Nghe vậy, cái này ăn mày lạnh run, cắn nát ngón tay, nhỏ máu tại túi chứa vật bên trên. Bạch. Sau một khắc, một bản phát vàng sách xuất hiện tại cái này ăn mày trong tay. Sách này đã phát vàng, không ít trang sừng niết lên, nhìn lên hẳn là thường xuyên bị cái kia Trần Trường Lão đặt ở trong tay. Chẳng lẽ là bí tịch? Ngô Kỳ nắm lấy quyển sách này, cẩn thận lật ra trang sách. Chỉ một thoáng, một bức hoạt sắc sinh hương tiểu nhân vẽ đập vào mi mắt, sinh lấy hai chó đuôi thon thả nữ tử làm điệu làm bộ. Dĩ nhiên là Xuân Cung Đồ. Người cái này lão cậu. Ngô Kỳ cắn răng cười nói. Hắn cúi đầu nhìn xem Trần Trường Lão thi thể, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Sau một khắc, Ngô Kỳ thò tay tại cái này ăn mày trên cổ lắc một cái, vặn gãy cổ của hắn, theo sau cầm lấy túi chữ vật, cắn nát ngón tay nhỏ máu tại túi bên trên. Hắn nháy mắt cảm giác được chính mình cùng cái này túi chữ vật ý niệm tương liên. Tâm niệm vừa động ở giữa, Nô Kỳ liền cảm nhận được trong túi chứa vật này không gian, trong không gian dài rộng cao càng có hơn một trượng, đồ vật cũng có rất nhiều. Bất quá hắn cũng không có lấy ra. Hiện tại còn không phải xem xét túi chứa vật thời điểm. Nô Kỳ tâm niệm vừa động. Bạch. Chỉ một thoáng, Trần trưởng lão cùng ăn mày thi thể liền tiến vào hắn trong túi chứa vật. Đi. Lưng có những tiểu hài này, đi theo ta. Nô Kỳ con người băng lãnh đảo qua còn lại bốn cái người. Vừa mới nói xong, hắn liền làm đi tại phía trước, những tên khất cái kia cũng không kịp hoặc ôm hoặc quổng, mang theo hải tử liền theo sát mà lên. Bọn hắn phải dám có chỗ gì động, vết xe đổ còn tại trước mắt vị này ta thế nhưng giết người không chớp mắt, bọn hắn phải dám loạn động á, thời gian cực nhanh, quá nửa đêm canh năm. Nô Kỳ đã mang theo đám người này về tới Hắc Thủy Thành bên ngoài, nhờ vào phía trước nhiều lần ra vào kinh nghiệm, bọn hắn cực kỳ thuận lợi vào thành, đi tới cổng huyện nha. Lúc này cửa nha môn yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hai cái đèn lồng treo ở trên cửa. Trên đường phố cũng không có bất kỳ ai, trống trải không người. Đem bọn hắn thả tới cửa ra vào a. Nô Kỳ phân phó nói. Nghe vậy, đám ăn mày này lập tức đem những cái kia hôn mê hải tử đặt ở cửa nha môn, theo sau đám ăn mày lập tức chạy đến bên cạnh Nô Kỳ. Bọn hắn phải dám chạy. Nô Kỳ mặt không biểu tình, nhặt lên một khối đá, thủ đoạn hơi động. Cái này phi thạch nháy mắt đâm vào huyện nha trên cửa chính. Trong cửa lớn nháy mắt sáng lên ánh đèn. Đi. Sắc mặt Nô Kỳ bình thường, lĩnh mọi người hướng về chính mình hẻm nhỏ đi đến. Đám ăn mày này thể chất viễn siêu người thường, đầy đủ cường tráng, vừa vặn có thể làm thuận nước dòng thuyền. Nô Kỳ tiến vào chính mình biệt tử, lỗ tai khẽ nhúc nhích, liền mở cửa phòng ra. Chi các ngươi đều đi vào đi. Nô Kỳ nói. Đám ăn mày này đưa mắt nhìn nhau, nuốt ngụm nước bọt liền bước vào cửa phòng bên trong. Ầm. Cửa phòng nháy mắt đóng chặt. Anh đột nhiên, một đạo mềm nhũn anh âm thanh theo trong phòng truyền đến, thanh âm này như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, cào người ngứa một chút. Nghe Kỳ Thanh như gặp một thân. Chỉ là nghe được cái này như mèo con âm thanh, bọn hắn liền cũng nhịn không được kéo cửa. Từ ngực. Đám ăn mày lướt nhau, nuốt ngụm nước bọt, xốc lên màn cửa. Chỉ một thoáng, bọn hắn liền nhìn thấy một cái người khoác lụa trắng nữ nhân nằm nghiêng trên giường, và áo nửa giò, phong lưu mê người. Rất nhiều ăn mày giật mình, hít thở nặng nề, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân này. Bạch Liên nữ tử ánh mắt lung lung, kéo liếc nhìn đám người này. Di thực yêu khuyển huyết đủ, thể phách đến gần thuế thể cảnh, quả thật là cường tráng. Hắc hắc, thật tốt. Bạch Liên nữ tử đầu lưỡi khẽ nhúc đích, liếm liếm môi phấn, cười duyên lên. Sau một khắc, nàng kéo ra tuyết trắng vạt áo, nhăn bóng động lòng người da thịt nổi lên phấn hồng, tạo thành một đầu từ đầu đến ngực mơ hồ thơ hồng. Thơ hồng phun trào, theo sau nháy mắt nổ tung. Ầm. Một bộ vàng rực xương cốt theo trong máu thịt bay ra, hai sườn như lao, xếp hàng va chạm nhau, như yêu trùng rất hút, nháy mắt cắn vào một người đem nó kéo vào trong thân thể. Còn lại ăn mày sắc mặt đổi biến. Cái này không phải cái gì nữ nhân, đó là cái so với bọn hắn càng kinh khủng, tà ác hơn yêu nhân. Bọn hắn quay người muốn chạy, nhưng ngay sau đó cái kia vô số lụa trắng xung ra, đem những người này đoàn đoàn bao khỏa, kéo trở về. Từng đợt nhai kỹ âm thanh theo trong phòng vang lên. Nô Kỳ ngồi tại ngưỡng cửa, mặt không thay đổi đuốt đuốt chi nhân chi mã, nghiên cứu chi nhân chi mã gieo trồng kỹ thuật. Hắn tự nhận làm không phải người tốt lành gì, bởi vậy đương nhiên sẽ không đối những tên khất cái kia cảm thấy hay nấy. Những người kia hoàn toàn đáng kiếp. Sau một khắc, Nô Kỳ tâm niệm vừa động, theo trong túi chứa vật lấy ra một bộ ăn mày thi thể. Thi thể này vẫn tính mới mẻ, huyết khí đầy đủ, thân thể còn không có cứng ngắc. Nô Kỳ bốc lên một cái chi mã, tỉ mỉ nhìn nhìn, lại liếc nhìn dưới chân thi thể. Cái này hẳn là bẻ gãy, cắm đi vào liền có thể trông a. Chương 21. Gieo trồng, Ô Long vậy Nô Kỳ nghĩ như vậy. Hắn bắt được cái này chi mã một đầu chân sau, nhẹ nhàng đẩy ra. Theo sau hắn nắm lấy cái này chi mã chân sau, cẩn thận đâm vào đoàn này trong huyết đủ, yên tĩnh chờ đợi lấy. Nhưng mà Nô Kỳ thẳng tắp chừng thời gian một nén nhang, chi mã chân sau chỉ là yên tĩnh cắm vào nơi đó, không có biến hóa chút nào. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, chờ một hồi vẫn là đi hỏi một chút đi. Nô Kỳ suy tư chốc lát, vẫn là quyết định phải cẩn thận một chút. Chờ một hồi đi tìm Bạch Liên nữ tử hỏi thăm, cụ thể cái này chi mã cái kia thế nào chồng. Nô Kỳ buông xuống chi mã. Cái này chi mã không có trói buộc, trực tiếp rơi tại cái này ăn mày trên thi thể, chi mã rủ xuống đầu, bên trái ngửi một cái, bên phải ngửi ngửi. Khập khiễng nhích lại gần cái kia cắt ra đùi ngựa, chỉ là nhẹ nhàng vừa đủ. Theo lấy hồng quang nhàn nhạt hiện lên, cái này chi mã chân sau dĩ nhiên lần nữa liên tiếp đến trên thân thể. Sau một khắc, cái này chi mã lập tức chạy đến thi thể miệng vết thương, túi đầu mút vào đến trong đó huyết dịch. Hơi hơi hồng quang tại cái này chi mã trên thân thể hiện lên, lấp lóe không ngừng. Gặp một màn này, Nô Kỳ sinh lòng kinh ngạc. Cái này chi mã thật là linh chi biến hóa, quả nhiên không tầm thường. Thế là hắn lập tức thả ra cái khác chi nhân cùng chi mã, để bọn hắn gom lại tại trên thi thể này, hấp thu trong thi thể này huyết khí. Lũ tiểu gia hỏa tại nơi này thoải mái uống, được không tự tại. Nô Kỳ ngồi tại ngưỡng cửa, tiếp tục nghiên cứu cái này trong nhẫn chứa vật những vật khác. Trong túi chứa vật đồ vật không ít, nhưng hắn một phen tra xét phía dưới, đại bộ phận đều chỉ là mấy ngày nay thường dùng phẩm. Tất nhiên tiền tài vẫn phải có, bạc chừng 800 lượng, liền hoàng kim cũng có 50 lượng. Không giống bình thường đồ vật thì ít càng thêm ít. Cái kia thúy ngọc đả cầu đồng thân vậy ngược lại tương đối mềm lẻo, hẳn là kiện không tệ vũ khí. Mà cái khác thì là ba bản bí tịch. Tỷ như thải sinh chết các đại pháp phách hoa tử trưởng dáng long thập bát trưởng cùng một bản ngự quyển thông linh pháp. Cái này lão cậu cũng quá nghèo. Nô Kỳ trầm giai nói. Dứt lời, hắn đưa tay lật ra bản kia thải sinh chết các đại pháp nhìn lại. Không bao lâu sắc mặt của hắn ông trầm, môn công pháp này tương đối thô lậu, thậm chí trọn vẹn có thể nói là bất nhập lưu. Bắt giết sinh ra, gấp cắt nó tứ chi, lại lấy bí pháp khoác lên da thú này. Đến lúc đó sinh ra thân hình bề ngoài liền sẽ hóa thành da thú, tại đường phố biểu diễn, cung cấp lấy cái bằng vơ vét của cải. Nô Kỳ lắc đầu, năm ngón vê lại đem quyển sách này bóp thành cặn, theo sau nhìn về phía tiếp một quyển sách. Phách Hoa Tử Trưởng. Hắn nhìn xem bản này Phách Hoa Tử Trưởng bí tịch, vẫn như cũ lắc đầu. Cái đồ chơi này dĩ nhiên là cấy ghép yêu quyển bóng đuốt tới tay trên cánh tay mới có thể luyện thành, luyện cả một đời cũng chỉ có thể lưu tại thuế thể cảnh, trọn vẹn không sánh được hắn ngao thiết mang ngư pháp. Sau đó giáng long thập bát trưởng đồng dạng cần yêu long chi khí. Ngược lại cuối cùng ngự quyển thông linh pháp rất có ý tứ, đây là một bản nói như thế nào bồi dưỡng yêu quyển, cùng nhân ý nghĩ tương thông pháp môn. Thú vị. Nô Kỳ nói khẽ. Vừa dứt lời, một đạo dịu dàng yên lặng âm thanh liền theo phía sau hắn chuyển đến. Bất quá là chút ít hơi biết tiên đạo hạ cửu lưu thôi, đợi ngươi ngao thiết mang như pháp tu luyện tới thông thần cảnh, có thể tùy ý giết. Nô Kỳ nghe lấy bạch liên nữ tử âm thanh, hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn tới nàng đã đem những người kia đã ăn xong. Thế là hắn cất kỹ những bí tịch này, kéo lấy ngay tại bị chi nhân chi mã gặm nhấm thi thể, đi vào trong phòng. Ra ngoài ý định, trong phòng cũng không có cái gì mùi máu tươi, cũng không có vật bài xuất mùi thối. Ngược lại tràn ngập nhàn nhạt liên hoa thanh hương. Nghe mệnh lệnh nhân tâm bỏ thần di. Bạch liên nữ tử hai chân ngồi xếp bằng, mặt như bạch ngọc, khóe môi hơi nết, trên nét mặt mang theo từng tia thương xót cùng thánh khiết, chợt nhìn đi đúng như cái kia hàng thế nữ Bồ Tát, làm người nghiêng đổ quỳ lễ. Tất nhiên cái này muốn bài trừ chính giữa đệm ở dưới người nàng mấy món quần áo rách nát. Nhóm cái bang này sở tu chi pháp bất quá là đối chân pháp vụng về bắt trước, có thể tu luyện tới thuế thể cảnh cũng đã là muôn vàn khó khăn, ghi nhớ kỹ không thể hao tốn sức lực. Bạch liên nữ tử dặn dò. Ta biết. Nô Kỳ gật gật đầu. Cái khác bí tịch tự nhiên nếu như nói, hắn khẳng định là sẽ không tu luyện. Bất quá bản kia bồi dưỡng yêu khuyển bí tịch ngược lại có thể giữ lại, nói không chắc có thể phát huy được tác dụng. Vậy là tốt rồi. Bạch liên nữ tử khẽ bước cằm. Lúc này, bạch liên nữ tử xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng ngay tại nuốt tên ăn mày kia huyết khí chi nhân chi mã, nói: ngươi muốn trồng chi nhân chi mã? Không sai, nhưng không được phương pháp, bẻ gãy bọn hắn trồng xuống phía sau cũng không có cắm rễ sinh mầm. Nô Kỳ cao mày, mặt mang nghi hoặc. Hắn vừa mới thử nghiệm gieo trồng, thế nhưng chi mã tản chi lại trọn vẹn không có phản ứng. Bạch liên nữ tử lắc đầu, nàng đưa tay một chỉ hướng cô thi thể này, tự tin cười nói: ngươi hiện tại có thể thử một lần nữa. Nghe vậy, Nô Kỳ nhíu mày, hắn đứng dậy bắt được một cái ngay tại túi đầu ăn máu chi mã, bẻ gãy một đầu chân sau. Đầu này chân sau tản ra hơi hơi hồng quang, cắm vào trong huyết đủ. Trong chốc lát, đầu này chân sau đoạn lại sinh ra từng tia huyết sắc trồi non, đâm vào trong huyết đủ, đi sâu mà xuống. Cái này, Nô Kỳ hơi kinh hãi. Cái này ngựa phía trước cũng không phải cái dạng này. Hắn liền vội vàng đem cái kia chặt đứt chân sau chi mã theo vào trong máu thịt. Cái này chi mã dĩ nhiên nằm trên mặt đất, miệng vết thương kia cũng sinh ra trồi non, đâm vào trong máu thịt hấp thu chất dinh dưỡng. Cái này chi nhân chi mã cần sớm hấp thu huyết khí, mới có thể kích phát đến từ thân sinh cơ, như vậy mới có thể cắm rễ thành công. Huyết khí của thi thể chất lượng càng tốt, cái này chi nhân chi mã hiệu dụng cũng liền càng tốt. Bạch liên nữ tử hướng dẫn nói. Nô Kỳ sờ lên cằm, hắn tâm niệm vừa động, đem cái kia trần trưởng lão máu rồng cầu đầu nhân thi thể móc ra. Thượng sư, ngươi nhìn hắn thế nào? Nô Kỳ nói. A. Bạch liên nữ tử tú mi khẽ hất, đánh giá cố này không lông cầu đầu nhân. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào cái này đầu chó chỗ mi tâm, một mảnh lân phiến màu xanh sẫm chính giữa khảm nạm trong đó. Bạch liên nữ tử bàn tay khẽ nắm, một tia xương trắng phiêu đãng mà ra, nâng lấy cô thi thể này treo ở trước người của nàng. Ngón tay nàng điểm nhẹ lân phiến, mai kia khảm nạm tại đầu chó mi tâm lân phiến lập tức tung bay, rơi vào trong tay nàng, thuế thể đỉnh phong cảnh giới quyền yêu, còn nắm giữ một mai ố long vậy, vảy rồng không tệ. Bạch liên nữ tử cong lại bắn ra, vảy rồng nháy mắt bay mà ra, hướng về Ngô Kỳ bay đi. Hiu. Ngô Kỳ ngang tay một chảo, đem mai này vảy rồng mò vào trong tay. Đây là một mai ố long vậy, vảy rồng bên trong ẩn chứa yêu long chi khí, long xà loại có thể hấp thụ trong đó long khí tu hành. Bạch liên nữ tử giải thích nói, ta không thể dùng ư? Ngô Kỳ hỏi. Bạch liên nữ tử lắc đầu. Thuế thể tức là chuyển đổi huyết mạch, theo thân thể chuyển đổi thành tương ứng yêu thân, long khí sẽ đem người chuyển hóa làm loại rồng. Ngươi ngao thiết máu đã sơ thành, như hấp thu cái này vảy rồng bên trong long khí, nhất định huyết mạch xung đột lẫn nhau. Cái này lão cẩu khuyển yêu công pháp quá kém, muốn từ khuyển yêu muốn chuyển hóa làm loại rồng, là nên mới đeo mai này vảy rồng. Nhưng đối với ngươi mà nói, có hại vô ích. Bạch liên nữ tử giải thích nói. Nghe vậy, Nô Kỳ bừng tỉnh hiểu ra. Hắn đem mai này vảy rồng thu vào trong túi trữ vật, tuy là tạm thời không thể dùng, nhưng mà trước tiên có thể để đó, không thể nói được đến lúc đó liền có tác dụng lớn. Hôm nay ngươi làm không tệ, ta muốn thử ngươi. Bạch liên nữ tử hài lòng nói. Chương 22. Ngao thiết trái tim, đột phá. Bất quá là một chút chuyện nhỏ thôi. Nô Kỳ nói. Ý nghĩ của hắn chỉ là không muốn những người cái bang kia chết rất dễ dàng. Cái này lại còn có thể có ban thưởng. Ta luôn luôn thưởng phạt phân minh, có công liền thưởng, có sai liền phạt, ngươi cũng không cần chối tử, đây là ngươi nên được. Bạch liên nữ tử nói. Nghe vậy, Nô Kỳ không khỏi nghiêm túc đánh giá bạch liên nữ tử. Nàng người này còn trách tốt. Bạch liên nữ tử phất phất tay. Bạch. Chỉ một thoáng. Cái kia ngọc tịnh bình đột nhiên xoay một cái, miệng bình lơ lửng, một quả to bằng miệng chén màu đỏ tươi trái tim từ đó bay ra. Một cái chớp mắt này, mắt Nô Kỳ thẳng tắp nhìn kỹ quả tim này. Một cỗ đến từ huyết mạch quen thuộc cảm giác theo trong thân thể của hắn không ngừng tuôn ra, tự nhiên sinh ra, thúc giục hắn mau chóng ăn hết quả tim này. Đây là một quả thông thần cảnh ngao thiết trái tim, lại thêm phía trước chi nhân chi mã, tin tưởng đủ để đem tu vi của ngươi thôi động đến thuế thể cảnh đỉnh phong. Cái này từng là ta bộ kia đàn chủ trái tim, đáng tiếc mấy ngày trước đây bị cái kia dạ kính ti người giết chết. Hôm nay ta đem nó ban cho ngươi. Bạch Liên nữ tử nhìn chăm chú quả tim này, trong mắt mang theo một chút oán hận. Nô Kỳ hai tay tiếp được quả này to lớn trái tim. Hắn không có chối từ, bởi vì hắn thiết thực cảm nhận được quả tim này đối với hắn có tác dụng lớn. Thuế thể đỉnh phong. Không, nếu như tăng thêm hắc thạch, hắn có lẽ có thể trực tiếp ngưng luyện ra hoàn chỉnh ngao thiết thân thể, tiếp đó tiến hơn một bước đột phá đến thông thần cảnh. Đa tạ thượng sư, Nô Kỳ nói. Bạch Liên nữ tử tán thưởng nhìn xem Nô Kỳ. Sau đó không lâu thánh giáo tuần tra sứ sẽ tới trước tuần tra, cũng triệu tập nhiều nghĩa quân người nơi này bàn bạc đại nghiệp, nắm chắc tăng cao tu vi. Bạch Liên nữ tử nói. Nô Kỳ ánh mắt không hiểu, gật gật đầu. Ngươi lui ra nghỉ ngơi đi, Bạch Liên nữ tử nói. Nghe vậy, Nô Kỳ cúi đầu rút khỏi gian nhà. Hắn chậm chậm đóng cửa lại, trong lòng nghi hoặc. Bạch Liên giáo người vừa mới tại nơi này bị đánh tan, bọn hắn lại còn dám phái người tới, không muốn mệnh ư? Nô Kỳ thầm nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy đến trong này khắp nơi là điểm đáng ngờ. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn mau chóng tăng cao tu vi. Nô Kỳ đứng ở trong đình viện, nhìn xa xa cách xa dâng lên thái dương, trong lòng kiên định tín niệm. Thời gian cực nhanh, Nô Kỳ đi tới huyện nha. Nhờ vào hắn hôm qua đem những tiểu hài kia đưa đến cổng huyện nha, bây giờ huyện nha rất náo nhiệt, nhiều ném đi hài tử người đều tới nhận. Chỉ là ở huyện này nha môn một góc, lại có mấy người mặc tang phục, ủ rũ túi đầu nằm ở trên quan tài khóc không thành tiếng. Sách, gia quyến của Lưu Bộ Đầu, thật là có người vui vẻ có người buồn a. Sư gia cảm khái nói. Sư gia, giúp một chút. Nô Kỳ móc ra một cái bao vải nhỏ, nhét vào sư gia trong ngực. Ta chỗ này còn có chút bạc, liền cho Lưu đại ca nhà bọn hắn a. Sách, ngươi dạng này chẳng phải là lộ ra chúng ta cực kỳ vô tình vô nghĩa. Sư gia ước lượng túi tiền, nói đùa. Cũng không phải ta một người lại gần, đây chính là chúng ta toàn thể bộ khoái một điểm tâm ý. Nô Kỳ mỉm cười. Ha ha, ngươi tiểu tử. Sư gia chỉ Nô Kỳ, liền hướng đi người nhà của Lưu Bộ Đầu. Nô Kỳ ở phía xa nhìn một chút, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lặng yên không một tiếng động đi tới không người một góc. Nhờ vào khối kia giả kính ti khối kia truyền âm lệnh bài, hắn bây giờ tại bộ khoái bên trong địa vị 10 phần siêu nhiên, triệu huyện lệnh cùng sư gia cũng sẽ không khó xử hắn. Cùng lưu tại nơi này, không bằng đi dọn bi thế giới nhiều tập điểm hắc thạch. Bạch. Trong chớp mắt, Nô Kỳ thân ảnh biến mất nơi này. Tận thế thế giới. Nô Kỳ lại xuất hiện tại trên lầu cao. Hắn nắm chặt nắm đấm, xuôi theo cầu thang, chậm rãi bên dưới. Tiếp xuống, hắn muốn đi càn quét cái này mấy tòa nhà, cướp đoạt những zombie này hắc thạch, làm đột phá thuế thể làm chuẩn bị. Bỏ hoang đô thị, quá không người ở thời gian cực nhanh, đã tới buổi chiều. Nhưng vào hôm nay, từng đạo ầm ầm nổ vang lại liên tiếp vang vọng tại mảnh khu vực này. Bành! Cao hơn 3 mét cự quái zombie va chạm vách tường, hướng bốn phương tám hướng tràn ra vô số viên đá, theo tầng 6 lầu cao rơi xuống phía dưới, ầm vang đập vào trên mặt đất. Đại địa chấn động. Một cái hơn một trượng hố to tại trên mặt đất đập ra, sâu đạt vài thước, lan tràn vô số vết nứt. Hống hống hống. Cái này cự quái zombie ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn, lảo đảo đứng lên, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng đen to lớn vụ từ trên trời giáng xuống, như vẫn thạch rơi xuống, hai chân nện ở cái này cự quái zombie sau lưng. Oeng. Cự quái zombie sống lưng nháy mắt uốn cong, uốn lượn chỉnh cung bộ dáng. Toàn bộ sau lưng đều bị đạp thành thịt nát. Ho ho ho. Nô Kỳ hai mắt đỏ tươi, gầm nhẹ một tiếng, đại thủ bắt được cái này cự quái đầu zombie, mười ngón nháy mắt phát lực. Oeng. Một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, cự quái zombie xương đầu vỡ vụn. Đen kịt mà tròn vo đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Nô Kỳ yên lặng không lời. Hắn tay trái nắm lấy tảng đá kia, tay phải nắm lấy cỗ này cự quái zombie thi thể, tại cái này bỏ hoang đất hoang bên trên lôi kéo ra một đầu vết máu, hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới một chỗ bí ẩn Gaza tầng ngầm. Gaza miệng đại bộ phận đã sụp xuống, chỉ để lại một cái không đến 2 mét cửa động. Hắn chậm chậm đi vào Gaza tầng ngầm này bên trong, tầm nhìn dần dần tái đi, nhưng mà đen kịt hoàn cảnh căn bản ngăn cản không được hắn ánh mắt. Rất nhanh, trước mắt của Ngô Kỳ liền xuất hiện một toàn núi nhỏ. Hắn tiện tay liền đem cái này cự quái zombie thi thể ném đi lên. Thứ 207 cái. Ngô Kỳ tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn ngọn núi nhỏ này. Cái này bất ngờ liền là một tòa từ zombie thi thể chồng chất thành núi nhỏ. Xoạt lạc. Từng đợt vận động, mấy cố zombie thi thể lăn xuống mà xuống, nhưng mà cái này cũng không có gây nên Ngô Kỳ chú ý, sự chú ý của hắn toàn ở núi nhỏ trên đỉnh mấy cái chi mã. Cái này ba thất chi mã tất cả đều bị Ngô Kỳ tách thành hai đoạn, hóa thành 6 quả tiểu mầm, gieo trồng tại phía trên. Từng đạo dài mảnh thân dễ theo chi nhân chi mã sinh trưởng mà ra, đang không ngừng hướng phía dưới kéo dài, đâm vào những zombie này thi thể, hấp thu chất dinh dưỡng. Cái này Gaza tầng ngầm là hắn thăm dò đại lầu thời gian phát hiện địa phương. Bởi vì đầy đủ bí mật, nguyên cơ hắn đem zombie thi thể chồng chất tại nơi này, đồng thời đem chi nhân chi mã cũng gieo trồng tại nơi đây. Nô Kỳ ngồi xếp bằng trên mặt đất, kiểm điểm trong tay vật tư. Hắn đã chuẩn bị tốt đột phá. Một cái hoàn hảo chi nhân, một quả tràn ngập huyết khí ngao thiết trái tim, một đống nhỏ vàng bạc đồng thiết, 42 quả tiểu hắc thạch, cùng từ cự quái zombie có được 3 quả đại hắc thạch. Nô Kỳ mở bàn tay, đem trong tay quả kia đại hắc thạch buông xuống. Vạn sự sẵn sàng, đột phá a. Nô Kỳ tại khi nói chuyện, bắt được cái kia 42 quả tiểu hắc thạch nhét vào miệng rộng bên trong, một cái nuốt xuống. Theo lấy hắc thạch vào bụng, thân thể của hắn nháy mắt hừng hực. Trong bụng tựa như hóa thành hỏa diệm sơn, từng dòng nước ấm bốc cháy, như rèn đúc kim thiết, tại dạ dày không ngừng hội tụ, đỏ thẫm sen lẫn mầm thịt phun trào, tại nhiệt lưu cổ động phía dưới không ngừng sinh trưởng, cuối cùng tạo thành một khỏa kim thiết bao tử. Khỏa thứ 3 kim thiết bao tử. Thành. Nô Kỳ ngay sau đó bắt được khỏa kia ngao thiết trái tim, đột nhiên đâm xuống. Răng nhọn ngay kỹ, cổ họng lật qua lật lại, nuốt vào trong bụng. trái tim và bụng hồi vào vạn xuyên quy hải, biến hóa đột nhiên phát sinh. Ồ, Nô Kỳ gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể bên trong lóe ra hồng quang, vô số huyết khí theo trong thân thể của hắn tuôn ra, nháy mắt làm ra khỏa thứ tư kim thiết bao tử. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Tại cái này trái tim to lớn huyết khí phía dưới, thân thể của hắn bề ngoài bắt đầu biến hóa. Chương 23. Thông thần cảnh, trong đầu hắc thạch. Nô Kỳ thân thể như thổi phồng đồng dạng biến lớn. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Đầu tiên là khung xương biến hóa, từng đoạn khung xương tại tràn đầy huyết khí dựng dục phía dưới không ngừng biến lớn tăng to, nội tạng cùng huyết nhục cũng theo đó tăng trưởng, bám vào tại khung xương bên trên. Nguyên bản chỉ có 2m7 thân cao vào lúc này đã đạt tới 3m, nhưng hắn vẫn như cũ còn đang tăng trưởng. Nô Kỳ toàn thân rớm máu, hai tay thống khổ đè xuống đất, khí huyết cải biến thân thể của hắn, hai tay hóa thành móng trước. Cái kia giữ tợn đầu trâu cũng biến hóa càng triệt để. Trong chớp mắt, một đầu thân dài vượt qua 4m, vai cao chừng làm hơn một trượng to lớn hắc như bất ngờ đứng sững ở cái này. Giống như châu nước, bốn vó như trụ, sừng dài 3 xích, hắc mao như sơn, sống lưng như đổi cao cao nổi lên, cơ bắp từng cục, giữ tợn đáng sợ. Ngao thiết thân thể thuế biến mà ra, đã tới thuế thể lại thành. Ta muốn thế nhưng thông thần cảnh a. Nô Địch tức giận như manh lôi, cái kia đôi mắt đỏ tươi bên trong lóe ra lên quang, hắn cúi đầu xuống một cái nuốt vào cái kia ba khỏa đại hắc thạch, tiếp đó sâm bạch răng cắn về phía cái kia chi nhân. Chi nhân nháy mắt cửa vào, tại hắn miệng rộng bên trong hóa thành vô số nước mạnh vụn. Nô Kỳ bốn võ mà đứng, toàn thân khí huyết sôi trào. Hắn dựa theo ngao thiết mang lưu pháp, khống chế huyết khí của mình. Cái kia to lớn huyết khí dưới khống chế của hắn, nhanh chóng chảy xuôi, tại thể nội không ngừng hội tụ, cuối cùng ngưng kết tại tâm tạng bên trong. Bạch, huyết khí cô đọng. Một giọt thâm trầm tinh huyết tại trái tim của hắn ngưng kết mà ra, đen đỏ đan xen, tựa như cương thiết, lắng động tại trái tim của hắn. Nô Kỳ toàn thân khí thế chấn động. Ánh mắt của hắn xoay một cái, đống tiêu tích tại dưới đất vàng bạc đồng thiết, tất cả đều rung động ầm ầm lên, sắt thép va chạm, vang vọng không ngừng. Bạch, màng lớn kim loại đột nhiên treo lơ lửng giữa trời mà lên, như vệ tinh xoay quanh tại Nô Kỳ quanh thân. Thứ hai thần thông, thao kim hàm thiết. Cuối cùng đột phá đến thông thần cảnh. Nô Kỳ phát ra thích thú âm thanh, tâm niệm vừa động. Cái kia trôi nổi tại không trung vàng bạc đồng thiết lập tức hội tụ tại trước người hắn, để ép thành một đoàn, hóa thành một cái to lớn kim loại cầu. Thông thần cảnh cũng có thể xưng là thần thông cảnh giới. Hóa yêu trong quá trình, từng bước thức tỉnh yêu ma thần thông, nắm giữ phi phàm dị lực. Tiếp xuống chỉ cần tiếp tục ngưng kết tinh huyết, liền có thể tiếp tục cường hóa thần thông, cùng thức tỉnh còn thừa thần thông. Nô Kỳ thích thú phía sau, tiếp tục khống chế huyết khí. Nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện huyết khí của mình tại thông hướng trái tim phía sau, cũng không có đình chỉ, ngược lại tại cái kia tinh huyết dẫn dắt xuống sông thẳng lên đầu. Ồ, Nô Kỳ kinh hô một tiếng. Trong chốc lát, đầu óc của hắn ầm vang chấn động. Loại cảm giác này tựa như là mùa hạ đột nhiên nuốt vào đại lượng khối băng, đầu óc hỗn hỗn độ độn. Mà tại lấy trong mấy mắt, huyết khí đã thẳng tới đỉnh đầu, tại mi tâm chỗ sâu xoay tròn hóa thành vòng xoáy, dẫn dắt nhiều huyết khí hóa hư là thật, tạo thành một quả hơi đen tròn đan. Nô Kỳ tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy đầu hơi đau, lập tức cảm thụ được đầu bên trong tròn đan. Hắn nhất thời sửng sở. Cái này làm sao như vậy giống trong đầu zombie hắc thạch. Hắn nhắm mắt lại, lần nữa tỉ mỉ cảm ứng. Trong mi tâm, quả này đen kịt quả cầu chính giữa xoay chậm chậm, mặt cầu bên trên hiện ra một đạo mơ hồ đầu châu dấu tích, cực giống Nô Kỳ lần đầu lúc tu luyện vẽ ở ngực cân ký. T. Nô Kỳ ánh mắt phức tạp, hít sâu một hơi. Hắn hiện tại cũng không thể không thừa nhận, trong đầu của hắn thật sự dài ra cái kia zombie mới có hắc thạch. Chẳng lẽ là bởi vì hắc thạch rất nhiều? Bất quá cái này hắc thạch cũng không có cái gì chỗ xấu, không chỉ chứng không có phát tác qua, thân thể của ta hiện tại cũng rất không tệ. Nô Kỳ suy tư nói. Hắn lắc đầu, đem những ý niệm này vung ra sau đầu. Biến hóa như thế tạm thời hình như cũng không có cái gì chỗ xấu, hắn hiện tại cảm giác thân thể vô cùng tốt, chỉ muốn có một bữa cơm no đủ. Nô Kỳ ánh mắt rơi xuống một bên. Đống kia đọc lại thành núi nhỏ kim loại. Nồi chén muôi chậu, đồ trang sức châu báu, cái gì cần có đều có. Vàng bạc đồng thiết đầy đủ mọi thứ. Bắt đầu ăn. Nô Kỳ cười nói. Hắn hiện tại vừa mới đột phá, thể nội đối với những cái này kim thiết đồ vật khát vọng lần nữa tăng lên. Hắn lập tức bắt đầu nuốt chửng. Rất nhanh, cái này cao hơn 1 mét kim loại trồng bắt đầu từ từ nhỏ dần, tất cả đều bị Nô Kỳ ăn hết. Bây giờ Nô Kỳ thể nội đã sinh ra có 4 cái kim thiết bao tử. Tại cái này kim thiết trong dạ dày, đại lượng vàng bạc đồng thiết chỉ là tiến vào bụng của hắn, liền lập tức bị tiêu hóa, rút ra đưa ra bên trong tinh hoa hòa tan vào thân thể bên trong. Theo lấy nuốt, Nô Kỳ thể trọng cũng tại từng bước gia tăng. Bỏ hoang trong thành thị, một chi tiểu đội 4 người tiểu đội chính giữa chậm chậm tới gần. "Đội trưởng, chúng ta tại sao tới nơi này? Bên này tất cả đều là zombie, căn bản không có thể ăn thú săn." Một đạo thanh âm non nớt vang lên. "A Cường, chính là bởi vì bên này đều là zombie, cho nên mới muốn đến bên này, ngươi vừa mới gia nhập đội ngũ, nơi này zombie tuy là tụ quần, nhưng mà đều tương đối yếu ớt, kém xa những hung thú kia cường đại, chỉ cần không chọc tới những cái kia nhất giai zombie cự quái, liền cực kỳ an toàn. Chúng ta vừa vận luyện tay một chút, rèn luyện phía dưới đội ngũ phối hòa, vận khí tốt cũng có thể được không ít nguyên tinh." Một cái mặc áo da tang thương nam tử chậm rãi nói. Tại bên cạnh hắn thì là mấy cái trang phục tương tự người trẻ tuổi, bọn hắn leo khai sơn đao, trong tay nắm lấy thô to tự chế thổ thương. "Ân, một nhóm tiến hóa thất bại nhân loại, có thể so sánh những hung thú kia dễ đối phó." "Đội trưởng nói rất đúng, vẫn là đội trưởng kinh nghiệm đủ. Đội trưởng chúng ta huyết báo tại khu tụ tập cũng là số 1, luận kinh nghiệm ai so mà đến a." Đám người này tất cả đều trùng điệp gật đầu, bắt đầu tăng lên. Đội trưởng huyết báo mặt không biểu tình, hắn chỉ là yên tĩnh quét mắt phía trước cảnh tượng đổ nát. Ta nhớ đến phụ cận đây có thân ưng nữ yêu, các nàng là sinh vật ăn đêm, chỗ hắc ám thị lực cực dai, nguyên cơ không muốn đi sâu phụ cận tầng lầu. Huyết báo nói. Mọi người trùng điệp gật đầu, đồng thanh nói. Minh mạch. Vừa dứt lời, bọn hắn mắt tối sầm lại, một đạo hắc ảnh nháy mắt từ trên trời giáng xuống, mang theo kình phong phần phận, trùng điệp rơi xuống phía dưới. Ba. Huyết nục nổ tung, tung vé bọn hắn một thân máu. Giờ khắc này, tiểu đội mọi người mộng một thoáng. Có sững sờ tại chỗ, có co lại sau lưng lùi, thậm chí tinh thần căng cứng ôm chặt thổ thương, hướng về phía kia huyết nục liên tục vào tới. Chờ một chút. Ngừng. Cái này dường như đã chết. Đội trưởng huyết báo phản ứng lại, hắn rôi tay ra, lập tức kêu dừng. Tiếng súng dần tắt. Đội trưởng huyết báo quét tục trải tóc bên trên vết máu, tham dò nhìn tới. Chỉ thấy cái này rơi ở trên mặt đất quái vật hình thể gầy cao, người khoác hắc vũ, chân như chim chảo, như là người cùng ứng kết hợp thể. Thân ưng nữ yêu. Huyết báo kinh ngạc nói. Hắn lên trước hai bước, gỡ ra thân ưng nữ yêu lâm vũ, kiểm tra cái này thân ưng nữ yêu thi thể. Được hai chỗ vết thương, đều là đâm xuyên thương tổn. Huyết báo rôi tay ra tại trong vết thương sờ mó, một cái vân tay cốt thép xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, một mảnh bóng dâm che lấp dương quang. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một mảng lớn thân ưng nữ yêu như mây đen, phần phật theo trong thành thị bay ra, chính giữa hướng về xa xa bay đi. Thân ưng nữ yêu tất cả đều chạy. Chương 24. Bạch Ngân tụ tập địa, cốt tướng quân. Thân ưng nữ yêu dĩ nhiên tất cả đều bay mất. Huyết báo ngửa đầu, khó có thể tin nhìn bầu trời. Thẳng đến những cái này thân ưng nữ yêu từng bước biến mất ở chân trời, hắn mới cúi đầu xuống, thần tình ngưng trọng nhìn phía cái này thành thị bị bỏ đi, như gặp đại địch. Đội trưởng thế nào? Đúng vậy a đội trưởng, cái kia tựa như là thân ưng nữ yêu a. Thế nào cũng bay đi. Trong đội ngũ vang lên liên tiếp âm thanh. Hiển nhiên bọn hắn cũng nghi hoặc không hiểu. Huyết báo túi người ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt được đem đất xoa phía dưới vết máu trong tay, giải thích nói, thân ưng nữ yêu xem như sinh vật ăn đêm, bình thường đều sinh hoạt tại trong bóng tối, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa các nàng ban ngày sẽ không xuất hiện, tương phản các nàng tại chấn kinh thời gian cũng sẽ xuất hiện, đồng thời sẽ biến đến càng cuồng bạo, đem địch nhân xé nát. Vậy những thứ này thân ưng nữ yêu đi như thế nào? Có người hỏi. Huyết báo ánh mắt nghiêm trọng. Cái kia hẳn là tại nơi này có những cái kia thân ưng nữ yêu không đối phó được đồ vật, có lẽ là tiến hóa giả, lại có lẽ là mạnh hơn hung thú. Dứt lời, huyết báo quay đầu nhìn về phía mình đồng đội, nói, chúng ta rút lui à, phía trước phán đoán sai lầm, nơi này có nguy hiểm. Đối với nguy hiểm không biết, hắn càng muốn đi đánh hung thú. Đội trưởng, ngươi nói tiến hóa giả là cái kia ư? Đột nhiên, tân thủ A Cường ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước, nói. Huyết báo đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo mặc quân áo khoác thân ảnh chậm rãi tới. Người này thân hình cao lớn, đem cái này áo khoác thật cao chịu được lên, tướng mạo anh tuấn, làn da cũng dị thường trắng nõn, nhìn lên cùng hoang dã người trạng thái hoàn toàn khác nhau. Trong hoang dã người thường màn trời chiếu đất, làn da cực kém, chỉ có những cái kia tương đối cường đại tiến hóa giả sinh mệnh lực viễn siêu người thường mới sẽ như vậy. Huyết báo trong lòng căng thẳng. Ta nghe được nha. Một đạo thanh âm xa lạ đột nhiên tại huyết báo đám người bên tai vang lên. Nô Kỳ mang theo thích thú, kinh ngạc mà lại mỉm cười thân thiện, chậm chậm tới gần. Hắn vừa mới liền đã đến, đồng thời nghe lén một trận thời gian. Nguyên bản hắn chỉ là tới săn giết những cái kia thân ưng nữ yêu, tới bao phía trước đánh lén mối thù, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể gặp được nơi này người địa phương. Vận khí không tệ. Theo hắn vừa mới nghe lén có được tin tức, đám người này chính là từ cái kia phụ cận chỗ tránh nạn mà tới. Vừa vặn có thể lần cận tìm hiểu một chút. Đám người này tụ cùng một chỗ, tất cả đều khẩn trương ôm súng, không khỏi nhìn hướng đội trưởng huyết báo. Để súng xuống. Huyết báo ra lệnh. Còn lại mấy người không cam lòng nhìn một chút, nhưng vẫn là nghe đội trưởng lời nói, tất cả đều thu xong thương. Chúng ta là Bạch Ngân tụ tập địa người, ngay tại phía nam 8 km. Bọn hắn là tiểu đội của ta đội viên, các hạ một người liền kinh sợ thối lui nơi này thân ưng nữ yêu, thực lực phi phàm. Nếu như muốn bổ sung vật liệu lời nói, có thể đi chúng ta tụ tập địa, thỉnh thoảng cũng sẽ có cái khác tụ tập địa người tới nơi này trao đổi vật tư. Huyết báo nói. Nô Kỳ ngạc nhiên nhìn cái này huyết báo một chút. Gia hỏa này rất tỉnh táo đi. Không sai, ta chính xác muốn đi bổ sung xuống vật tư. Nô Kỳ xuôi theo hắn, túi xuống nói. Hắn đối với cái kia Bạch Ngân tụ tập địa thật tò mò. Chỉ là phía trước lo lắng thực lực không đủ, bởi vậy liền không có tùy tiện tiến về. Lần này bất ngờ đụng phải cái này tụ tập địa người, cũng là một cái bất ngờ. Mà gieo trồng chi mã Gaza tầng ngầm đã bị hắn dùng một khối đá lớn phong kín, lên trời không đường, xuống giường không cửa, bởi vậy tạm thời không cần lo lắng, may mắn hắn liền theo đi nhìn một chút. Nghe vậy, huyết báo nhẹ nhàng thở ra. Hắn len lén liếc mắt Nô Kỳ, không khỏi kinh ngạc, gia hỏa này dĩ nhiên thật chỉ có một người, thực lực tuyệt không phải bình thường. Đã như vậy, vậy ta tới dẫn đường, chúng ta trở về đi. Huyết báo nói. Tại khi nói chuyện, mấy người bắt đầu hướng về phía Nam Bạch Ngân tụ tập địa tiến lên. Nô Kỳ cùng bọn hắn tại vừa đi vừa nói, cũng dần dần quen thuộc mấy phần. Hắn nghe được huyết báo tại cùng hắn đồng đội nói lên nguyên tinh, liền đưa tay từ bên hông nhẹ nhàng vừa sờ, một khỏa hắc thạch nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này a? Nô Kỳ nói. Huyết báo gật gật đầu. Hắn quay đầu hướng chính mình đồng đội tiếp tục nói, "Ân, đây chính là đê cấp nguyên tinh, đồng dạng thú dữ cấp thấp cùng zombie đều sẽ sinh ra, an lời nói có thể kích phát thể nội tiềm năng, có cơ hội trở thành tiến hóa giả. Bất quá tại không có luyện hóa phía trước, tốt nhất ăn ít, bằng không đem khả năng chuyển hóa thành hung thú." Huyết báo dặn dò chính mình đồng đội. Biết đội trưởng, lời này ngươi phía trước đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta đều biết đến. Đề cấp nguyên tinh tạp chất quá nhiều, không luyện hóa sạch sẽ bị hung thú sinh mệnh lực nhiễm bẩn, muốn dùng cái này trở thành tiến hóa giả thật là khó a, nếu là có cao cấp hơn nguyên tinh liền tốt. Nghe nói vận khí tốt tiến hóa giả, còn có thể kích phát xuất siêu năng lực. muốn dám ăn, cao cấp hung thú nào có đơn giản như vậy giết. Đám người này có một câu, không một câu trò chuyện. Nhưng trong lòng Nô Kỳ lại lật lên từng trận sóng cả. Nguyên tinh ăn nhiều sẽ chuyển hóa thành hung thú. Phía trước hắn thế nhưng ăn mấy chục quả. Cụ thể bao nhiêu đã nhớ không rõ, ngược lại là một cái ăn. Nhưng hắn một điểm cảm giác đều không có a. Chính xác nguy hiểm à, cũng không biết vật này ăn nhiều người có thể hay không sinh ra cái này nguyên tinh tới. Nô Kỳ giả bộ như không có ý, cười lấy tiếp tục hỏi. Làm sao có khả năng? Huyết báo lắc đầu, nói, ta ngược lại chưa nghe nói qua tiến hóa giả có loại việc này. Nô Kỳ vẫn như cũ mỉm cười, không nói gì. Loại này tình huống dị thường. Duy nhất khả năng liền là cùng hắn ngao thiết huyết mạch có quan hệ. Chẳng lẽ so với người, ta càng tương tự với cái thế giới này hung thú? Nô Kỳ nghĩ thầm. Cái này Bạch Ngân tụ tập địa khoảng cách cũng không xa, tuy nói con đường cơ bản không có, trên đường đi đều là trèo non lội suối, nhưng rất nhanh cũng liền đến cái này tụ tập địa. Nô Kỳ ngăn chặn nghi hoặc, nhìn hướng cái này tụ tập địa. Với mắt liền là một mảng lớn thấp bé lều nhà, nhìn lên tương đối đơn sơ, người chung quanh cũng đều là quần áo rách nát. Bọn hắn đều là tụ tập địa ngoại vi người nhặt rác, tựa ở hoang dã nhặt đồ bỏ đi mưu sinh. Tụ tập địa hạch tâm tại nơi đó. Huyết báo chỉ hướng phía trước. Nô Kỳ liếc nhìn lại, liền nhìn thấy một loạt cao lớn cửa sắt đứng sừng sững, cửa sắt kết nối lấy tường cao. Cửa chính mở rộng, đang có người không ngừng ra vào. Cửa sắt hai bên là xây dựng nhìn lầu nhỏ, đều có người nắm lấy thổ thường trông coi tại nơi này, nhìn chăm chú lên người ra vào, để bảo toàn trật tự. Nô Kỳ mấy người xuyên qua cánh cửa sắt này. Nơi này trông coi cũng không có nói nhiều, chỉ là nhìn nhiều một chút Nô Kỳ, chú ý một thoáng người xa lạ này. Cuối cùng tận thế trong hoang dã, xuất hiện tại tụ tập địa người lạ, đại bộ phận đều có chút bản sự. Bằng không cũng không thể lực đi tới địa phương khác. Nô Kỳ ánh mắt quét qua, tầm nhìn cuối cùng rơi vào xa xa một tòa hạc giữa bầy gà 5 tầng cao lầu bên trên. Nơi đó là địa phương nào? Nô Kỳ hỏi. Giờ khắc này, huyết báo đột nhiên lộ ra một cái vừa kính vừa sợ thần sắc. Đó là cốt tướng quân trụ sở. Chúng ta Bạch Ngân tụ tập địa lao đại là cốt tướng quân, là một cái rất mạnh tiến hóa giả, người nơi này đều là thủ hạ của hắn. Huyết báo nói. Cốt tướng quân, tự phong a. Nô Kỳ nhỏ giọng nói. Huyết báo khẽ gật đầu, cũng thấp giọng. Cốt tướng quân là kích phát siêu năng lực tiến hóa giả. Hắn có thể khống chế xương cốt, hơn nữa hắn còn ưa thích rút ra xương người nung khô, tới tiến hành sủ quẻ, thỉnh thoảng liền muốn sủ quẻ một quẻ. Vì thế hắn đặc biệt nuôi một nhóm cốt nô. Chương 25. Tấn Phong Liệt Quyền, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Cốt nô. Hắn sẽ theo tụ tập địa bên trong chọn một nhóm cốt tướng cực tốt mỹ mạo thiếu niên cùng thiếu nữ, ngày bình thường ăn ngon uống sướng, nhưng nếu như cốt tướng quân ra ngoài đi săn, hoặc là tâm tình không tốt thời gian, liền sẽ chọn một cái rút ra xương bà bay, tới nung khô sủ quẻ. Nô Kỳ chỉ cảm thấy yêu kỳ. Cái này cốt tướng quân, là mấy ngàn năm trước xuyên qua tới Phú Thương đại tế ti ư? Dĩ nhiên nữa thích đốt giáp cốt, liền không người phản kháng ư? Nô Kỳ nhỏ giọng hỏi. Làm sao dám? Huyết báo lắc đầu, quét mắt bốn phía nhỏ giọng thầm thì. Người thường cùng cấp một tiến hóa giả ở giữa liền có một đầu hồng câu, càng chưa nói cốt tướng quân nghe nói đã đạt đến cấp 2, còn thân mang dị năng, toàn bộ tụ tập địa đều là hắn người. Huống hồ cũng là bởi vì cốt tướng quân, cái Bạch Ngân tụ tập địa này mới có thể ổn định, sẽ không bị hung thú cùng cái khác tụ tập địa người công hãm. Nhìn một chút tổng còn có thể qua. Huyết báo ánh mắt phức tạp, sợ hãi cùng kính sợ đan xen vào nhau. Nô Kỳ khẽ gật đầu. Không còn hỏi đến chuyện này. Cái này tụ tập địa nội bộ rõ ràng so phía ngoài hộ ở lều đã khá nhiều, tuy là phòng vẫn như cũ tán loạn, nhưng ít ra sạch sẽ không ít. Huyết báo mấy cái đồng đội tại hẹn xong lần sau gặp mặt thời gian phía sau, liền theo thứ tự rời đi, chỉ để lại huyết báo một người. Phía trước liền là Bạch Ngân tụ tập địa khu chợ. Ta tại cái này cũng có mấy phần tình mọn, bình thường loại trừ đi săn, thỉnh thoảng cũng sẽ coi nơi này lái buôn, huynh đệ nếu như ngươi có cái gì muốn mua bán, ta đều có thể hỗ trợ liên hệ. Huyết báo cái kia tang thương trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. Trong hoang dã có thể một mình sinh tồn kẻ độc hành, đồng dạng thực lực đều rất mạnh, đi săn lấy được bảo vật cũng là không ít. Nhưng phải xử lý lời nói liền tương đối khó khăn. Mà hắn vừa vận tại nơi này cũng có chút nhân mạch, có thể kiếm lời một bút. Nô Kỳ thẳng tắp quét cái này huyết báo một chút. Khó trách cái này huyết báo đối với hắn nhiệt tình như vậy, nguyên lai gia hỏa này là làm môi giới. Không đổi, xem trước một chút. Nô Kỳ nói. Huyết báo nhìn xem Nô Kỳ không quan tâm hơn thua dáng dấp, trong lòng càng khẳng định chính mình suy đoán. Hai người đi vào cái này khu chợ bên trong. Người đi đường lui tới, có tại trước gian hàng ngừng chân quan sát, có lại chỉ là liếc mấy cái liền rời đi, càng có người cùng chủ quán bắt đầu ồn ào lên. Bất quá nơi này cũng không có người đánh nhau. Cốt tướng quân đội tuần tra ngay tại cái này tụ tập địa bên trong tuần tra. Tại nơi này đánh nhau kẻ nhẹ bị oanh ra ngoài, kẻ nặng càng sẽ cột vào trên gỗ trực tiếp thiêu hủy. Nô Kỳ lượn quanh hai vòng, đối với nơi này có đại khái hiểu, đi qua quan sát của hắn, nơi này quán nhỏ phần nhiều là lấy vật đổi vật, đồ ăn, trang bị, nguyên tinh tại nơi này đều là cứng rắn thông hàng. Đột nhiên, một đạo tiếng cãi vã truyền vào trong tai của hắn. Đây chính là cỡ lớn tụ tập địa ban bố hung thú đồ giám sổ tay, không có năm khoản nguyên tinh, ta tuyệt đối sẽ không bán. Tử lão đầu, ngươi đây vốn là bao nhiêu năm phía trước phiên bản, trên sách còn có hơn phân nửa đều không thấy rõ chữ, ba khoản nguyên tinh không thể nhiều hơn nữa. Năm khoản nguyên tinh, không mua liền lăn. Tiếng cãi vã liên tiếp không ngừng. Bất quá người xung quanh đều đã tập mãi thành thói quen, chỉ là lách qua đường liền tiếp tục đi tìm chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Hung thú đồ giám sổ tay. Trong lòng Nô Kỳ hơi động, nhìn về phía bên người huyết báo. Huyết báo cũng hơi kinh hãi, nói: Hung thú đồ giám sổ tay là cỡ lớn khu tụ tập phát hành khoa phổ sách, bên trong kỹ thuật một bộ phận hung thú hình thái cùng tập tính, chúng ta đây quả thật là tương đối ít thấy, bất quá năm khoản nguyên tinh, coi như chỉ là cấp 1 cũng chưa tới đê đẳng tiểu nguyên tinh, vậy cũng đắt. Nô Kỳ bừng tỉnh hiểu ra. Phía trước hắn biết rõ, đê cấp tiểu nguyên tinh cơ bản cũng là những zombie kia không sai biệt lắm hung thú thể nội sinh ra. Cự quái zombie thì là cấp 1 hung thú phạm chủ, thể nội nguyên tinh cũng liền là cấp 1 nguyên tinh. Thân ưng nữ yêu cũng là cấp 1. Cấp 2 hung thú bình thường đều có cố định lãnh địa, phụ cận đây rất ít gặp. Có thể nhìn một chút ư? Nô Kỳ lên trước hai bước, đi tới trước gian hàng, đối chủ quán nói. Hắn đối với bản này hung thú đồ giám sổ tay hắn cảm thấy rất hứng thú. Nghe vậy, chủ quán sắc mặt vui vẻ, đó cùng chủ quán tranh cãi người áo đen thì biến sắc mặt. Tốt. Nhưng chỉ có thể nhìn bà trang. Chủ quán này như là nâng lên bà bối, cẩn thận từng ly từng tí thổi thổi tay này sách bên trên cho bụi phía sau đưa tới. Nô Kỳ tiện tay lật ra một trang. Trên sách vẽ lấy một bộ giản lược bức họa. Trong tấm hình là một đầu đốn lượn dù lớn, thân thể vòng vòng tương liên, mà tại cái này trùng hai đầu thì như đèn lồng cá sinh trưởng hai đóa hoa cúc bộ phận. Độc hoa địa trùng, cấp 1 hung thú, từ run dị biến mà tới, trung bình thân dài 4-2 mét, bình thường ẩn nút tại đất cắt bên trong lộ ra đông hoa bộ dáng bộ phận, thú săn tới gần phía sau có thể theo trong hoa phun ra độc dịch. Có ý tứ. Nô Kỳ cười lấy lần nữa lật ra một trang. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, nhìn kỹ lên. Tấn phong lực quyển, cấp 1 hung thú, ban đầu là từ chó nhà dị biến mà ra hung thú, trung bình thân dài khoảng 3.1 mét, tốc độ cực nhanh, có bị lần nữa thuần hóa khả năng. Nô Kỳ nhìn xem bộ này tấn phong liệp quyển bức họa. Trên tổng thể tương tự với tỉ mỉ chó, lông hiện ra màu đen đặc, răng sắc bén, tứ chi dài mảnh, chân linh hoạt như câu. Không tệ a. Ta trồng chi nhân chi mã vừa vặn thiếu thủ vệ. Trong lòng Nô Kỳ thầm nghĩ. Hắn theo lão khất cái trong tay thế nhưng đạt được một bản ngự quyển thông linh pháp bên trong là khống chế ác quyển pháp môn. Nếu như hắn có tấn phong liệp quyển xem như chi nhân chi mã thủ vệ, như thế hắn tại cái này tận thế thế giới liền có thể yên tâm săn giết hung thú, vận chuyển thi thể. Ta muốn. Nô Kỳ mở miệng nói. Hắn liền theo trong túi quần sờ mó, bài xuất 5 khỏa đề cấp tiểu nguyên tinh. Gặp một màn này, chủ quán cười lấy thu xong nguyên tinh, rất là đắc ý quét mắt người áo đen kia. Người áo đen lạnh hứ một tiếng, quay người rời đi. Nô Kỳ thì lật lên bản này sổ tay, đối bên người huyết báo nói, ta chính xác muốn đổi vài thứ, cũng không biết ngươi có thể hay không tìm tới. Huyết báo trong lòng vui vẻ, hắn chính đang chờ câu này. Yên tâm, mua bán không xả thân nghĩa tại, ngươi nói. Huyết báo nói. Nô Kỳ vớt ve bản này hung thú đồ giám sổ tay, lật đến tấn phong ác quyển trang này, đưa tới huyết báo trước người. Ta muốn mua mấy con chó. Nô Kỳ nói. Huyết báo nhíu mày, nói, tấn phong liệt quyển. Cái đồ chơi này tại Bạch Ngân tụ tập địa phụ cận tương đối, có thể muốn đi xa xôi địa phương đi tìm. Không có việc gì, tìm tới liền tốt, nếu có con non thì tốt hơn, về phần thù lao, ta liền dùng cấp 1 nguyên tinh tới trao đổi. Nô Kỳ nói. Nghe vậy, huyết báo hai mắt tỏa sáng. Những cái kia bất nhập lưu hung thú có đôi khi cũng sẽ sinh ra đề cấp nguyên tinh, nhưng chất lượng kém xa cấp 1 hung thú tốt. Cái kia tốt. Huyết báo gật đầu nói. Lập tức hai người quyết định ước định, huyết báo liền rời đi tiến đến tìm hiểu cái này tấn phong liệp quyển tin tức. Nô Kỳ tiếp tục tại trong phiên chợ này xoay vài vòng phía sau, liền rời đi phiên chợ, hướng về tụ tập địa bên ngoài đi đến. Cái Bạch Ngân tụ tập địa này ban đêm thực hiện giới nghiêm ban đêm. Cốt tướng quân đội tuần tra lại không ngừng tuần tra, nếu như phát hiện tụ tập địa bên trong có người bên ngoài, chủ yếu khó thoát khỏi cái chết. Huyết báo từng căn dặn Nô Kỳ tốn chút nguyên tình, có thể tại tụ tập địa bên trong gian nhà nghỉ ngơi. Bất quá Nô Kỳ cũng không có dựa theo huyết báo lời nói làm. Làm một cái xứng chức nông phu, hắn thời khắc nhớ đến mình còn có chi nhân chi mã muốn chiếu cố, cũng không thể rời đi quá xa. Nô Kỳ bình tĩnh hướng đi tụ tập địa cửa chính. Bất quá ngay tại cửa chính chỗ không xa, hắn lại đột nhiên chuyển hướng một cái hẻm nhỏ. Đi ra a. Nô Kỳ xoay người nói. Vừa mới nói xong, một cái người áo đen cũng đi vào cái này trong hẻm nhỏ. Bất ngờ liền là tại khu chợ muốn mua hung thú đồ phổ người. Người tại khu chợ vẫn đi theo ta, nhưng tại vừa mới lại cố tình tăng thêm bước chân, muốn gây nên chú ý của ta. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Nô Kỳ hơi nhíu mày, nói. Người áo đen này trầm mặc một chút, nói, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Chương 26. Chặn giết, long khí nhập thể. Ân. Giao dịch gì? Trong lòng Nô Kỳ hiếu kỳ. Lần này dĩ nhiên không phải chặn giết hy mã. Hắn còn muốn thử xem cái này tận thế thế giới nhân loại võ lực như thế nào. Người bản kia hung thú đồ giám sổ tay có kiếm quyết, mà trong tay ta cũng có một bộ phận bản thiếu. Người áo đen từ trong ngực móc ra một bản phát bằng sách. Ta hy vọng ngươi ta có thể mỗi người sao chép một bản trao đổi, ngoài ra ta còn có thể đưa ngươi một khỏa đề cấp nguyên tinh. Nô Kỳ gật gật đầu. Thì ra là thế, ta đáp ứng. Như thế lần sau liền còn tại trong chợ gặp mặt. Nô Kỳ nói. Tốt. Người áo đen gật gật đầu, quay người liền muốn rời đi. Bất quá hắn tại rời đi đầu hẻm thời gian, lại hơi hơi nghiêng đầu nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng rời bỏ tụ tập địa, để mắt tới ngươi người cũng không phải giống như ta như vậy. Dứt lời, người áo đen bước nhanh rời đi. Hắc cái kia thật đúng là không tệ. Nô Kỳ thấp giọng cười nói, hai tay của hắn cầm túi, vui vẻ cất bước, nên ngang đi ra tụ tập địa cửa chính. Vừa vặn cũng có thể thử xem cái thế giới này tiến hóa giả võ lực. Lúc này, Nô Kỳ sau lưng, vài đôi âm lanh mắt nhìn Nô Kỳ đi xa bóng lưng. Gia hỏa này tại trong phiên chợ vừa ra tay liền là năm khỏa đê cấp nguyên tinh, trên mình có lẽ có không ít nguyên tinh. Hắn đi ra, đuổi. Thanh âm khàn khàn vang lên. Một nhóm ba người lập tức xuất phát, như đàn sói xa xa theo sau lưng Nô Kỳ. Nô Kỳ tự nhiên đã phát hiện thân này phía sau ba người. Thực sự có người muốn đem ta làm quả hồng mềm bông a. Khoe miệng của hắn hơi câu, lập tức tăng nhanh bước chân, hướng về trong hoang dã chạy tới. Ba người kia phát hiện dị thường. Không được, hắn phát hiện chúng ta, mau đuổi theo. Không thể để cho cái này dê béo chạy. Lên. Chỉ một thoáng, Ba người lập tức bước nhanh hơn, tập kích bất ngờ như gió, hướng về Ngô Kỳ chạy nhanh đến. Bạch. Ba người này tốc độ đều nhanh như tuấn mã, phi nhanh ở giữa hình như không gặp lấy hơi, xem xét liền là không kém tiến hóa giả. Nhưng rất nhanh, Ngô Kỳ bước chân bỗng nhiên dừng lại. Mà ở phía sau hắn, ba người kia cũng đã truy kích mà tới. Ba người phân tán ra, hiện ra tam giác trận thế, mơ hồ đem Ngô Kỳ bao vây trong đó. Ha ha, không chạy, đem trên người ngươi nguyên tinh đều giao ra, chúng ta không giết ngươi. Nhanh lên một chút. Một người cầm đầu đeo đeo chiến đao, nâng đao cười lạnh chậm chậm lên trước. Ngô Kỳ xoay người, trên mặt của hắn hiện ra một vòng mỉm cười. Ba người hơi kinh hãi. Gia hỏa này đang cười cái gì? Sau một khắc, ba người hoa mắt. Ngô Kỳ tại chỗ đột nhiên nổ tung một cái hố to, một đạo đen kịt thân ảnh bắn ra, đạn pháo đánh vào cái này chiến đao nam trên mình. Chiến đao nam mắt đỏ lên, toàn thân đỏ lên, thân thể thì như đun sôi tôm bự cùng thành một đoàn. Ầm. Cái này chiến đao nam trùng điệp đập xuống đất. Sau đó Ngô Kỳ một cái đại thủ đột nhiên mà ra, chộp vào chiến đao nam trên đầu, hướng xuống đất đột nhiên chụp tới. Giang giác. Chỉ một thoáng, cái này chiến đao nam không còn sinh tức. Lúc này, còn thừa hai người cực kỳ hoảng sợ, một cái cầm thương nam nâng lên thổ thương, hướng về Ngô Kỳ kinh hoàng xạ kích. Ân. Ngô Kỳ khỏe miệng hơi câu. Hắn yên lặng nâng lên tay, đối cái kia cầm thương nam nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay. Bạch. 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 Đạn tốc độ nháy mắt một chậm, phản phất bắn vào trong nước, cuối cùng lại như thời gian đình chỉ đình trệ tại trước người Ngô Kỳ. Ngô Kỳ mỉm cười vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Sau một khắc, những viên đạn này quay đầu, nháy mắt hướng về cầm thương nam mà tới. Ba 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 ba. Cầm thương nam thân thể run run một hồi, toàn bộ thân thể đều nhiều mười mấy cái lỗ máu. Còn có một cái. Ngô Kỳ quay đầu, chỉ thấy chỗ không xa có một đạo thân ảnh ngay tại chạy trốn, hướng về Bạch Ngân tụ tập địa phương hướng phi nhanh. Ngô Kỳ thấp kém thân thể, không lưng nhặt lên chuôi kia chiến đao, tay phải đột nhiên vung mạnh, đem cây chiến đao này quăng ra ngoài. Bạch. Cây chiến đao này tại không trung bay lượn, như tua bin tung tóe hướng bóng đen kia nam cái cổ. Lúc này, cái kia hắc ảnh nam cũng cảm giác được đằng sau kình phong, thân thể thấp xuống, một cái lửa lười lăn lăn nháy mắt tránh thoát cái này một cái phi đao. Ha ha ha, ta không chết. Hắc ảnh nam này trở về từ coi chết, cười lớn một tiếng, quay người đứng lên liền muốn đào tẩu. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, ngón tay Ngô Kỳ nhẹ câu, thần thông phát động. Cái kia chiến đao tại không trung đột nhiên lượn quanh cánh mặt, xoay tròn trở về, chém ngang tại hắc ảnh nam này bên hông. Giang giác. Một đoạn nửa người trên tuột xuống, đập ngã xuống nửa người. Ngô Kỳ nhíu mày, cái này mấy cái yếu có chút làm người giận sôi. Tính toán, đi ra cướp bóc có thể là cái gì cường giả, ta sau đó vẫn là cẩn thận mới là tốt, không thể sơ suất. Ngô Kỳ lắc lắc đầu nói. Rất nhanh, hắn liền thu thập xong chiến lợi phẩm, nhiều một chút nguyên tinh. Tất nhiên thi thể cũng đều bị hắn dùng dây thừng trói lại, thậm chí là cái kia hai đoạn thân thể tàn phế cũng bị hắn cột chắc, tiến hóa giả thi thể thế nhưng đại bổ, có thể cho chi nhân chi mã đưa đi làm phân. Lãng phí một từ chưa từng tại Ngô Kỳ trong từ điển. Không bao lâu, Ngô Kỳ liền lần nữa về tới trong Gaza tầng ẩm. Trong Gaza chồng chất thi thể tựa như núi nhỏ, chi mã thân dễ cũng đã lan tràn đến chỉnh tọa núi thây bên trên. Lít nha lít nhít, liên lạc như lưới. Ngô Kỳ ngẩng đầu, chỉ thấy tại núi thây đỉnh cao nhất đã xuất hiện không ít khô héo hài cốt, hiển nhiên là huyết đục đã bị chi mã hấp thu hầu như không còn, mà cái kia bị phân ra gieo xuống 6 cắt chi mã tàn thể, hiện tại tứ chi đã sinh trưởng ra càng nhiều. Hấp thu tốc độ rất nhanh, phòng trừng đem cái này hơn 200 cỗ thi thể hấp thu hút khô, chi mã hầu như đều có thể khôi phục lại 7-8 phần. Ba cái biến 6 cái. Tốt. Ngô Kỳ kinh hỉ cười một tiếng, tại cái này trong bóng tối sáng lên một loạt răng trắng. Theo sau đem mấy cái kia tiến hóa giả thi thể vứt ra đi lên. Bây giờ chi mã gieo trồng có tiến triển, sinh hoạt lập tức có hy vọng, hắn liền làm việc đều cảm giác càng có sức lực. Ngô Kỳ tâm tình vui vẻ. Hắn lấy ra chính mình theo lão khất cái nơi đó lấy được vài cuốn sách, còn có mai kia ô long bảy. Dạy bảo chó phải nhanh một chút an bài tiến trình. Ngô Kỳ cầm lấy bản kia ngự quyển thông linh pháp, lẩm bẩm nói. Nơi này tuy là bí mật, nhưng hắn cuối cùng không quá yên tâm, nhất định cần có một cái tin được người canh giữ ở nơi này, để phòng bất nhất. Cái này người có thể là nhân loại, cũng có thể không phải. Nghĩ như vậy, Ngô Kỳ ánh mắt rơi xuống mai kia ô long vậy bên trên. Lúc trước lao khất cái kia muốn dùng mai này lần phiến chuyển hóa làm long khu, không biết rõ có thể hay không để cho chó của ta cũng thay đổi mạnh. Ngô Kỳ đưa tay nắm được mai này vậy rồng, thầm nghĩ, mai này ô long vậy hắn tạm thời không dùng được, chọn bện có thể cho hắn tương lai chó con đi dùng à. Hắn sau đó bên cạnh nếu là có thể đi theo hai cái có long mạch chó săn, ngẫm lại liền rất đẹp trai. Ngô Kỳ vừa muốn cười ra tiếng, mai này vậy rồng lại đột nhiên lóe lên, trong đó long khí tựa như nhận lấy tác động, nháy mắt tràn vào trong thân thể của Ngô Kỳ. Trong lòng Ngô Kỳ giật mình, không thích hợp, hắn vội vã thôi động khí huyết, muốn đem tia này long khí bức ra bên ngoài cơ thể. Hắn nhưng là nhớ đến cái tia bạch liên nữ tử lời nói, hai loại huyết mạch tất có mạnh yếu, nếu là dung hợp tại một bộ trong thân thể, nhất định phát sinh xếp hàng khác, một phương áp chế một phương khác. Nhưng mà tia này long khí đi dạo tốc độ nhanh vô cùng, trong chốc lát, tia này long khí như dòng về biển lớn, xông thẳng Ngô Kỳ đầu, tràn vào cái tia hơi hơi xoay tròn nguyên tinh bên trong. Một đạo nhàn nhạt hình rồng ấn ký, dương nhanh muốn bước, hiện lên tại cái này đèn thạch nguyên tinh bên trên. Chương 27. Song hình thái, ô long thân thể. Cái này hình rồng ấn ký dương nhanh muốn bước, lấp lóe không ngừng, tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, cùng cái kia nguyên tinh bên trên đầu châu ấn ký hòa lẫn. Ân, đây rốt cuộc là cái gì? Nô Kỳ kinh nghi cảm ứng đến chỗ mi tâm nguyên tinh. Cái kia hai đạo ấn ký phân biệt ấn khắc tại cái này nguyên tinh một trước một sau, xoay tròn ở giữa tản ra ánh sáng nhạt, hình như rất là thần kỳ. Nô Kỳ nghi hoặc không hiểu. Loại tình huống này đã siêu thoát hắn khống chế. Ban đầu là long khí chịu đến không hiểu tác động tiến vào trong cơ thể của hắn, tiếp đó hắn ngao thiết máu cũng không có tiến hành bài xích, ngược lại như là trợ giúp đem cỗ này long khí đưa vào mi tâm của hắn, bị nguyên tinh hấp thu. Chẳng lẽ là nguyên tinh chủ động hấp thu long khí? Trong đầu Ngô Kỳ hiện ra khả năng này. Hai tay của hắn giao nhau nâng cầm lên, trong bóng đêm lặp đi lặp lại dạo bước, suy tư liên tục. Thật là có khả năng này. Ngô Kỳ thầm nghĩ, giấu trong lòng một tia nghi hoặc cùng thăm dò tinh thần. Hắn cẩn thận khống chế một chút huyết khí, chậm chậm lưu chuyển mà lên, hướng về mi tâm nguyên tinh chuyển vào mà đi. Huyết khí chợt tiếp xúc nguyên tinh, cái này nguyên tinh bên trên châu rồng hình dạng hai đạo ấn ký lập tức lóe lên. Nô Kỳ hơi suy tư, đem tia này huyết khí đi vào hình rồng ấn ký bên trong. Bạch. Trong khoảnh khắc, Nô Kỳ liền cảm giác được bản thân khí huyết biến đổi, cảm nhiễm lên một chút như mây lôi khí tức. Hai tay của hắn cốt kết đống nhiên mà tăng mạnh rồi, móng tay từng bước biến đến êm dịu sắc bén, hóa thành lợi chảo, một tia xanh đen sắc lân phiến cũng từng bước tại trên mu bàn tay của hắn sinh trưởng mà ra. Đôi mắt của hắn cũng không biết khi nào hóa thành dựng thẳng đồng tử, chớp động không ngừng. Nô Kỳ thẳng tắp nhìn mình chằm chằm hai tay, nhìn chăm chú phía trên xanh đen sắc lân phiến. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi. Đây là Ô Long Long khí, muốn đem ta chuyển hóa làm Ô Long. Nô Kỳ ngạc nhiên nói. Hắn hiện tại bất ngờ cảm giác được trong thân thể của mình long khí sơ bộ cải tạo thân thể của mình, tính toán đem hắn hướng Ô Long chuyển hóa. Nhưng mà hắn ngao thiết máu dĩ nhiên không có bài xích. Nô Kỳ tâm niệm vừa động, lập tức dẫn động chính mình ngao thiết máu. Chỉ một thoáng, to lớn huyết khí theo trong trái tim của hắn bạo phát, trên người hắn loại rồng dị trạng nháy mắt biến mất, một đầu đến gần cao 3 mét to lớn như đầu nhân bất ngờ xuất hiện nơi này. Bây giờ Ngô Kỳ ngao thiết thân thể đã đạt đến thông thần cảnh, bản thể đã hóa thành một đầu đại hắc nhu. Bộ này nửa người nửa hình bò thái thì là trước mắt hắn thích hợp nhất chiến đấu hình thái. Ngô Kỳ cúi đầu nhìn xem mu bàn tay của mình. Vậy rồng đã biến mất. Cái kia sợi long khí bị bài xích đi ra. Ngô Kỳ nhíu mày. Không đúng, còn tại thể nội. Hắn nhắm mắt cảm ứng đến trong thân thể Ô Long huyết mạch. Cái kia mền tơ chuyển hóa ra Ô Long huyết mạch chính giữa cuộn tròn tại trong trái tim của hắn, cùng cái kia ngao thiết tinh huyết cũng không có bài xích, hòa hợp tồn tại ở trái tim bên trong. Ta hiện tại ngao thiết máu quá mạnh, đem cái kia sợi máu rồng chế trụ. Vậy ta có hay không có thể đồng thời dẫn động hai loại huyết mạch? Trong lòng Nô Kỳ sinh ra một cái khủng bố suy đoán. Hắn hít sâu một hơi, cảm ứng đến chỗ mi tâm nguyên tinh, khống chế huyết khí đồng thời đưa vào hai bức châu long ấn nhớ bên trong. Nô Kỳ nín thở ngưng thần, khẩn trương nắm chặt nắm đấm, chờ mong lấy sẽ phát sinh biến hóa. 10 giây sau đó, Nô Kỳ nhướng mày, lần nữa quan sát một chút thân thể của mình. Dĩ nhiên không biến hóa. Nô Kỳ cả kinh nói. Ngay sau đó hắn lắc đầu, nói, không có khả năng, ta lại chờ một chút. Thời gian một nén nhang nháy mắt mà qua. Nô Kỳ ngồi tại một chỗ trên tảng đá, một tay nâng cầm lên. Không đúng, ta rõ ràng kích phát hai loại huyết mạch, theo lý thuyết không có khả năng không có biến hóa. Chẳng lẽ là biến hóa quá nhỏ? Nô Kỳ suy tư nói. Tại khi nói chuyện, hắn lập tức bắt đầu ở trong thân thể của mình kiểm tra. Tại trải qua một phen cẩn thận thân thể kiểm tra phía sau, Nô Kỳ hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Nguyên lai tại nơi này, ta lòng chi lực. Nô Kỳ tay trái nắm quyền, kéo căng mu bàn tay. Cặp mắt của hắn ánh mắt ngưng ngưng, nhìn chăm chú lên mu bàn tay, mà tại cái kia đen kịt lông dài dưới lông, một mai xanh đen sắc lân phiến chính giữa khảm nạm tại trên mu bàn tay. Nhìn tới máu rồng còn tại, chỉ là quá yếu. Nô Kỳ suy tư nói, đây chẳng qua là Ô Long vậy một chút long khí, còn lại long khí cũng không có bị hắn hấp thu, bởi vậy hắn máu rồng xa không có đến thuế thể chi cảnh, chỉ có thể nói là bị long khí dị hóa. Máu rồng quá mức nhỏ yếu, cho nên mới nhìn không ra một điểm biến hóa. Trong bóng tối vang lên nhàn nhạt bước chân, hắn lần nữa dạo bước lên. Tại tu tiên thế giới kế hoạch bên trong, nhìn tới còn muốn tăng thêm tìm kiếm long khí. Nô Kỳ suy tư nói. Nói đến đây, khoe miệng của hắn không khỏi câu lên. Chuyện hôm nay cũng coi như mà đến là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Mặc kệ tương lai như thế nào, chỉ ít hiện tại loại biến hóa này đối với hắn thực lực đều là thật to tăng lên, cho hắn một loại khác mạnh lên phương hướng, để hắn tại hai cái này trong thế giới đều nhiều phần bảo hộ. Có dù sao cũng tốt hơn không có. Trở về. Nô Kỳ thầm nghĩ. Chỉ một thoáng, thân ảnh của hắn biến mất dưới mảnh đất này động sâu. Tu tiên thế giới. Sắp trời bắt đầu tối. Nô Kỳ đổi về chính mình đồ bộ khoái, cũng không trở về nhà mình. Vẹn vẹn một ngày thời gian, hắn ngao thiết mang như pháp đã đột phá đến thông thần cảnh giới, loại này thật nhanh tiến độ sợ rằng sẽ kinh đến cái kia Bạch Liên nữ tử, cực kỳ khó đoán nữ nhân kia có thể hay không hoài nghi hắn có cái gì dị bảo. Làm an toàn của mình suy nghĩ, nhà tạm thời là không thể trở về. Tính toán, liền buông lỏng a. Tối nay gánh hát nghe khúc. Nô Kỳ theo trong túi chứa vật lấy ra một cái vàng vòng tay, năm ngón vê lại tích lũy thành cầu, ngón cái hướng về phía trước nhẹ nhàng một ấn. Từng quả tiểu kim hạt châu lập tức bị xoa đi ra. Ngón tay Nô Kỳ bắn ra, hơi hơi há miệng, hạt châu vàng bay xuống trong miệng. Quắc két, quắc két. Vẫn là vàng ăn ngon. Nô Kỳ khoan thai hướng về gánh hát đi đến. Trong mấy ngày kế tiếp, Nô Kỳ lúc thì mượn Ô Long vậy, tu luyện dáng long thập bát trưởng, tăng lên trong cơ thể mình máu rồng, lúc thì tiến về tận thế giới, săn giết một chút hung thú thu hoạch nguyên tinh. Nhưng cũng tiếp chính là tụ tập địa phụ cận hung thú đều tương đối yếu đất, đại bộ phận đều là không vào cấp, cấp một ít càng thêm ít. Bất quá bản kia hung thú đổ phổ sổ tay ngược lại tiến hành trao đổi, lẫn nhau bù đắp không ít. Huyết báo thì tạm thời không có tin tức. Thời gian cực nhanh, sau mấy ngày, huyện nha hậu viện trong giáo trường, Nô Kỳ song trưởng đều xuất hiện, từng trận trưởng ảnh như dao long xuất hải, từng cơn sóng liên tiếp, vang lên tiếng sấm nổ âm thanh. Trong cơ thể của hắn long huyết phí đẳng, không ngừng hấp thu Ô Long vậy long khí trong cơ thể hắn xuôi theo cái kia hàng long trưởng kinh mạch vận hành phương thức lưu động không ngừng. Cuối cùng, Ngô Kỳ động tác phút chốc dừng lại. Đôi mắt của hắn từng bước hóa thành màu vàng kim dựng thẳng đồng tử, bắt đầu hướng Ô Long thân thể thuế biến chuyển hóa. Nhưng mà cái này dựng thẳng đồng tử nháy mắt liền bị Ngô Kỳ cưỡng ép áp chế. Nơi này chính là trong huyện nha, hắn phải muốn ở chỗ này bạo lộ chính mình là khu. Ngô Kỳ theo chính mình trước bộ ngực móc ra một mai dây chuyền. Chỉ thấy trên dây chuyền kia treo Ô Long vảy đã phai màu, tựa như đá đồng dạng, nhìn không ra mảy may chỗ đặc biệt. Mai này Ô Long vảy long khí bị ta hút khô, đã thành cái phế phẩm, ta hiện tại tùy thời có thể tiến hành Ô Long thân thể thuế thể. Ngô Kỳ thầm nghĩ. Long khu hơi tiến bộ một điểm, nhưng cách hắn ngao thiết thân thể còn có rất lớn khoảng cách. Lúc này, một đạo tiếng bước chân từ đằng xa vang lên. Bàn tay Ngô Kỳ chạm một cái, đem cái kia long khí mất hết vảy rồng xoa thành bụi phấn, mở ra lòng bàn tay, nhìn xem cái kia phấn theo gió lướt tới. Theo sau quay người nhìn về phía người tới. Chương 28. Biến cố, Thương Vân thủ vụ. Ngô Kỳ chậm chậm quay người, liền nghe được một trận tiếng vỗ tay. Ba ba ba. Tốt. Công phu thật là lợi hại a. Một đạo mập lớn thân ảnh xuất hiện tại Ngô Kỳ trước mắt, bất ngờ liền là Triệu Huệ Lệnh. Đại nhân. Ngô Kỳ hơi hơi chắp tay, có chút ngạc nhiên nhìn xem vị này Triệu Huệ Lệnh. Ngày bình thường vị này Triệu Huệ Lệnh đều là tại hậu viện nghỉ ngơi, về phần sự vụ cơ bản đều giao cho sư gia đi làm, tiên thiếu xuất hiện tại mảnh này thao trường. Hôm nay ngọn gió nào đem hắn thổi ra? Triệu Huệ Lệnh nhìn từ trên xuống dưới Ngô Kỳ, gật gật đầu. Hiền chất ta, Lưu bộ đầu đã đi đã nhiều ngày, huyện nha chúng ta cũng nên có cái mới bộ đầu, ta cảm thấy ngươi cũng rất không tệ à. Triệu Huệ Lệnh nói. Ngô Kỳ khỏe miệng hơi mở, không có nói chuyện. Đối với cái bộ đầu này vị trí, hắn không có ý kiến gì. Cuối cùng hắn hiện tại chỉ muốn tăng thực lực lên, về phần cái khác thăng quan phát tài cũng không có ý kiến gì. Đại nhân, ta. Ngô Kỳ vừa muốn chối từ, hắn liền bị cắt ngang. Triệu Huệ Lệnh nâng lên tay, cười khổ một tiếng nói, hiền chất, không phải ta làm khó dễ ngươi, nhưng thật ra là ta gặp được sự tình, coi như là ta và ngươi. Tại khi nói chuyện, hắn từ trong ngực móc ra một kiện văn thư, đưa tới. Ân. Ngô Kỳ nhận lấy xem xét, nhất thời nhướng mày. Tướng quân mộ phần lại xuất hiện thi thể. Ngô Kỳ cả kinh nói, trước đây không lâu, Lưu bộ đầu thế nhưng cùng một nhóm tăng lữ đạo sĩ đi một lần, bây giờ lại xuất hiện dị thường. Ta cũng là bất đắc dĩ, hiền chất ngươi có thể hay không liên hệ xuống trên ngươi cái vị kia đại nhân, chuyện này bọn hắn có lẽ dễ xử lý. Chuyện này tính toán ta và ngươi. Triệu Huệ Lệnh mất tự nhiên nói. Ngô Kỳ nắm lấy phong văn thư này, suy tư chốc lát. Tốt, chuyện này ta chỗ tới để ý. Ngô Kỳ nói. Nghe vậy, Triệu Huệ Lệnh đại hỉ, nói tiếp, quá tốt rồi, có ngươi tại ta an tâm, nơi đó tiền cử nhân đã mời Sơ Dương đại sư cùng Bạch Húc đạo trưởng, bọn hắn cũng sẽ đến đó làm pháp sự. Ngô Kỳ khẽ gật đầu. Hắn nghe nói qua hai người này là phụ cận có tiếng tăng lữ cùng đạo trưởng, lần trước Lưu bộ đầu cũng là hộ tống hai người bọn họ tiến đến tướng quân mộ phần. Cái kia tốt nhất lập tức lên đường. Ngô Kỳ nói. Rất nhanh, tại một đám cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, Triệu Huệ Lệnh liền tuyên bố Ngô Kỳ trở thành mới bộ đầu. Tại đơn giản ăn xong bữa sau khi uống rượu, Ngô Kỳ điểm hai cái bộ khoái, cùng hắn một chỗ tiến về tiền cử nhân đại trạch. Tướng quân mộ phần ở vào Hát Thủy thành phương bắc 15 dặm một chỗ sườn núi. Bởi vì nơi này đất đai bằng phẳng phì nhiêu, thích hợp trồng trọt, bởi vậy trọn vẹn có 4-5 cái thôn trang đều ở phụ cận đây định cư. Mà tiền cử nhân đất đai có không ít liền phụ cận cái này tướng quân mộ phần. Hán đại trạch cũng liền tại dưới chân núi, dựa vào là tương đối gần. Không bao lâu, Ngô Kỳ liền đã đi tới cái này tiền gia đại trạch. Nói là đại trạch, chi bằng nói là thổ bảo. Không chỉ ngoài sân có cao lớn tường đây, liền cửa chính đều có nhìn tháp, đủ để được xưng tụng là một phương hào cường. Mà cái này tiền cử nhân cũng là nghe hỏi mà tới, nhiệt tình chiêu đãi đến Ngô Kỳ. Bàn tiệc liền so với bọn hắn giữa trưa ăn ngon. Gà quay, thịt bị nướng, móng heo, rượu càng là thượng giai. Ngô Kỳ nhấp nhẹ lấy rượu, lực chú ý rơi vào bàn đối diện cái kia một tăng một đạo bên trên. Sơ Dương đại sư cười híp mắt một mặt phúc tướng, bụng lớn có thể chứa, tăng bào mở rộng, hai tay nắm lấy một cái đại trư móng gặp lấy. Bạch Húc đạo trưởng gương mặt thon gầy, mang theo hai cái dài mảnh râu ria, văn nhã kẹp lấy món rau, ngẩng đầu đặt ở trong miệng tế phẩm. Hai người này khí huyết trội hơn người thường, nhìn lên có chút tu vi tại thân, nhưng không sánh bằng ta. Hẳn là thuế thể cảnh. Ngô Kỳ thầm nghĩ, gặp hai người thực lực bình thường, không bằng chính mình, hắn cũng liền hơi yên tâm. Tiễn hội kết thúc, tân khách đều vui mừng. Các vị, hôm nay sắp trời đã muộn, không bằng tại ta chỗ này trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi cái kia tướng quân mộ phần tra xét tình huống. Như thế nào? Tiền cử nhân nói. Thiện. Thứ không gì không thể. Bạch Húc đạo trưởng cùng Sơ Dương đại sư nói. Vừa mới nói xong, ánh mắt của mọi người lập tức rơi xuống Ngô Kỳ trên mình. Sắc mặt Ngô Kỳ như thường, tối nay hắn cũng không sốt ruột. Hắn lớn nhưng tại nơi này đi trước đem Long Khu đột phá đến thuế thể cảnh giới, tiếp đó lại đi tra xét cái kia tướng quân mộ phần tình huống. Khách tùy chủ tiện. Ngô Kỳ trầm giọng nói. Gặp cái này, tiền cử nhân lập tức đích thân đem mọi người đưa tới khách phòng. Chi Ngô Kỳ mở cửa, tiến vào trong gian phòng. Chỉ là hắn mới vừa tiến vào, đi chưa được hai bước, liền trông thấy gian phòng kia bàn bên trong để đó một cái cầm tủ túi. Ồ, Ngô Kỳ nắm lấy cái túi này đắc lượng, bên trong có lẽ có 20 lượng bạc. Cái này tiền cử nhân thẳng thức thời. Hắn đem tiền thu vào trong túi trữ vật, theo sau điều chỉnh thể nội khí huyết. Quyết định, hôm nay Long Khu ngay tại nơi này đột phá. Ngô Kỳ đứng tại chỗ, từng trận tiếng nước chảy tại trong cơ thể của hắn vận động, đó là hắn tại thôi động thể nội khí huyết, dung nhập máu rồng bên trong. Sau một khắc, hắn thân hình cao lớn bên trên đột nhiên chấn động. Cái kia rủ xuống hai tay bạo khởi từng đạo gân xanh, cốt kết tăng gọn, biến đến dữ tợn đáng sợ, bờm đen lân phiến cũng theo đó hiện lên ở hai tay của hắn bên trong, mà cái này lân phiến còn tại từng bước huyết trường, cũng theo đó bao trùm toàn thân. Bộ mặt của Ngô Kỳ cũng từng bước phát sinh biến hóa. Hai cái râu rồng đột nhiên sinh ra, phiêu động tại không trung, đỉnh đầu cũng sinh ra sắc bén sừ rồng. Cuối cùng hóa thành một cái đầu rồng thân người quái vật. Thành công. Ngô Kỳ nháy lên con mắt đỏ tươi, chậm rãi đi tới trong phòng trước gương đồng. Trong gương đồng, phản chiếu lấy một cái tài hoa giữ tợn ô long đứng đầu, cực giống một cái nào đó hỏa chi ác ma thánh chủ. Xong rồi. Sách, liền là không đủ tráng, nhưng so với ta ngao thiết thân thể gầy nhiều. Ngô Kỳ túi đầu xuống nhìn một chút thân thể. Lúc này thân thể của hắn đã đem hắn áo choàng trống lên, có khả năng rõ ràng nhìn thấy như thép cơ bắp đường nét, nhưng kém xa hắn ngao thiết mang như tại thuế thể thời gian cường tráng. Hắn ngao thiết thân tại thuế thể thời gian thế nhưng một thoáng liền đem quần áo nó bạo. Để ta nhìn một chút ta cái này ô long thân thuế thể thời gian thức tỉnh thần thông. Ngô Kỳ tự lẩm bẩm. Căn cứ hắn chỗ biết, long tộc bình thường đều sẽ vì long chủng huyết mạch khác biệt mà diễn sinh ra thần thông cũng có biến hóa. Cuối cùng long tộc chủng loại quá nhiều, không nói thanh long, hoàng long, ứng long loại này đặc thù long chủng, chỉ là phổ thông hắc long, bạch long chờ phổ thông long chủng phân loại liền không ít. Bá hạ, trứng mắt chờ huyết mạch cũng không yếu vu chân rồng, mà hắn cái này ô long thần thông lại có bốn loại: thương vân thổ bụ, hô phong hoán vũ, lớn nhỏ tự nhiên, khu lôi chớp. Ngô Kỳ cảm ứng đến thể nội máu rồng, phút chốc mở ra miệng rộng, rào. Chỉ một thoáng, một mảnh xương trắng theo trong miệng hắn phun ra nuốt vào mà ra, như quần quần sóng lớn, nháy mắt hướng ra phía ngoài quyết tán. Sương mù dày đặc quyết tán, che lấp ánh trăng. Ân, thế nào có sương mù a, đều nhìn không được mặt trăng. Nhanh mùa thu, có sương mù bình thường. Nhiều một chút đèn, đều chú ý dưới chân. Tiến ra trạch viện bọn nô bộc trao đổi, cẩn thận tại cái này trong sương mù dày đặc ngang qua. Nhưng tại lúc này, mỗi người thân ảnh đều phản chiếu tại trong đầu Ngô Kỳ, liền bọn hắn phát ra những âm thanh này lại tất cả đều truyền vào trong thai của hắn, bị nghe tới nhất thanh nhị sở. Thương vân thổ bụ, khéo a. Ngô Kỳ kinh hỉ nói, cái thần thông này lại còn có tra xét loại năng lực này. Ngô Kỳ tâm niệm vừa động, khuyết tán mây mù bao phủ tại toàn bộ tiền gia trạch viện, lần lượt từng bóng người tại trong đầu hắn lướt qua. Nhưng rất nhanh, con mắt hắn ngưng lại. Trong sương mù, hai đạo thân ảnh đưa tới chú ý của hắn. A, là bọn hắn. Chương 29, còn không kết thúc, thần tiên sách. Cái này hai đạo thân ảnh, một đạo gầy cao, một đạo ưu bịch, sống chung bước tại trong hành lang. Theo lấy sương mù cảm ứng, Ngô Kỳ lập tức liền nhận ra thân phận của hai người này. Bất ngờ liền là Sơ Dương đại sư cùng Bạch Húc đạo trưởng. Hai người bọn hắn hơn nửa đêm cùng đi ra, Ngô Kỳ lập tức cảm giác được không thích hợp. Trong lòng hắn hơi động, lập tức lưu ý đến hai người này. Trong hành lang, nhàn nhạt sương mù tràn ngập, mang đến một chút chiều ý. Sơ Dương đại sư cùng Bạch Húc đạo trưởng hai người đi chậm rãi, nhưng hành tẩu quẹo cua thời gian lưu loát thông thuận, không có chút nào ngưng trệ, như đối cái này tiền gia trạch viện hết sức quen thuộc. Đạo trưởng, ngươi nói tiền thí chủ vì sao gọi chúng ta tới trước? Sơ Dương đại sư miệng cười thường mở, ngẩng đầu quét mắt bên cạnh Bạch Húc đạo trưởng, nhẹ giọng cười nói hừ. Lần trước gáp giải đám kia tiểu xà nhi thời gian, Trần Khất Cái biến mất, những cái kia tiểu xà nhi xuất hiện tại Hắc Thủy Thành cổng huyện nha, ta phỏng chừng giá hỏa này là sợ. Bạch Húc đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, vuốt vuốt râu dài nói. Sơ Dương đại sư khẽ cười một tiếng. Ta đi điều tra qua Trần Khất Cái con đường, hắn chết tại một gian trong miếu đổ nát, phản kháng cũng không quyết liệt, chết cũng rất nhanh, hẳn là bị một cái nào đó đi ngang qua lợi hại tu hành giả giết. Nếu là bởi vì cái này, cái kia tiền thí chủ cũng quá nhát gan. Trần Khất Cái tuy là yếu một chút, nhưng mà hắn phách hoa tử trưởng đủ để mê hoặc tinh thần, những cái kia tiểu xà nhi căn bản nhớ không rõ là ai ở nơi nào bắt được bọn hắn. Quan phủ chết cái bộ đầu, không phải cũng không đi tìm hắn đi. Sơ Dương đại sư cười nói. Từng đoạn lời nói thông qua cái này sương mù chuyển đến trong thai Ngô Kỳ. Trong khoảnh khắc, Ngô Kỳ ánh mắt nhắm lại, sắc mặt từng bước trở nên lạnh. Nguyên lai việc này còn không kết thúc à? Ngô Kỳ nhíu mày. Hai người này dĩ nhiên là cùng cái kia Trần Khất Cái một chỗ. Không. Hoặc là nói cái này tiền cử nhân cũng là bọn hắn cùng một bọn. Như thế hai người nói tiểu xà nhi chẳng lẽ là những hài tử kia? Ngô Kỳ trong lúc suy tư, tâm niệm vừa động. Đã cái này tiền cử nhân nhà là bọn hắn một cái trạm trung chuyển, cái kia tất nhiên có dấu hải tử hầm ngầm. Tại Ngô Kỳ to lớn khí huyết ủng hộ, hắn phun ra sương mù càng dày đặc, mịt mù một mảnh, hướng về bốn phương tám hướng, hướng về càng xa khoảng cách huyết tán ra tới, bắt đầu lục soát bốn phía có không hầm ngầm các loại chỗ ẩn thân. Nếu như không phải Ngô Kỳ ngao thiết thân thể đã đạt tới thông thần cảnh, khí huyết giống như hồng lô, liên tục không ngừng xem như chống đỡ, loại này phạm vi lớn nuốt mây nhà khói khẳng định tổn hại sức khỏe. Mà vào lúc này, Chi Sơ Dương đại sư cùng Bạch Húc đạo trưởng đẩy ra cửa, hai người nhìn thấy gấp rút bất an tiền cử nhân. Tiền cử nhân sốt ruột giã bước. Hắn vừa thấy được hai người lập tức mở miệng nói, hai vị đại sư, ta không muốn làm. Nghe vậy, trong mắt Bạch Húc đạo trưởng hiện lên một đạo hàn quang. Không muốn làm, a. Trong mắt Bạch Húc đạo trưởng hiện lên một chút lãnh quang. Ngươi biết ta thế nào đối phó phản đồ ư? Ta sẽ phế tứ chi của hắn, độc câm cổ họng của hắn, sống sót xây đến trong tường, để hắn chậm rãi ngộ tở. Bạch Húc đạo trưởng cất bước lên trước, đe dọa nhìn tiền cử nhân. Ầm. Tiền cử nhân sợ lùi lại, đụng phải trên ghế, ngồi liệt tại phía trên. Nhưng mà sau một khắc, Bạch Húc đạo trưởng liền bị Sơ Dương đại sư đưa tay ngăn lại. A Di Đà Phật, không cần tức giận. Sơ Dương đại sư cười nói, theo sau hắn quay đầu nhìn về phía tiền cử nhân, nói, tiền thí chủ ngươi từ lúc hợp tác với chúng ta phía sau, thế nhưng theo một cái thư sinh nghèo thành phương biên có tiếng thân hảo, trong nhà tơ lụa hưởng không hết, tiểu thê mỹ thiếp cũng là không ít, có thể nói một chút vì sao không tiếp tục? Tiền cử nhân đột nhiên nuốt nước miếng một cái, hắn như là tìm tới cứu tinh quỷ dưới đất, ôm lấy Sơ Dương đại sư bắt đuổi. Đại sư, những năm này ta sợ hại à, cho dù có hưởng thụ nhưng mỗi ngày đều ngủ không được, Trần đại sư chết, tướng quân mộ phần bên này cũng không bình yên, một mực tại người chết, ta thì càng sợ hãi. Đại sư, van cầu ngươi. Tiền cử nhân quỳ dưới đất, khẩn cầu. Sắc mặt Sơ Dương đại sư từ bi, chắp tay trước ngực, thương hại nhìn xem tiền cử nhân. Nguyên lai là dạng này, đã như vậy, vậy liền lưu không được ngươi cái này nghiệt chướng. Vừa mới nói xong, Sơ Dương đại sư tăng bảo đột nhiên tăng ra. Vô số gân đen theo hắn trong thân thể bay ra, như ký sinh trùng loạn vũ và mèo. Bạch. Những cái này gân đen của vũ, cuốn lên tiền cử nhân, gân đen một đầu như ống hút đâm vào tiền cử nhân thân thể, rút ra lấy tiền cử nhân khí huyết. Trong chớp mắt, tiền cử nhân trên mình mập dầu như sóng lớn quay cuồng. Theo mập thân thể nháy mắt hóa thành một bộ gầy trơ cả xương thấy khô. Mấy ngày không gặp, không nghĩ tới ngươi dịch cân kinh lại tinh tiến không ít. Bạch Húc đạo trưởng nhìn xem Sơ Dương đại sư, ngạc nhiên nói: "Đâu có đâu có." Sơ Dương đại sư đầy mặt bóng loáng, cười ha hả nói: "Dứt lời, hắn quét mắt cố này thấy khô. Thi thể này liền ném tới tướng quân mộ phần nơi đó a. Vị này tiền thí chủ gọi tới huyện nha người hẳn là muốn chúng ta có kiêng kỵ, e rằng cái này tướng quân trong mộ huyết thi cũng là giả, là hắn dẫn tới những bộ khoái này mồi nhử." Sơ Dương đại sư phân tích nói: "Chỉ là mấy cái bộ khoái, giết lại có làm sao?" Bạch Húc đạo trưởng nói. Nghe vậy, Sơ Dương đại sư lắc đầu. Nhưng mà phía sau bọn hắn giả kính ti cũng không tốt xử lý, giết bọn hắn chỉ sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Người trước tạm trở về, ta đi đưa thi thể, đi một chút liền trở về. Sơ Dương đại sư nói. Dứt lời, Sơ Dương đại sư bắt được cỗ thi thể này tung người mà đi, tan biến tại cái này. Bạch Húc đạo trưởng yên lặng không lời, hướng về gian phòng của mình đi đến. Chỉ là, cái này sương mù thế nào càng lúc càng lớn. Bạch Húc đạo trưởng nhướng mày. Hắn đi tại trên hành lang này, trong lòng sinh ra mấy phần cảnh giác, lập tức tăng nhanh bước chân. Rất nhanh, hắn đi tới chính mình trước cửa. Quắc két. Theo lấy cánh cửa này bị đẩy ra, một đạo to lớn thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại trước mắt của Bạch Húc đạo trưởng. Chờ ngươi rất lâu. Nô Kỳ khẽ miệng phát ra, lộ ra tà dị mỉm cười. Sắc bén long nha lóe ra hàn quang, nháy mắt mở cái miệng rộng, gầm cắn mà lên. Rồng. Bạch Húc đạo trưởng tâm thần bị chấn, căn bản không kịp lùi lại, đành phải đột nhiên như người. Phốc phốc. Nô Kỳ cái này một cái trùng điệp cắn lấy Bạch Húc đạo trưởng bả vai phải bên trên. Long nha sắc bén, cắn đứt khung xương, đem xương bả vai xuyên thủng. Đỏ tươi máu nháy mắt thẩm thấu Bạch Húc đạo trưởng quần áo. Giờ khắc này, Bạch Húc đạo trưởng cũng hóa thành chân thân, tái nhợt lân phiến nháy mắt bao trùm tại toàn thân, hóa thành một đầu đầu rắn thân người đại bạch xà. Thần thông, lộ ra. Bạch Húc đạo trưởng thống khổ và phần, dãy rủa bên trong lập tức thi triển thần thông. Cách. Giờ khắc này, trên người hắn lớp vảy màu trắng nháy mắt trong ra. Nô Kỳ cũng đột nhiên phát giác được trong miệng xương cốt vừa đứt, chỉ nghe được tê lạc một tiếng, một khối lớn huyết nục xương vỡ kèm thêm lấy màu trắng vảy da bị hắn kéo xuống. Bạch Húc đạo trưởng vai phải ném đi khối huyết nục, không ngừng chảy máu. Nhưng hắn lúc này mảy may nhìn không được bả vai, dưới chân đạp một cái, nháy mắt hướng về sau thụt lùi mấy trượng. Một cái màu vàng kim dây thường xuất hiện ở trong tay của hắn. Thần tiên sách. Bạch Húc đạo trưởng đem thần tiên sách hướng trời cao quăng ra. Cái này thần tiên sách lập tức bay ra, giữa không trung xuất hiện một đoàn mây mù, trong mây mù thần tiên sách thẳng tắp rủ xuống tại dưới đất, mà bản thân hắn nhảy lên, đi sâu trong sương mù dày đặc. Nô Kỳ nhìn đoàn kia sương mù dày đặc, hơi sững sờ, theo sau khóe miệng nhịn không được câu lên.